155, đại chiến kết thúc. Chương 155, đại chiến kết thúc. Trần An nhìn xem Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử trong chớp mắt liền trốn vào Tiêu Thần trong hộ cháo, không khỏi âm thầm cảm thán hai người phản ứng nhanh chóng cùng quả quyết. Kiếm khí đã sớm khóa chặt hai người nếu là lộ ra phía sau lưng mà chạy, như thế sẽ chỉ chết càng nhanh. Bây giờ trốn vào Huyền Quy trấn nhạc phủ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, Trần An đối với Huyền Thiên kiếm khí càng có lòng tin. Chết đi Hưu Huyền Thiên kiếm khí bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo trắng muốt tiềm điện, mang theo chém vỡ vạn vật uy thế, đâm thẳng Huyền Quy trấn nhạc phủ hình thành vòng bảo hộ. Âm ầm kiếm khí cùng vòng bảo hộ va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng sét. Huyền Quy hư ảnh phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, trên mai rùa phủ văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, ngọn núi hư ảnh càng là trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Làm sao có thể? Tiêu Thần con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy kinh hãi. Huyền Quy trấn nhạc phủ không phải có thể cản nguyên anh sơ kỳ toàn lực công kích 10 hơi sao? Làm sao ngay cả ba hơi đều nhịn không được? Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân cũng đã biến sắc, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm khí chém chúng trong nháy mắt, trên vòng bảo hộ năng lượng trong nháy mắt cực nhanh, Huyền Quy trấn nhạc phủ quang mang chỉ là hai hơi thời gian liền yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. "Nhanh, ngươi còn có hay không mặt khác thủ đoạn bảo mệnh?" Thủy Nguyệt chân nhân nghiêm nghị hô, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tiêu Thần như ở trong mộng mới tỉnh, hắn bỗng nhiên từ trong túi trữ vật móc ra một viên phù triện màu vàng. Phù triện trên có khắc lít nha lít nhít kim cương phù văn, tản mát ra nặng nề kim quang, đúng là hắn phụ thân cho hắn một viên khác bảo mệnh phù triện đại la kim cương phù. "Mở cho ta." Tiêu Thần gào thét, đem linh lực rót vào phù triện. Phù triện màu vàng nổ tung, một đạo màu vàng kim cương hư ảnh bao phủ lại ba người, hư ảnh cao tới 30 trượng, bắp thịt cuộn, chắp tay trước ngực, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Là đại la kim cương phù. Thanh Minh Tử trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, phù triện này lực phòng ngự còn tại Huyền Quy trấn nhạc phù phía trên, có lẽ có thể ngăn cản kiếm khí. Thủy Nguyệt chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem màu vàng kim cương hư ảnh, sợ hãi trong lòng thoáng làm dịu. Lúc này nàng cũng không tiếp tục chua Tiêu Thần giàu có, chỉ muốn Tiêu Thần những thủ đoạn bảo mệnh này càng nhiều càng tốt. Lại còn có thủ đoạn bảo mệnh, thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Gặp địch nhân lần nữa kích hoạt càng cường đại hơn đại la kim cương phủ, Trần An trong lòng mấy cái ngọa tạo hiện lên. Đối với rồi dạo, hắn có hiểu mới. Ngày xưa, lộ ra đại khí thống con ca, tại Tiêu Thần các loại bảo vật trước mặt, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đối với Huyền Thiên kiếm khí uy lực, Trần An trong lòng cũng không có yên lòng. Nếu là làm không xong đối phương, hắn chỉ sợ chỉ có thể xách thùng chạy trốn. Lúc này, mặc kệ là Trần An hay là Tiêu Thần ba người, ánh mắt của mọi người nhao nhao hội tụ tại kiếm khí cùng lồng phòng ngự phía trên. Chỉ gặp tam hệ qua đi, Huyền Thiên kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Huyền Quy trấn nhạc phù vòng bảo hộ, sau đó uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía màu vàng kim cương hư ảnh chém tới. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ bụi lên, màu vàng kim cương hư ảnh ngực xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Vết rách cấp tốc lan tràn, bất quá 10 hơi thở ở giữa, toàn bộ kim cương hư ảnh liền xoạt một tiếng vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Đại La kim cương phủ, phá. Không Tiêu Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người hắn nhiều kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí đã sớm bị hủy, giờ phút này bảo mệnh phụ triện cũng mất, hắn tại Huyền Thiên kiếm khí trước mặt, như là trần trụi như trẻ con không có chút nào phòng bị. Trắng muốt kiếm khí giống như tử thần liêm đao, trong nháy mắt lướt qua Tiêu Thần thân thể. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có máu tươi vẩy ra. Thân thể tại kiếm khí cắt xuống, trực tiếp hóa thành bụi bặm, ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Chỉ có hắn thanh kia cực phẩm linh khí Hỏa Hồng trường kiếm, rơi xuống đất, phát ra bịch tiếng vang, thân kiếm hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Bích Hà Tiên Tông thiếu tông chủ, kết đan trung kỳ tu sĩ Tiêu Thần, vẫn lạc. Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân tận mắt nhìn thấy Tiêu Thần bị kiếm khí xóa đi, doa đến lạnh cả người, ngay cả huyết dịch đều như muốn ngưng kết. "Cho ta cản." Thanh Minh Tử gào thét, lập tức móc ra ba kiện phòng ngự pháp bảo. Một mặt trung phẩm linh khí thanh đồng thuẫn, một kiện thượng phẩm linh khí kim ti giáp, còn có một mặt trung phẩm linh khí kiếm mắt quái. Hắn đem ba kiện pháp bảo đồng thời kích hoạt, thanh đồng thuẫn ngăn tại trước người, kim ti giáp bao trùm toàn thân, kiếm mắt quái lơ lửng đỉnh đầu, hình thành ba đạo phòng ngự bình chướng, đồng thời còn có mười mấy tấm trung cấp phụ triện hộ thân. Phanh phủ triện trong nháy mắt bạo liệt, thanh đồng tuấn trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai nửa, kim ti giáp vỡ vụn thành từng mảnh, kiếm mắt quái càng là trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ bay ra. Mười mấy tấm phủ triện cùng ba kiện phòng ngự pháp bảo, ngay cả ba hơi đều không có chống đỡ. Thanh Minh Tử bị kiếm khí dư ba đánh trúng, nửa người dưới trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ, chỉ còn lại có nửa người trên, máu tươi phun ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại đạo cung trên vách núi đá, ném ra một cái hố sâu. Thủy Nguyệt chân nhân tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nàng tế ra chính mình thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo Thủy Nguyệt Sa khăn lụa triển khai, hình thành một đạo màn nước vòng bảo hộ. Đồng thời ba kiện trung phẩm phòng ngự linh khí tầng tầng ngăn cản, nhưng tại Huyền Thiên kiếm khí trước mặt, Thủy Nguyệt Sa cùng với các ba kiện trung phẩm linh khí như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, nàng vô ý thức đem Thủy Nguyệt kiếm đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Keng! Kiếm khí cùng Thủy Nguyệt kiếm va chạm, cực phẩm linh khí Thủy Nguyệt kiếm lại bị chém ra một đạo lỗ hổng. Kiếm khí dư uy đưa nàng từ cái cổ đến bụng dưới chém ra một vết kiếm hằn sâu, có thể thấy rõ thân thể nội tạng. Nếu không có Thủy Nguyệt kiếm ngăn cản một đợt, nàng chỉ sợ trực tiếp bị một kiếm chia hai nửa chết thảm tại chỗ. Trốn. Thanh Minh Tử chỉ còn lại có nửa thân thể, hoàn toàn không có tiếp tục cùng Trần An chiến đấu tâm tư. Vận chuyển còn sót lại linh lực, tại một đạo la bàn bọc vào trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Thủy Nguyệt chân nhân cũng không dám dừng lại, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cùng Thanh Minh Tử phương hướng ngược nhau chạy trốn. Huyền Thiên kiếm khí tại trọng thương hai người sau, rốt cục hao hết năng lượng, hóa thành một sợi trắng muốt điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí. Trần An nhìn xem hai người hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, cũng không có truy kích. Trước đây thi triển Ma Ha vô lượng tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên, tâm thần khống chế huyền tiên kiếm khí giết địch kém chút rút khô tinh thần lực của hắn. Hắn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, nếu không có hai người bị sợ vỡ mật, lại chém giết một lần, chết nói không chừng chính là hắn. Là đạo quân. Đạo quân thắng. Chúng ta được cứu. Đạo quân vô địch. Đại chiến kết thúc, Trần An một người bình an trở về. Đạo cung mọi người thấy Trần An ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Vừa rồi trận chiến kia, cho dù là phát sinh ở vạn mét không trung, cái kia cô đáng sợ ba động vẫn như cũ làm cho vô số trong lòng người sợ hãi. Trần An lấy một địch ba, đại chiến đánh không gian phá toái. Loại lực lượng kia, trong lòng bọn họ căn bản không phải nhân loại có lực lượng. Trần An giáng chống đỡ lấy không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Âm thầm không biết còn có hay không Bích Hà Tiên Tông người, hắn hôm nay đã không có sức đánh một trận. Chương 156, đột phá thiên nhân hậu kỳ, Thanh Minh Tử Mưu Đồ chương 156, đột phá thiên nhân hậu kỳ, Thanh Minh Tử Mưu Đồ đạo cung phòng bế quan bên trong, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua vách đá khe hở bảy xuống, chiếu rọi tại ngồi xếp bằng Trần An trên thân. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang, sau đó thật dài thở ra một ngụm trọc khí, quanh thân quanh quẩn màu xanh nhạt khí lưu chậm rãi thu liễm. Trải qua nửa tháng bế quan, trước đây đại chiến tiêu hao chân nguyên cùng tinh thần lực, rốt cục triệt để khôi phục, thiên nhân cảnh uy áp lần nữa tràn đầy toàn bộ thạch thất. Trần An đưa tay nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, ngược lại nhẹ giọng nỉ non, thực lực hay là quá yếu. Lời này nếu là truyền đến ngoại giới, sợ rằng sẽ bị vô số võ giả khiển trách là vợ xèo lẹt. Có thể chỉ có Trần An chính mình rõ ràng, võ đạo thiên nhân, mặc dù đã là linh võ đại lục cảnh giới tối cao, tại vô số trong mắt người đã đứng ở thế giới này đỉnh phong. Nhưng mà, bây giờ nhân ngoại hữu nhân, võ giả bên ngoài toát ra tu tiên giả, phía sau thậm chí còn có một cái tu tiên môn phái. Nửa tháng trước đại chiến, chỉ có chính hắn rõ ràng hắn thắng được nhiều may mắn. Nếu không có hệ thống đánh dấu ban thưởng huyền thiên kiếm khí, đừng nói đối phó Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân, liền xem như yếu nhất tiêu thần, hắn cũng vô pháp cầm xuống, đến lúc đó vẫn lạc, chỉ sợ sẽ là chính hắn. Thống con ca, điều ra hệ thống bảng cá nhân tốc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp, Level 5 thăng cấp cần 5000 hệ thống điểm trung tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo thiên nhân trung kỳ công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 2498645, 50000 thần thông, ma ha vô lượng vật phẩm, hoàng kim 200000 lượng, bạch ngân 350 vạn lượng, xích tiêu kiếm, tạo hóa đan 2, thiên nguyên đan 88. Phá trướng đan 30, huyền võ lệnh 1. Tu luyện điểm, 2720 điểm hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 cái tu luyện điểm nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 10. 000 quyển, độ hoàn thành 7000, 1000 không nhìn xem trong hệ thống chính mình khoảng cách đột phá thiên nhân hậu kỳ không xa, Trần An hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đây nếu không phải tiêu thần ba người đánh gậy hắn bế quan, lúc đó mượn nhờ thái huyền đan dược lực, hắn bản có thể thuận lý thành chương đột phá, bây giờ đột phá trạng thái bị đánh gãy, lại muốn tìm về loại kia thời cơ, khó như lên trời. Bất quá có tu luyện điểm tại, chỉ cần thêm điểm tu luyện, căn bản không cần đi tìm cái gì trạng thái. Đầy đủ. Trần An trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không chút do dự lựa chọn sử dụng tu luyện điểm đột phá. Theo tu luyện điểm số dư còn lại thanh không, Trần An thể nội võ đạo kim đan đột nhiên bộc phát ra kim quang áo ánh, nguyên bản ngưng trệ cảnh giới bình chướng như là giấy giống như pha toái. Rộng lượng thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội, kinh mạch bị mở rộng, khí huyết trở nên càng thêm hùng hậu, thiên nhân hậu kỳ uy áp giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, thạch thất trên vách đá thậm chí hiện ra tinh mịn vết rạn. Trần An chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, khớp xương phát ra lốp bốp giòn vang. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của mình, lực lượng phòng ngự đều có bay vọt về trước, phong vân xương ba loại quy tắc khống chế cũng càng thêm thành thạo. Bây giờ coi như không có huyền thiên kiếm khí, dù là thủy nguyệt chân nhân cùng thanh minh tử lần nữa liên thủ đánh tới, hắn chỉ bằng vào tự thân cũng có sức đánh một trận. Rốt cục đột phá, Trần An nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Kết thúc bế quan sau, Trần An không có lộ ra, mà là trực tiếp trở về tàng thư các. Hắn pha được một bầu trà xanh, tiếp tục đắm chìm tại thư quyển trong thế giới, cố gắng càng nhanh hoàn thành đọc sách vạn quyển nhiệm vụ. Hệ thống thăng cấp, mỗi ngày thu hoạch được càng nhiều tu luyện điểm, mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên, ứng đối Bích Hà Tiền Tông khả năng mang tới càng lớn uy hiếp. Mà tại mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa núi hoang đỉnh núi, bầu không khí lại lộ ra một cố kiểm chế ngưng trọng. Lâm Thời mở trong động phủ, Thủy Nguyệt chân nhân ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trước người nàng trên mặt đất, tán lạc mấy viên không rơi bình đan dược, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Theo một ngụm máu đen từ trong miệng nàng phun ra, sắc mặt của nàng rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, trong mắt nhưng như cũng tràn đầy mỏi mệt cùng kiên kỵ. Nửa tháng trước bị Huyền Thiên kiếm khí dư ba trọng thương thật dài vết thương, mặc dù sớm đã cầm máu thậm chí bề ngoài vết sẹo cũng bị mất, nhưng bên trong thiếu bị thương căn bản, muốn triệt để khỏi hẳn, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đây cũng là tu tiên giả một tai hại lớn, nhục thân tương đối tu vi tương đối yếu đuối, không có võ đạo thiên nhân cấp độ kia sức khôi phục mạnh võ đạo kim thần, nhục thân thụ thương sau cần thời gian rất lâu chữa thương. Thủy Nguyệt chân nhân đưa tay từ trong túi chữa vật lấy ra một viên phụ truyền tin, phụ truyện bên trên lóe ra yêu ớt linh quang, là Thanh Minh Tử tin tức truyền đến. Nàng nhìn xem phụ truyện, ánh mắt phức tạp. Từ khi hai người chia ra đảo vòng sau, liền không còn có liên hệ, bây giờ Thanh Minh Tử đột nhiên đưa tin, không biết có chuyện gì. Do dự một chút, Thủy Nguyệt chân nhân hay là đứng dậy đi ra động phủ. Nàng triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo Thủy Nguyệt kiếm, thân kiếm tuy có một đạo rõ ràng lỗ hổng, nhưng như cũ tản ra mãnh liệt linh khí. Nàng chân đạp phi kiếm, hướng phía phủ truyền tin bên trên tiêu ký địa điểm bay đi, tốc độ so thời kỳ toàn thịnh chậm hơn phân nửa. Sau nửa canh giờ, Thủy Nguyệt chân nhân đến một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc bốn phía hiện đầy ẩn nặc trận pháp, nếu không phải có phù truyền tin chỉ dẫn, liền xem như kết đan tu sĩ cũng khó có thể phát hiện. Nàng vừa xuống đất, trận pháp liền chậm rãi tan đi, Thanh Minh Tử thân ảnh từ hư không hiện hiện. Chỉ gặp Thanh Minh Tử hạ thân quấn lấy thật dày miếng vải, không biết vận dụng bí thuật gì, thế mà miễn cưỡng mọc ra nửa người dưới. Bất quá cả người khí tức phù phiếm không chừng, so với nàng còn muốn suy yếu mấy bậc. Người không bế quan chữa thương, gọi ta tới đây làm gì? Thủy Nguyệt chân nhân nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Nàng bây giờ cũng chỉ khôi phục năm thành thực lực, cái này làm nàng rất không có cảm giác an toàn. Thanh Minh Tử sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn, chữa thương. Không có thời gian 3 năm, thương thế của chúng ta căn bản khó mà khỏi hẳn. Hắn lên trước một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt chân nhân. Thủy Nguyệt chân nhân, ngươi hẳn là quên, chúng ta là mang theo linh thần kế hoạch nhiệm vụ tới. Tông môn cho thời gian chỉ có 2 năm. Linh thần kế hoạch bốn chữ như là kinh lôi, để Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt đổi biến. Trước đây Huyền Thiên kiếm khí hạ sai điểm bất lạc, nàng chỉ lo bảo mệnh chữa thương thật đúng là suýt nữa quên mất nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này liên quan đến Bích Tiêu lão tổ đột phá hóa thần cảnh, chính là Bích Hà Tiền Tông hạng nhất đại sự, không cho phép nửa điểm sai lầm. Bây giờ nhiệm vụ một chút tiến triển đều không có, thiếu tông chủ ngược lại bất lạc, hai người chúng ta nếu là không có khả năng ở trong kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ, coi như thương thế khỏi hẳn, trở lại tông môn cũng là một con đường chết. Ngươi cho rằng tông chủ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bích Tiêu lão tổ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thủy Nguyệt chân nhân toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lúc này mới nhớ tới tông chủ và Bích Tiêu lão tổ lãnh cốc, thiếu tông chủ vốn chính là đến Mạ Vàng, hai người bọn họ là bảo tiêu. Bây giờ Mạ Vàng chết bảo tiêu lại không sự tình, nếu không có thân ở Linh Võ đại lục, tông chủ nói không chừng muốn một trưởng bỗ chết hai người bọn họ. Cái này nếu là chậm trễ nữa Bích Tiêu lão tổ đột phá hóa thần, nàng cùng Thanh Minh tử liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Thủy Nguyệt chân nhân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ thương thế thảm trọng, thực lực đại tổn, ngay cả đạo cùng cái kia đạo quân nói không chừng đều không đối phó được, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Thanh Minh Tử đi đến bên rìa sân cốc, nhìn qua phương xa chân trời, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Liều mạng khẳng định không được, nhưng ta có biện pháp có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Hắn quay người nhìn về phía Thủy Nguyệt chân nhân, cùng nàng kể ra kế hoạch của mình. Chương 157, nhu đồ, nhận giặc làm cha. Chương 157, nhu đồ, nhận giặc làm cha. Mênh mang dãy núi trong sân cốc, gió đêm cuốn lên trên đất đá vụn, phát ra ô ô tiếng vang, giống như quỷ mị nói nhỏ. Thủy Nguyệt chân nhân nghe nói Thanh Minh Tử có nhanh chóng phương pháp chữa thương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lùi lại nửa bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác, "Thanh Minh Tử, ngươi cũng không phải là muốn đi tà tu con đường, đổ sát người thường đến chữa thương đi." Nàng thân là kết đan đỉnh phong tu sĩ, rất rõ ràng tà tu chi pháp lợi và hại. Pháp này mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thậm chí tăng cao tu vi, lại cần nhiễm rộng lượng huyết tinh. Lấy bọn hắn kết đan đỉnh phong tu vi, muốn chữa thương chỉ sợ đến đổ sát mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn phàm nhân mới được, kể từ đó có thể nói là tội nghiệp ngập trời. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, kim đan tu sĩ cách mỗi 50 năm liền muốn độ lôi kiếp một lần, một khi trên thân tội nghiệp quá nặng, lôi kiếp uy lực sẽ tăng vọt mấy lần, tâm ma kiếp cũng sẽ khủng bố gấp 10 lần, có thể nói cựu tử nhất sinh. Nàng lần tiếp theo lôi kiếp ngay tại 5 năm sau, tuyệt không dám mạo hiểm sự nguy hiểm này. Người suy nghĩ nhiều. Thanh Minh Tử khép cười một tiếng, lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần bí. Ta Bích Hà Tiên Tông chính là chính đạo tiên môn, sao lại dùng cấp độ kia bảng môn tà đạo? Ta nói biện pháp là đường đường chính 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 đạo thủ đoạn. Chính đạo thủ đoạn? Thủy Nguyệt chân nhân nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bằng vào chúng ta hiện tại thương thế, trừ phi có nguyên anh tu sĩ xuất thủ chữa thương, nếu không chí ít cần 3 năm mới có thể khôi phục, nào có cái gì chính đạo thủ đoạn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thanh Minh Tử không còn thừa nước đục thả câu, hạ giọng, phun ra hai chữ, quốc vận. Quốc vận. Thủy Nguyệt chân nhân toàn thân run lên, con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn xem Thanh Minh Tử. Ngươi dám đánh quốc vận chủ ý? Trước đây nàng thân là nhất phong chi chủ, nếu không có lần này tới đến Linh Võ đại lục, cũng không có tư cách biết được quốc vận tồn tại, về phần hưởng dụng quốc vận, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là Bích Hà Tiên Tông cơ mật tối cao, ngàn năm qua chỉ có nguyên anh lão quái mới có tư cách hưởng dụng. Bích Hà Tiên Tông nguyên anh cảnh giới càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, cùng quốc vận thế nhưng là không thể tách rời. Có gì không dám? Thanh Minh Tử hừ lạnh một tiếng. Quốc vận tựa như trong đất giao hẹ, cắt một gốc rạ còn có thể lại dài. Ngàn năm qua, tông môn cách mỗi 30 năm liền sẽ thu hoạch một lần Linh Võ đại lục quốc vận, những cái kia nguyên anh lão quái đã sớm hưởng dụng đến đầy bồn đầy bát, cũng nên đến phiên chúng ta. Hắn lên trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt chân nhân, thanh âm mang theo dụ hoặc, "Hú hồn, chúng ta phải hoàn thành linh thần kế hoạch, vốn là cần trước thu hoạch quốc vận, để Linh Võ đại lục thiên hạ đại loạn, mới có thể thừa cơ cướp đoạt toàn bộ thế giới quyền khống chế. Ngươi suy nghĩ một chút, tông môn ngắn ngủi ngàn năm liền thành ta loạn tinh hải thế lực đỉnh cấp, ngươi liền không hiếu kỳ quốc vận tư vị sao? Liền không muốn cho mượn lấy quốc vận đột phá nguyên anh sao?" Thủy Nguyệt chân nhân hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Đột phá nguyên anh là nàng suốt đời truy cầu. Một khi trở thành nguyên anh tu sĩ, tại tu tiên giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể coi là được một phương cường giả. Sau khi rời khỏi đây, liền xem như Bích Tiêu lão tổ cũng không thể tùy ý đánh giết nàng. Sự dụ hoặc này, nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Có thể tông môn bên kia bàn giao thế nào? Nếu là bị lão tổ biết, Thủy Nguyệt chân nhân chần chờ nói, lão tổ sẽ không biết. Thanh Minh Tử đánh gãy nàng, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Khoảng cách lần trước thu hoạch mới đi qua không đến 20 năm, khoảng cách lần sau còn có hơn 10 năm, lần này trong tông cũng không có yêu cầu thu hoạch, mà lại linh thần kế hoạch bên dưới, những này hoàng triều vốn là muốn toàn bộ diệt quốc. Bây giờ phương thế giới này chỉ có hai người chúng ta, chỉ cần chúng ta không nói, về sau những ngày hoàng triều hủy diệt sau, ai sẽ biết hủy diệt trước hai người chúng ta thu hoạch qua. Hắn xích lại gần Thủy Nguyệt chân nhân, thanh âm ép tới thấp hơn, chỉ cần chúng ta mượn quốc vận đột phá nguyên anh, coi như sau đó bị tông môn phát hiện, thiên hạ to lớn nơi nào đi không được. Thủy Nguyệt chân nhân trầm mặc. Nàng nhìn xem Thanh Minh Tử trong mắt dạ tâm, lại nghĩ tới đột phá nguyên anh dụ hoặc, trong lòng cây cân rốt cũng nghiêng. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Tốt, ta nghe ngươi. Ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào?" "Thông quái." Thanh Minh Tử lại hỉ, phủi tay. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Đại Viễn Hoàng thành. Ta đã nhìn trộm tiên cơ, Đại Viễn Hoàng triều sắp sụp đổ, liền để Đại Viễn hủy diệt trở thành linh thần kế hoạch bắt đầu." Thủy Nguyệt chân nhân nhẹ gật đầu, hai người không lại trì hoãn, phân biệt tế ra phi hành pháp bảo, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Đại Viễn Hoàng thành phương hướng mau chóng bay đi. Bóng đêm như mực, hai bóng người ở chân trời xẹt qua đêm khuya Đại Viễn Hoàng thành, hoàng cung chỗ sâu trong tập cung, đèn đuốc sáng trưng, lại lộ ra một cỗ xa hoa lãng phí cùng sa sút tinh thần. Đại Viễn Hoàng đế Ngọc Lâm Hải chính ôm một vị tuổi trẻ mỹ mạo tần phi, nằm tại mềm mại trên giường rồng, bên người trên bàn thấp bày đầy liêu không bầu rượu, trên mặt đất tán lạc gấm vóc cùng chén lớn rượu. Từ khi Ngọc Linh Lung dẫn đầu hoàng thất cùng tứ đại thế lực đông đảo cao thủ bỏ mình, mấy trăm vạn đại quân hủy diệt sau, Đại Viễn cảnh nội lập tức liền đại loạn đứng lên. Nội loạn càng diễn càng liệt, vô lực ngăn chặn. Ngoài ra, còn có đại ngụy cái này ngoại hoạn. Từ khi Trần Hạo càng không ngừng điều động quân đội tiến vào đại ngụy quân đội liền tại Đại Viễn không kiêng nể gì cả công thành chiếm đất, trong khoảng thời gian ngắn liền công chiếm Đại Viễn nửa giang sơn. Ngọc Lâm Hải từ ngày xưa khai cương thác thổ hăng hái đế vương, biến thành bây giờ xa vào tiểu sắc hôn quân. Hắn biết Đại Viễn khí số đã hết, lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể dùng tiểu sắc tê liệt chính mình. "Bệ hạ, ngài đừng uống tần phi giúp vào Ngọc Lâm Hải trong ngực." Thanh âm mang theo lo lắng. Ngọc Lâm Hải lại đẩy ra nàng, lại cầm lấy một bầu rượu, ngược mạnh một ngụm, cười khổ nói, "Không uống. Không uống chấm có thể làm sao? Đại Ngụy quân đội đều nhanh đánh tới hoàn thành, chấm bị hoàng đế này, nói không chừng lúc nào liền muốn thành tù nhân." Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm đột nhiên tại trong tẩm cung vang lên, "Bệ hạ ngược lại là thật hăng hái, đều nhanh nước mất nhà tan, còn tại tầm hoan tác nhạc." Ngọc Lâm Hải toàn thân chấn động, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn tuy là trầm mê tiểu sắc, nhưng cũng là tam phẩm tông sư tu vi, tẩm cung chung quanh có 7 hộ vệ, ngoại nhân tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động xâm nhập. "Ai?" Ngọc Lâm Hải nghiêm nghị quát, "Hộ giá, mau tới người." Nhưng mà, vô luận hắn thế nào kêu gọi, bên ngoài tẩm cung đều không có mảy may động tĩnh, phảng phất bị ngăn cách tại một không gian khác. "Đừng hô, không ai sẽ đến." Thanh Minh Tử thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, Thủy Nguyệt chân nhân đi theo phía sau hắn, sắc mặt lạnh như băng đánh giá trong tẩm cung cảnh tượng. Ngọc Lâm Hải nhìn thấy Thanh Minh Tử, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót dáng tươi cười. Hắn nhận ra Thanh Minh Tử, tại hắn làm hoàng đế hơn 50 năm bên trong, Thanh Minh Tử tầng thứ 2 đến Đại Viễn thu hoạch quốc vận, mà lại bởi vì nữ nhi Ngọc Linh Lung bái nhập Bích Hà Tiên Tông, hắn biết vị này là tiên môn tới tiên sư. Nguyên lai là tiên sư giá lâm, chấm. Chấm không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên sư thứ tội. Ngọc Lâm Hải vội vàng từ trên giường đứng lên, không để ý quần áo không chỉnh tề, đối với Thanh Minh Tử không mình hành lễ. Tiên sư có phải hay không đến là Linh Lung báo thủ, cứu bất ta Đại Viễn? Linh Lung nàng hắn lời còn chưa dứt, liền bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên, một hồi lên án Trần An tàn nhẫn, một hồi thống mạ đại ngụy xâm lược, đem chính mình tạo thành một cái người đáng thương. Chỉ cần tiên sư xuất thủ, cái kia đạo cùng lừa quân bất quá là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày, đại ngụy đối với tiên sư mà nói cũng bất quá là sâu kiến, khẩn cầu tiên sư cứu ta Đại Viễn nói, hắn thật sâu cúi đầu, ánh mắt sáng rực, đem Thanh Minh Tử xem như cứu tinh, cảm thấy hắn có thể cứu vớt Đại Viễn. Chương 158, ngàn năm qua trận tướng, đế vương bị thiên khiển. Chương 158, ngàn năm qua trận tướng, đế vương bị thiên khiển. Thanh Minh Tử không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gãy hắn khóc lóc kể lể, Ngọc Linh Lung sự tỉnh tạm thời không để cập tới, ta lần này tới là có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn chỉ một bên dọa đến run lẩy bẩy tần phi, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nàng biết được nhiều lắm, giữ lại không được. Ngọc Lâm Hải lạnh cả tim, không dám có chút do dự, quay người đối với tần phi đánh ra một trường. Phanh! Tần phi ngay cả kêu thảm một tiếng, liền miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không có khí tức. Thanh Minh Tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, hiện tại theo ta đi Thiên Tinh Đài. Thiên Tinh Đài. Ngọc Lâm Hải sắc mặt đổi biến, hai chân mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất. Thiên sư, không thể a. Khoảng cách lần trước thu hoạch quốc vận mới đi qua không đến 20 năm, dựa theo quy củ, 30 năm mới có thể lại thu hoạch một lần. Bây giờ Đại Huyền ném đi nửa giang sơn, quốc vận vốn là suy bại, nếu là lại cưỡng ép thu hoạch, Đại Huyền sợ rằng sẽ trực tiếp vong quốc a. Quy củ. Thanh Minh Tử cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên môn mệnh lệnh chính là quy củ, người dám vi phạm. Hắn lên trước một bước, quanh thân tản mát ra kết đan tu sĩ uy áp, gắt gao khóa chặt Ngọc Lâm Hải, huống hồ có nghịch mệnh ngăn tại, coi như thu hoạch được quốc vận, cũng có thể bảo đảm ngươi không lo. Về phần ngươi Đại Huyền hoàng triều gặp phải vong quốc nguy cơ, trong mắt ta bất quá là việc rất nhỏ. Yên tâm đi, đến lúc đó ta tự sẽ tự mình xuất thủ, ngươi Đại Huyền giang sơn vững như bàn thạch. Ngọc Lâm Hải trong mắt lóe lên một chút do dự. Bị thu gặt quốc vận, làm vâng mệnh trời hoàng đế tự nhiên đứng nuôi chịu sào, sẽ không có kết quả tử tế, trên cơ bản không có một cái có thể sống đến an hưởng tuổi già. Mà hắn bây giờ hơn 70, thân thể còn bộ đồng, thậm chí còn có thể hàng đêm sinh ca, toàn bộ nhờ nghịch mệnh đan. Bởi vì hắn nữ nhi Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Thần đặc thù quan hệ, hắn tương đương với nửa cái Bích Hà Tiên Tông người, Tiêu Thần tự mình cầu phụ thân hắn cũng chính là tông chủ xuất thủ luyện chế nghịch mệnh đan ban cho Ngọc Lâm Hải, như vậy lao ra hỏa này mới có thể tại hai lần bị thu gặt quốc vận sau còn nhảy nhót tư mừng. Bất quá đón ánh mắt băng lãnh tại Thanh Minh Tử, Ngọc Lâm Hải cuối cùng vẫn khuất phục. có nghịch mệnh đan, hắn không có việc gì, lại thêm Thanh Minh Tử đáp ứng sẽ giúp hắn vững chắc Giang Sơn, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thủy Nguyệt chân nhân đi theo phía sau hai người, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Bây giờ Tiêu Thần đều đã chết, cái gì đều không có lưu lại, Thanh Minh Tử nơi nào có cái gì nghịch mệnh đan. Thanh Minh Tử mang theo Ngọc Lâm Hải, Thủy Nguyệt chân nhân theo sát phía sau, ba người xuyên qua hoàng cung hành lang, hướng phía ở vào hoàng cung chỗ cao nhất Thiên Tinh Đài đi đến. Bóng đêm thâm trầm, trong hoàng cung hộ vệ phảng phất đều bị làm định thân thuật, không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Đây là Thanh Minh Tử bày ra mê trận, có thể tạm thời khống chế phàm nhân tâm trí. Rất nhanh, ba người đi vào Thiên Tinh Đài. Thiên Tinh Đài là một tòa hình tròn tế đàn, cao chừng 30 trượng, trên đài khắc đầy huyền ảo phù văn. Tòa này đứng sừng sững ở hoàng thành chỗ cao nhất thạch đài, ngày bình thường là hoàng gia tế thiên chi địa, giờ phút này lại thành Bích Hà Tiên Tông thu hoạch quốc vận tế đàn. Thanh Minh Tử đứng ở trên trời tinh giữa đài, ánh mắt đảo qua thạch đài bốn phía phù văn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, nơi đây tụ khí trận còn tại, vừa vặn giảm bớt ta bảy trận công phu. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Lâm Hải, ngựa khí băng lãnh, bắt đầu đi, niệm động chú ngữ, dẫn động đại huyền quốc vận kim long. Ngọc Lâm Hải không dám thất lễ, vội vàng đi đến thạch đài trung ương tế thiên thạch trước, hai tay kết ấn, trong miệng niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Theo chú ngữ tiếng vang lên, thạch đài bốn phía phủ văn dần dần sáng lên, quang mang màu vàng nhạt từ mặt đất tuôn ra, hội tụ thành một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời. Ông cổ sáng chạm đến bầu trời đêm trong nháy mắt, toàn bộ đại huyền hoàng thành đột nhiên sáng lên kim quang nhàn nhạt, vô số nhỏ xíu kim quang từ bách tính đại huyền cương vực dâng lên, hướng phía thiên tinh đài tụ đến. Ngang một tiếng uy nghiêm long ngâm vang vọng bầu trời đêm, một đầu dài chừng 10 trượng cự long màu vàng từ trong cột ánh sáng hiện hiện. Cự long quanh thân quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt, lân phiến lóe ra nhu hòa kim quang, chính là đại huyền hoàng triều truyền thừa ngàn năm quốc vận kim long. Kim Long xoay quanh ở trên trời tinh trên đại không, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Ngọc Lâm Hải, lại tại quét đến Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt Chân Nhân lúc, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đây chính là quốc vận Kim Long. Thủy Nguyệt Chân Nhân đôi mắt đẹp trở lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tu tiên giới tuy có phàm nhân quốc gia, nhưng lại chưa bao giờ từng có thể giúp tu sĩ tu luyện quốc vận, loại này thiên địa dựng dục năng lượng, đối với nàng mà nói tràn đầy bất ngờ dụ hoặc. Nàng vô ý thức nô ra một sợi thần thức, dung nhập quốc vận Kim Long quang mang bên trong, trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc sinh cơ cùng lực lượng pháp tắc tràn vào trong đầu, để nàng thụ thương kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau, nhưng cũng mang đến trước nay chưa có cảm ngộ. Thủy Nguyệt, nhanh giúp ta một chút sức lực. Thanh Minh Tử thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên, đánh gây Thủy Nguyệt chân nhân suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Minh Tử đã tê ra một tôn ba chân thanh đồng đỉnh, thân đỉnh khắc lấy phức tạp vân vân, chân bạc điêu khắc đầu rồng, chính là Bích Hà Tiền Tông dùng để thu hoạch quốc vận đồ vật. Thanh Minh Tử hai tay đặt tại trên thái đỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể trọng thương tại pháp lực tiêu hao bên dưới run nhẹ nhẹ, thân đỉnh quang mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Thủy Nguyệt chân nhân trong nháy mắt kịp phản ứng, dựa theo Thanh Minh Tử trước đây truyền thụ cho bí pháp, hai tay đặt tại tụ vận đỉnh khác một bên, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong đỉnh. Nàng lúc này mới minh bạch, Thanh Minh Tử chỗ đem quốc chuyện tốt bực này chia sẻ cho nàng, căn bản không phải vì cùng hưởng mà là cần nàng kết đan tu vi hỗ trợ. Thu hoạch quốc vận chí ít cần kết đan hậu kỳ pháp lực chèo chống, trọng thương Thanh Minh Tử một thân một mình, căn bản là không có cách hoàn thành. Ông tụ vận đỉnh đống nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, miệng đỉnh hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, như là tham lam cự thú, bắt đầu điên cuồng thôn phệ quốc vận kim long năng lượng. Sương mù màu vàng bị vòng xoáy cuốn vào trong đỉnh. Quốc vận kim long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, tiếng long ngâm cũng từ uy nghiêm trở nên thê lương. Nhanh, lại nhanh chút. Thanh Minh Tử trong mắt tràn đầy cùng nhiệt, hắn có thể cảm nhận được trong đỉnh quốc vận càng lúc càng nồng nặng, có những này quốc vận thương thế của hắn rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngọc Lâm Hải đột nhiên hét dầm lên, "Tiên sư, dừng tay." Nhanh dừng tay. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể khống chế không nổi run rẩy, nguyên bản hồng nhuận thân phất khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tiểu tụy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cùng quốc vận tương liên huyết mạch ngay tại đứt gãy, đại huyền căn cơ ngay tại sụp đổ. Dĩ vang thu hoạch quốc vận, chỉ cần nửa nén hương, quốc vận kim long sẽ chỉ biến yếu, sẽ không bị hao tổn. Nhưng lần này, Thanh Minh Tử lại không có ý dừng lại, kim long thân thể đã trở nên trong suốt, hiển nhiên sắp tiêu tán. Dừng tay, dừng không được. Thanh Minh Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Ngọc Lâm Hải. Ngàn năm qua, Bích Hà Tiên Tông sở dĩ không có triệt để quyết định diệt đi các đại hoàng triều, chính là bởi vì cùng từng cái hoàng triều đã đạt thành hiệp nghị. Tiên Tông không can thiệp thế tục, các đại hoàng triều thì là mỗi 30 năm để Bích Hà Tiên Tông thu hoạch một đợt. Bất diệt các đại hoàng triều, linh võ đại lục thế cục tương đối ổn định, thì quốc vận kéo dài. Tiên Tông thu hoạch đứng lên cũng rất tiện lợi, có thể nói tế thủy trường lưu, phù hợp Bích Hà Tiên Tông lợi ích. Nhưng là hiện tại đã tiến vào linh thần kế hoạch giai đoạn sau cùng, các đại hoàng triều đã vô dụng. Diệt đi các đại hoàng triều phù hợp tông môn lợi ích, cũng tương tự phù hợp hắn Thanh Minh Tử lợi ích. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Lâm Hải rốt cục ý thức được không thích hợp, quay người liền muốn chạy, lại bị Thanh Minh Tử tiện tay đánh ra một đạo linh khí cuốn lấy, ngã tại trên thạch đàn. Thanh Thanh thật thật nhìn xem đi. Thanh Minh Tử lạnh lùng nói ra, gia tăng linh lực chuyển vận. Thanh đồng đỉnh hấp lực càng ngày càng mạnh, quốc vận kim long long ngâm dần dần biến thành diễn dị, thân thể một chút xíu bị hút vào trong đỉnh. Thời gian một nén nhang, tại Ngọc Lâm Hải tuyệt vọng kêu khóc bên trong chậm rãi đi qua. Đến lúc cuối cùng một sợi kim quang bị hút vào tụ vận đỉnh lúc, quốc vận kim long phát ra một tiếng thê lương diễn dị, triệt để tiêu tán ở trong trời đêm. Phốc, quốc vận tiêu tán trong nháy mắt, Ngọc Lâm Hải bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể như là bị rút khô tất cả sinh cơ, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Tử trạng của hắn thê thảm không gì sánh được, phảng phất bị thiên khiển. Chương 159 đánh dấu, ban thưởng phong phú. Chương 159 đánh dấu, ban thưởng phong phú. Trong bóng đêm đại huyền hoàn thành, Thiên Tinh Đài trên thạch đàn còn lưu lại quốc vận tiêu tán dư ồn, Thanh Minh Tử đem đỉnh đồng trao thu vào chứa vật đại, khắp khuôn mặt là ý cười. Thuận lợi đem đại huyền quốc vận thu sạch, cho dù là cùng Thủy Nguyệt hai người chia đều, nói không chừng cũng đủ để khiến hai người thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục thương thế. Thu hoạch quốc vận cần hoàng đế phối hợp, làm đại công thần đại huyền hoàng đế Ngọc Lâm Hải, lúc này sớm đã trở thành thi thể lạnh băng, đồng thời tử trạng thê thảm. Thanh Minh Tử nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Ngọc Lâm Hải thi thể, cùng Thủy Nguyệt chân nhân liếc nhau, hai người đồng thời tế ra phi hành pháp bảo, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại trong màn đêm. Thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất, trên bầu trời của hoàng thành liền bỗng nhiên hiện ra một mảnh quỷ dị huyết sắc tầng mây quay cuồng ở giữa, mơ hồ có thê lương tiếng kêu rên truyền đến. Đây là quốc vận triệt để sụp đổ dị tượng, cũng là đại huyền hủy diệt báo hiệu. Huyết sắc tầng mây bao phủ hoàng thành trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì đại huyền chiến bại mà lòng người bàng hoàng kinh thành, triệt để lâm vào hỗn loạn. Mất đi quốc vận che chở hoàng tộc cùng quan viên, như là đã mất đi bình chướng cứu non, sớm đã tâm hoài bất mãn loạn dân cùng kẻ dã tâm nhao nhao nâng đao, trên đường phố rất nhanh vang lên tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Ánh lửa ngút trời, máu tươi thuận đường lát đá chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu màu đỏ sẫm dòng suối. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, đại huyền hoàng tộc đều bị tàn sát, triều đình quan lớn không một may mắn thoát khỏi, đã từng phồn hoa hoàng thành biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào trên bầu trời của hoàng thành lúc, huyết sắc tầng mây dần dần tiêu tán, chỉ để lại tràn ngập ở trong không khí mùi máu tanh, tuyên cáo truyền thừa mấy trăm năm đại huyền hoàng triều triệt để diệt vong. Đạo cung tàng thư các bên trong, Trần An chính bưng lấy một quyển sách nghiên cứu. Làm tinh thông kỳ môn thuật vọng khí, hắn sớm đã thông qua thuật vọng khí phát giác được đại huyền khí vận biến hóa. Từ hôm qua đêm khuya bắt đầu, đại huyền khí vận tựa như cùng như thủy triều biến mất, quốc vận kim long vẫn lạc, thay vào đó là nồng đậm huyết sắc hung sát chi khí, hiển nhiên là quốc tổ đoạn tuyệt hiện ra. Đại huyền xem ra vong. Trần An khép sách lại quyển, nhẹ giọng nỉ non. Hắn thấy đại huyền lao tổ Ngọc Điều chiến tử, thừa tam phẩm cường giả 10 không còn một, mấy trăm vạn đại quân tán loạn, bị đại ngụy chiếm đoạt là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ quốc vận sụp đổ, bất quá là gia tốc diệt vong tiến trình. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều phía sau nguyên nhân, không biết đây là Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân cướp đoạt quốc vận bố trí. Để sách xuống quyển, Trần An bưng lên trên bàn trà nóng, khẽ nhấp một cái. Tiến giai thiên nhân hậu kỳ sau, hắn nguyên thần chi lực càng thêm cường đại, đọc sách tốc độ cũng sắp không ít. Bảng hệ thống bên trên đọc sách vạn quyển nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới 8.200 quyển. Dựa theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó hệ thống thăng cấp, mỗi ngày tu luyện điểm gấp bội, hắn trùng kích cảnh giới cao hơn tốc độ còn có thể lại nhanh mấy phần. Đối với đại huyền tình thế hỗn loạn, Trần An không thèm để ý, đạo cung trên dưới cũng không lắm để ý cùng đạo cung bình tĩnh khác biệt, tại phía xa đại ngụy kinh thành trong hoàng cung, lại là một mảnh vui mừng. Trong ngự thư phòng, Trần Hạo đang ngồi ở trên long ỷ, trong tay chăm chú nắm chặt một phần quân báo, khắp khuôn mặt là kích động ửng hồng. Đại thái giám Tào Chính Hiền đứng ở một bên, không người nói ra, "Bệ hạ, theo phía trước dò xét báo, đại huyền hoàng thành đêm qua đột phát huyết sắc dị tượng, quốc vận sụp đổ, Ngọc Lâm Hải bị thiên khiển mà chết, hoàng tộc cùng quan viên đều bị loạn tặc giết chết, đại huyền đã diệt quốc." "Tốt, tốt." Trần Hạo đông nhiên vô long án, hưng phấn mà đứng người lên, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Đại huyền chi địa, nên ta đại ngụy tất cả. Diệt quốc chi công, khai cương thác thổ, đây là lịch đại đế vương tha thiết ước mơ sự nghiệp to lớn, bây giờ gần ngay trước mắt, Trần Hạo có thể nào không kích động?" Hắn đi qua đi lại, trong mắt lóe ra dã tâm và mang, truyền chấm ý chỉ. Mệnh Long Tương đại tướng quân Quách Tịnh Hai, xuất lĩnh 500,000 Long tướng quân lập tức khởi hành, hành quân gấp đi đại huyền. Trâm muốn tại trong thời gian ngắn nhất, chiếm lĩnh đại huyền tất cả cương vực, đem nó đặt vào đại ngụy bản đồ. Tuân chỉ. Tào Chính Hiền liền vội vàng không người đáp ứng, quay người liền muốn đi truyền chỉ. Chờ chút. Trần Hạo gọi lại hắn, nói bổ sung. Nói cho Quách Tịnh Hai, đại quân chỗ đến, nếu có người chống cự, giết chết bất luận tội, nếu có chủ động quy thuận người, nhưng từ nhẹ xử lý, trấn an bách tính, không thể lạm sát kẻ vô tội. Trâm muốn là một cái hoàn chỉnh đại huyền, không phải một phiến đất hoang vu. Lao nô minh bạch. Tào Chính Hiền đáp ứng, bước nhanh đi ra. Trần Hạo đứng tại ngự thư phòng cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ chiều dương, trong lòng hào tình bạt trượng. Đại Nguyên Hoàng thất cùng triều đình hủy diệt, Đại Ngụy hủy diệt Đại Nguyên lại không trở ngại. Đại Ngụy cương vực đem mở rộng gấp đôi, quốc lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đại Ngụy sẽ nên đón trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh, hắn cái này Ngụy Hoàng sắp thành liền bất thế chi công. Trong những ngày kế tiếp, Đại Ngụy kinh thành cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến từ tiền tuyến tin tức tốt, trên cơ bản đều là đại quân chiếm lĩnh Đại Nguyên mười mấy huyện hoặc là đất đai một quận. Tin chiến thắng như là bông tuyết giống như truyền vào hoàng cung. Trần Hạo dáng tươi cười cũng càng ngày càng sán lạ. Dựa theo tốc độ này, không ra một tháng, Đại Ngụy liền có thể triệt để chiếm đoạt Đại Huyền, đem nó 52 quận đều đặt vào bản đồ. Theo Đại Huyền cương vực không ngừng quy thuận, Đại Ngụy quốc vận cũng ngày càng cường thịnh, Trần Hạo trên người đế vương uy nghiêm cũng càng ngày càng nặng. Mà đạo cung thời gian bình tĩnh như trước như thường. Trần An mỗi ngày đợi tại tàng thư các bên trong, đọc sách, tu luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút đại lưu công pháp, thời gian trải qua phong phú mà quy luật. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn vừa đọc xong một quyển sách, đang bưng chén trà, thưởng thức ngoài cửa sổ dừng trước. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc điện tử âm. Đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu? Hệ thống đánh dấu. Trần An hai mắt tỏa sáng, đem chén trà đặt lên bàn. Từ lần trước đánh dấu thu hoạch được Huyền Thiên kiếm phù sau, cái kia uy lực để hắn hết sức hài lòng, đối với lần này đánh dấu hắn đầy cõi lòng chờ mong. Đánh dấu. Trần An ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng, Thái Huyền đan 5 khỏa, Lịch mệnh đan 1 khỏa, Sơ cấp duyên thọ đan 1 khỏa, gió lốc áo giáp lần này đánh dấu ban thưởng không ít ta. Trần An nghe được đánh dấu vật phẩm, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Lấy ra ban thưởng, Nam viên Thái Huyền Đan nằm tại trong bình ngọc, tản mát ra mê người bừng sáng. Thái Huyền Đan thế nhưng là thiên nhân cảnh tu luyện bảo đan, mỗi quả có thể trợ thiên nhân cảnh tu sĩ gia tăng 10 năm tu vi, nam viên đủ để tăng lên 50 năm tu vi, đủ để cho hắn thiên nhân hậu kỳ hướng phía thiên nhân đỉnh phong tiến lên một bước dài. Nghịch mệnh đan, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì công hiệu. Viên đan dược kia toàn thân xích hồng, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, nhìn cực kỳ thần bí. Nghịch mệnh đan, đặc thù phụ trợ đan dược, nhưng tại khí vận suy bại bị trời phạt thời khắc nguy cấp phát động nghịch mệnh hiệu quả, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên cải mệnh, cái này nghịch mệnh đan cũng là khó lường bảo đan. Bất quá hắn chính là mang theo hệ thống người xuyên biệt, có người đại khí vận, đan dược này ngược lại là không dùng được. Trần An lại nhìn về phía duyên thọ đan, đan dược có màu vàng nhạt, tản ra ôn nhuận khí tức. Duyên thọ đan, phụ trợ đan dược, sau khi phục dụng có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên, không, cái gì tác dụng phụ, có thể nhiều lần phục dụng. Gia tăng 30 năm thọ nguyên. Trần An thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ là thiên nhân cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 300 năm, khoảng cách tuổi thọ đại nạn còn sớm lấy, nhưng là lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Về phần gió lốc áo giáp, một bộ màu xanh nhạt áo giáp lơ lửng tại hệ thống trong không gian, trên áo giáp điêu khắc gió chi phù văn, mơ hồ có tiếng gió ở trong đó lưu chuyển. Gió lốc hải, cực phẩm linh khí, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng phòng ngự. Cực phẩm linh khí áo giáp. Trần An trong lòng hơi động. Trước đây hắn cùng tu tiên giả lúc đối chiến, đối phương các loại phòng ngự pháp bảo 10 phần chiếm ưu thế. Bây giờ có gió lốc áo giáp, không chỉ có phòng ngự tăng lên trên diện rộng, tốc độ cũng có thể tiến một bước tăng cường, phối hợp phong thần tối, đơn giản vô địch. Đem tất cả ban thưởng cẩn thận xem xét một lần sau, Trần An nhịn không được cảm khái, lần này đánh dấu ban thưởng cũng không tệ. Chương 160, mục tiêu đại ngụy chương 160, mục tiêu đại ngụy đạo cung phòng bế quan cửa đá chậm rãi khép kín, Trần An khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn bên trên, trong tay xuất hiện một viên linh lực dư thừa thái huyền đan. Đan dược vào tay ôn nhuận, mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn chóp mũi, chỉ là nghe liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng. Hắn không có phục dụng, mà là phóng tới một bên, sau đó trước từ hệ thống không gian lấy ra bộ kia màu xanh nhạt gió lốc hải. Áo giáp lơ lửng giữa không trung, phong hệ phù văn lưu chuyển, nhẹ nhàng đụng một cái liền có gió nhẹ vờn quanh, phản phất cùng thiên địa ở giữa gió chi quy tắc hòa làm một thể. Cực phẩm phòng ngự linh khí, còn có thể tăng lên 3 thành tốc độ, luyện hóa sau dù là kết đan đỉnh phong cũng đừng hòng tùy tiện làm bị thương ta. Trần An khẽ cười một tiếng, căn cứ trước kia từ Diệp Phàm trong đầu lấy được tế luyện pháp bảo bí pháp, tốn hao 3 ngày thời gian, Trần An lúc này mới triệt để luyện hóa cái này cực phẩm linh khí. Theo hắn tâm niệm khẽ động, gió lốc khải trong nháy mắt từ đan điền tuôn ra, như dòng nước bao trùm toàn thân. Áo giáp dán vào thân hình, không chỉ có không có chút nào nặng nề cảm giác, ngược lại để hắn cảm giác người nhẹ như yến, quanh thân gió chi quy tắc cũng biến thành càng linh động, liền hô hấp ở giữa đều có thể dẫn dắt chung quanh khí lưu. Áo giáp luyện hóa, Trần An lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên Thái Huyền Đan. Đan dược vào bụng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại năng lượng bàng bạc trong nháy mắt quét sạch toàn thân, thuận kinh mạch tràn vào đan điền. Võ đạo kim đan tham lam hấp thu năng lượng, vốn chỉ là chậm rãi chuyển động kim đan, giờ phút này vận tốc quay càng lúc càng nhanh, quang mang màu vàng cũng càng ngày càng thịnh, quanh thân vẩn quanh phong vân xương ba loại quy tắc chí lực, như là bị rót vào sức sống mới, trở nên càng cô đọng. Trần An hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến Thái Huyền Đan dược lực tại thể nội lưu chuyển. Phòng bế quan bên trong, màu xanh nhạt sức gió, trắng muốt xương khí cùng mông lung vân khí xen lẫn, hình thành một đạo ba màu quang kén, đem hắn bao phủ trong đó. Nam viên Thái Huyền Đan đủ để gia tăng 50 năm công lực, đợi đến hoàn toàn luyện hóa đan dược, thực lực của hắn lại đem tăng cường rất nhiều. Trần An đắm chìm tại bế quan bên trong, không hỏi ngoại sự. Đạo cung bên ngoài, thời gian lưu chuyển, ngoại giới sớm đã gió nổi mây phun. Đại Ngụy kinh thành Thái Hòa điện bên trong, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, vẩy vào gạch vàng trên mặt đất, phản chiếu trong điện một mảnh kim quang. Trần Hạo ngồi cao long ỷ, nụ cười trên mặt ngâm ngâm. Từ khi Trần An diệt Đại Huyền chủ lực đằng sau, hắn cái này Đại Ngụy hoàng đế làm mới vừa lòng đẹp ý từ thu phục thực lực đến phản công Đại Huyền, sau đó chiếm cứ Đại Huyền nửa giang sơn, lại đến bây giờ đã chiếm cứ Đại Huyền 3/5 đồng thời còn tại không ngừng tiến lên. Mấy tháng qua, tiền tuyến tin chiến thắng liền như là bông tuyết giống như truyền đến, mỗi ngày đều là tin tức tốt, Trần Hạo không vui mới là lạ. Bệ hạ, bây giờ Đại Huyền tàn quân đã thành chó nhà có tang, không đủ gây sợ, ta Đại Ngụy sắp hoàn thành tiền cổ sự nghiệp to lớn, thần là bệ hạ chúc. Binh bộ thượng thư ra khỏi hàng tấu đạo, trong giọng nói tràn đầy hăng hái. Thần là bệ hạ chúc. Văn võ bá quan nhao nhao phụ họa, trong điện bầu không khí nhiệt liệt, người người đều vì sắp đến diệt quốc chi công mà hưng phấn. Cái này không chỉ có là Trần Hạo công tích, càng là bọn hắn những thần tử này vinh quang, trên sử sách chắc chắn lưu lại một trang nổi bật. Trần Hạo cười gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, một tên nội thị cầm trong tay quân báo, lảo đảo chạy vào, cao giọng hô: "Bệ hạ, vạn dặm thần cấp, Long tướng quân đưa tới tin chiến thắng." Trần Hạo trong lòng hơi động, vội vàng nói: "Nhanh trình lên." Nội thị bước nhanh về phía trước, tướng quân báo đưa tới đại thái giám Tào Chính Hiền trong tay, Tào Chính Hiền lại cung kính hiện lên cho Trần Hạo. Trần Hạo tiếp nhận quân báo, nhanh chóng xem xét nội dung. "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt." Quân báo vừa nhìn mấy hàng, Trần Hạo liền nhịn không được cất tiếng cười to, thậm chí từ trên long ỷ đứng lên, trong tay quân báo bị hắn giơ lên cao cao. Quách Tịnh Khai không phụ chấp nhìn, đã xuất lĩnh Long tướng quân công chiếm Đại Huyền hoàng thành. Hoàng thành đã mất, còn lại chưa quy thuận quận huyện, chỉ cần một đạo huy văn, liền có thể khiến cho đầu tướng giơ lên ta Đại Ngụy cờ sĩ. "Đại Huyền đã hết về ta Đại Ngụy tất cả." "Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Văn võ bá quan nghe vậy, trong nháy mắt buộc phát ra dùng trời reo hò, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Hạo hành lễ. Trong điện bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đắm chìm tại diệt quốc khai cương trong vui sướng. Đại Ngụy cương vực, tại thời khắc này làm lớn ra gần gấp đôi, quốc lực đạt đến trước nay chưa có cường thịnh. Chúng khanh bình thân. Trần Hạo đưa tay ra hiệu, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Truyền chấm ý chỉ, Quách Thịnh khai chiếm lĩnh đại huyền kinh thành có công, tấn phong trấn quốc công, thưởng hoàng kim vạn lượng, gầm vóc ngàn thớt. Long tướng quân tất cả tướng sĩ, luận công hành thưởng, không được sai sót. Thần tuân chỉ. Tào Chính Hiền liền vội vàng không người đáp ứng, quay người liền muốn đi truyền chỉ. Chờ chút. Trần Hạo gọi lại hắn, trong mắt lóe lên một tia uy nghiêm. Lại truyền một đạo ý chỉ, làm cho Lý Tịnh tướng quân xuất quân càn quét đại huyền tất cả không phù hợp quy tắc người, đồng thời trấn an mất tính, thanh tra hộ tịch đồng ruộng. Làm cho hộ bộ mau chóng chế định thuế má chính sách, cần phải để đại huyền chi địa sớm ngày đưa về đại ngụy bản đồ, để bách tính an cư lạc nghiệp. Lao nô tuân chỉ. Tào Chính Hiền sau khi rời đi, Trần Hạo nhìn xem điện hạ văn võ bá quan, ngựa khí sục sôi nói, đại huyền kinh thành đã phá, chính là ta đại ngụy may mắn, chính là thiên hạ may mắn. Chấp ở đây lập thệ, chắc chắn chăm lo quản lý, để đại ngụy bách tính cơm no áo ấm, để đại ngụy cờ xí xuyên khắp thiên hạ. Vậy hạ anh minh, bách quan lần nữa hô to, trong mắt tràn đầy sùng kính. Thái Hòa điện bên trong tiếng hoan hô vang vọng hoàng cung, thậm chí truyền đến ngoài cung trên đường phố. Dân chúng nghe được đại huyền đã diệt tin tức, nhao nhao phun lên đầu đường, thua chiêng gõ trống, chân ngoài pháo, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm tại một mảnh sung sướng trong hải dương. Đại huyền một tòa vô danh núi cao ngàn trượng bên trên, hai bóng người chính đứng sóng vai. Đỉnh núi, mây mù lờ, Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân tay áo đồng bền, giống như thiên nhân. Lúc này hai người sớm đã không có trước đó suy yếu. Thanh Minh Tử hai chân đã mượn nhờ quốc vận chi lực hoàn toàn khôi phục, dưới hắc bào thân thể thẳng tắp, khí tức trầm ổn mà hùng hậu. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, xanh nhạt trên đạo bảo hiện ra nhàn nhạt linh quang, quanh thân linh lực ba động so trước đó cường thịnh mấy lần, hiển nhiên tu vi rất có tiến tiến. Chúc mừng Thủy Nguyệt chân nhân đột phá nửa bước nguyên anh, thật sự là thật đáng mừng. Thanh Minh Tử trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Thủy Nguyệt chân nhân khí tức dù chưa hoàn toàn đạt tới nguyên anh kỳ, cũng đã ở trên hắn, hiển nhiên tại kết đan đỉnh phong lại đi tới một bước. Thủy Nguyệt chân nhân cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Minh Tử trên thân, trong mắt cũng đầy là sợ hãi thán phục, cái này còn nhờ vào Thanh Minh Tử đạo hữu phân ta cái kia nửa phần quốc vận. Như thế chí bảo, đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, quả thực là vô thượng diệu dược. Bất quá Thanh Minh Tử đạo hữu thu hoạch cũng không thể so với ta thiếu à, đạo hữu bây giờ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, khí tức so thụ thương trước còn mạnh hơn thượng tam phần, nghĩ đến cũng đã đụng chạm đến nửa bước nguyên anh mà cửa, tùy thời có thể đột phá đi. Từ khi thu hoạch đại huyền quốc vận sau, hai người liền chia ra bế quan, riêng phần mình hấp thu quốc vận. Ngắn ngủi mấy chục ngày, hai người không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Thanh Minh Tử cười cười, không có phủ nhận. Nếu không có hắn thụ thương càng nặng, quốc vận càng đa dụng hơn đến chữa thương, hắn cũng sẽ đột phá nửa bước nguyên anh. Nếu không có tự mình trải nghiệm, ai có thể nghĩ tới thế giới này phàm nhân quốc gia quốc vận vậy mà như thế huyền bí. Cái này quốc vận so với bất luận cái gì linh đan bảo dược đều muốn thần kỳ, cũng khó trách ta Bích Hà Tiền Tông ngắn ngủi ngàn năm liền có thể nhanh chóng vượt khởi. Nếu là quốc vận lại nhiều một chút, hai người chúng ta đột phá nguyên anh cũng bất quá là chuyện dễ một cọc. Nói Thanh Minh Tử trong mắt qua một tia tham lam cùng khát vọng, trở thành nguyên anh lão quái đủ để khiến vô số tu tiên giả điên cuồng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần dụ hoặc, "Thủy Nguyệt đạo hữu, quốc vận diệu dụng, ngươi ta đã tự mình trải nghiệm. Không biết ngươi có nghĩ tới hay không, tiến thêm một bước." Thủy Nguyệt chân nhân trong lòng hơi động, hỏi, "Đạo hữu ý là chính là như ngươi nghĩ?" Thanh Minh Tử cười chỉ hướng phương xa, ánh mắt rơi vào đại huyền phương đông. Đại huyền quốc vận vốn là bởi vì chiến loạn mà suy vi, dù vậy, vẫn như cũng để cho ngươi ta đột được ích lợi vô cùng. Nếu là có thể thu hoạch đến càng cường thịnh quốc vận, ngươi ta chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá nguyên anh. Đột phá nguyên anh, Thủy Nguyệt chân nhân tự lẩm bẩm, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nguyên anh kỳ lão quái, tại tu tiên giới bất kỳ địa phương nào đều là một phương cao thủ, mà lại thọ nguyên càng là đạt tới ngàn năm. Đạo hữu nói cực phải. Thủy Nguyệt chân nhân không chút do dự gật đầu, ngữ khí kiên định. Nhưng bằng đạo hữu phân phó, Thủy Nguyệt tử không gì không thể. Tốt. Thanh Minh Tử vui mừng quá đỗi, đưa tay đánh ra một đạo linh quang, trên không trung ngưng tụ ra một bức giản dị khí vận hình. Trong đồ, đại huyền khu vực hoàn toàn đủ ám, mà đại ngụy khu vực thì bị nồng đậm hào quang màu vàng bao phủ, quang trụ màu vàng xông thẳng lên trời, so trước đó đại huyền quốc vận cường thịnh mấy lần không chỉ. Ngươi nhìn. Thanh Minh Tử chỉ vào khu vực màu vàng, ngữ khí hưng phấn. Đại ngụy ngay tại chiếm đoạt đại huyền, quốc vận bốc hơi so với đại huyền cường thịnh mấy lần. Nếu là có thể thu hoạch đại ngụy quốc vận, hai người chúng ta đột phá nguyên anh ở trong tầm tay. Chương 161 Trần Hạo tiến về đạo cung. Chương 161 Trần Hạo tiến về đạo cung. Núi cao ngàn trượng chi đỉnh, mây mù bị trong núi cương phong thổi tan, lộ ra phía dưới dãy núi liên miên. Thủy Nguyệt chân nhân nhìn qua Thanh Minh Tử đầu ngón tay ngưng tụ chùm sáng màu vàng, trong chùm sáng rõ ràng chiếu rọi ra đại ngụy quốc vận kim long hư ảnh. Cái kia kim long vẩy và móng rõ ràng, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm kim quang, so ngày xưa đại huyền quốc vận kim long cường thịnh mấy lần không chỉ, chỉ là nhìn xem, liền để trong cơ thể nàng linh lực dục dịch. Nếu là có thể hấp thu bực này quốc vận, Thủy Nguyệt chân nhân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nàng nhìn qua phương xa đại ngụy phương hướng, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt, trong mắt tràn đầy mâu thuẫn. Một phương diện, vừa nghĩ tới thu hoạch đại ngụy quốc vận sau có thể đột phá nguyên anh, nàng sẽ trở thành tu tiên giới Thủy Nguyệt chân quân, trái tim của nàng liền không nhịn được cuồng loạn. Có thể một phương diện khác, hôm đó huyền thiên kiếm khí xé rách hư không cảnh tượng của bố, như là lạc ấn giống như khắc vào trong đầu của nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng đó là chỉ có nguyên anh đại năng mới có thể ngạnh kháng lực lượng, tuyệt không phải bây giờ nàng có thể ngăn cản. Đạo hữu, cái kia đạo cùng đội quân dù sao cũng là đại ngụy người, nếu là chúng ta thu hoạch đại ngụy quốc vận lúc bị hắn phát giác, Thủy Nguyệt chân nhân do dự mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kiên kỵ. Thanh Minh Tử nghe vậy, lại khoát tay áo, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Thủy Nguyệt chân nhân quá lo lắng. Cái kia đạo quân bản thân thực lực bất quá thiên nhân hậu kỳ, lần trước hắn có thể thắng, toàn bộ nhờ đạo kiếm khí kia. Ngươi Thủy Nguyệt chân nhân Thủy Nguyệt kiếm cũng là cực phẩm linh khí, nhưng Thủy Nguyệt kiếm tại đạo kiếm khí kia trước mặt chẳng là cái thá gì. Loại kia kiếm khí chỉ sợ cũng chúng liền hạ phẩm linh bảo cấp thần kiếm đều khó mà phát ra, ngươi suy nghĩ một chút bên trên, thượng đẳng linh bảo trở lên pháp bảo thần kiếm, liền xem như tại tu tiên giới cũng cả thế gian khó tìm. Cái này linh võ đại lục bất quá một thế giới phàm tục, cái kia đạo quân may mắn không biết từ nơi nào được một đạo kiếm khí đã là mời thiên chi hạnh, hắn một cái phàm tục võ phu, làm sao có thể có đạo thứ hai. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi, cái kia đạo quân một mực đợi tại đạo cung, mà đạo cung cách đại ngụy hoàng thành mấy ngàn dặm xa. Ta bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, thu hoạch quốc vận chỉ cần thời gian một nén nhang, đến lúc đó dù là cái kia đạo quân có chỗ phát giác, chúng ta sớm đã đắc thủ rời đi, hắn lại có thể lại chúng ta gì? Thủy Nguyệt chân nhân tinh tế suy tư, cảm thấy Thanh Minh Tử nói rất có lý. Đạo kiếm khí kia mạnh hơn, cũng chỉ là duy nhất một lần át chủ bài, mà bọn hắn bây giờ đã là nửa bước nguyên anh, chỉ cần không cùng Trần An chính diện liều mạng, thu hoạch quốc vận sau lập tức rút lui, phong hiểm cực nhỏ. Cái kia đại ngụy hoàng thất cường giả đâu? Thủy Nguyệt chân nhân lại hỏi, gia đạo cùng đưa quân ví dụ này, Thủy Nguyệt chân nhân không khỏi có chút cẩn thận. Đại ngụy hoàng thất. Thanh Minh Tử cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trừ một cái tiên nhân hậu kỳ lão tổ, không còn gì khác cường giả. Lão đầu kia thọ nguyên không nhiều đã nhanh dầu hết đèn tắt, coi như chúng ta không có đột phá trước, tùy tiện một người cũng có thể tùy tiện trấn áp, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, hắn ngay cả cản tư cách của chúng ta đều không có. Lời này triệt để bỏ đi Thủy Nguyệt chân nhân lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Đạo hữu chỉ cần phân phó, Thủy Nguyệt ổn thỏa toàn lực phối hợp. Thanh Minh Tử thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hai người không lại trì hoãn, thả người bật lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Đại Ngụy Hoàng Thành phương hướng mau chóng bay đi. Đại Ngụy Hoàng Thành, vô số dân chúng đang chìm ngâm ở chiếm đoạt đại huyền trong vui sướng. Hoàng cung trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, hương khí tập kích người. Trần Hạo mặc một thân thường phục, nắm nhi tử Trần Húc tay, tại trong bụi hoa dạo bước. Hoàng hậu thân mang vợ bảo, đi theo một bên, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Bây giờ đại huyền đã cơ bản bình định, đến tiếp sau chỉ cần chọn phái đi quan viên tiếp quản quận huyện, trấn an bách tính, đại ngụy cương vực đem mở rộng không chỉ một lần. Trần Hạo rốt cục tháo xuống trách nhiệm trên vai, có Liêu Nan đến thời gian nhàn hạ, làm bạn vợ con hưởng thụ niềm vui gia đình. Phu hoàng, ngươi nhìn con hồ điệp kia. Trần Húc thiếu nhi thông minh, tuổi còn nhỏ liền chạy tự nhiên. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp, thương phấn mà hô. Trần Húc nhi thật lợi hại, xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Trần Hạo đối với cái này 10 năm mới lấy được nhi tử 10 phần yêu thích, hắn cười xoay người, đem Trần Húc bế lên. Đến, phu hoàng dẫn ngươi đi đi bắt bướm. Hoàng hậu nhìn xem hai cha con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong mắt tràn đầy ý cười, ôn nhu nói, vậy hạ, cẩn thận chút, đừng làm ngã Húc nhi. Yên tâm, chớ có chừng mực. Trần Hạo ôm Trần Húc, bước nhanh hướng phía hồ điệp phương hướng đi đến, trong ngự hoa viên quanh quẩn hai cha con tiếng cười. Cách đó không xa, đại thái giám Tào Chính Hiền bưng lấy một phần thư tín, đứng tại dưới hiên, khắp khuôn mặt là vui sắc, nhưng không có tiến lên quấy rầy. Hắn biết rõ bệ hạ gần đây khó được buông lỏng, không muốn bởi vì công vụ quét bệ hạ hào hứng, liền một mực kiên nhận chờ đợi. Thằng đến hoàng hậu nắm chơi mệnh Trần Húc đi đình nghỉ mát nghỉ ngơi, Tào Chính Hiền mới rón rén đi lên trước, không mình hành lễ, lao nô tham kiến bệ hạ. Là Tào công công a, chuyện gì? Trần Hạo xoay người, trên mặt còn mang theo ý cười. Tào Chính Hiền vội vàng giơ lên trong tay thư tín, mừng khấp khởi nói, bệ hạ, đạo cung bên kia có tin. Ngọc Chân Tử trưởng giáo hồi âm nói, đạo quân đã gật đầu, tùy thời cung nên bệ hạ giá lâm đạo cung. Cái gì? Trần Hạo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm, đoạt lấy thư tín, không kịp chờ đợi triển khai đọc. Trong thư nội dung đơn giản rõ ràng, Ngọc Chân Tử ở trong thư nói, đạo quân đã kết thúc bế quan, biết được bệ hạ muốn đến nhà bái tạ sự tình, nguyện tại đạo cung chờ đợi bệ hạ giá lâm. Tốt, quá tốt rồi. Trần Hạo xem xong thư kiện, thương phấn mà cười ha hả. Chấm rốt cục có thể nhìn thấy đạo quân. Nếu không có đạo quân xuất thủ, chém giết đại huyền lao tổ Ngọc Điều cùng đông đảo cao thủ, hủy diệt đại huyền mấy trăm vạn đại quân, ta đại ngụy có thể nào có hôm nay cường thịnh? Phần ân tình này, chấm nhất định phải tự mình đến nhà bái tạ. Hắn bước nhanh đi đến dưới đình nghỉ mát, đối với hoàng hậu nói ra, hoàng hậu, chấm muốn lập tức tiến về đạo cung, bái tạ đạo quân. Trong cung sự tình, ngươi tạm thời quản lý, nếu có trọng đại chính vụ, có thể để thừa tướng cùng lục bộ sau khi thương nghị, chuyển tin cho chấm. Hoàng hậu nghe vậy, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bệ hạ yên tâm, thần thiếp ổn thỏa quản lý tốt hậu cung cùng triều chính, bệ hạ ở bên ngoài cần phải bảo trọng long thể. Chấm biết. Trần Hạo nhẹ gật đầu, lại sờ lên Trần Húc đầu. Húc nhi, phụ hoàng muốn đi gặp một vị tiền bối, ngươi ở nhà muốn nghe lời của mẫu hậu, ngoan ngoãn các loại phụ hoàng trở về. Trần Húc khéo léo nhẹ gật đầu, phụ hoàng yên tâm, Húc nhi sẽ nghe lời. Trần Hạo không lại trì hoãn, đối với Tào Chính Hiền nói ra, Tào công công, tranh thủ thời gian an bài lên đường gặp cảng, chấm phải lập tức khởi hành. Tuân chỉ. Tào Chính Hiền vội vàng đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi, khắp khuôn mặt là kích động. Có thể đi theo bệ hạ tiến về đạo cung, bái kiến người trong truyền thuyết kia đạo quân, đối với hắn mà nói, cũng là một phần cơ duyên lớn lao. Thậm chí nếu là có thể đạt được đạo quân chỉ điểm một phen, hắn nói không chừng có thể đột phá nhất phẩm viên mãn. Trần Hạo một thân một mình đứng tại ngự hoa viên trong lương đỉnh, nhìn qua mặt hồ nổi lên gợn sóng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn tưởng tượng lấy nhìn thấy đạo quân lúc trắng cảnh, đạo quân có lẽ là vị lão giả tóc trắng xóa, có lẽ là vị tiên phong đạo cốt tần sĩ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn lấy tối cao lễ đối đãi, đem đại ngụy cảm tạ cùng kính trọng tự mình truyền lại cho đạo quân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn bái tạ đạo quân đúng là hắn vị kia không hỏi chính sự, tiêu giao tự tại đệ đệ Trần An. Khi một màn kia phát sinh, không biết là bực nào hình ảnh, cũng không có giống trống khua chiêng làm cái gì long liễn, vẹn vẹn chỉ là một cố bề ngoài giản dị tự nhiên xe ngựa, Tào Chính Hiền tự mình xung làm mã phu, có khác mười mấy tên thượng tam phẩm nội vệ cao thủ bảo vệ, Trần Hạo ngồi trong xe ngựa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trần Hạo buông xuống rèm, nói ra, khởi hành. Tào Chính Hiền huy động roi ngựa, chậm rãi khởi động, nội vệ người theo sát phía sau, hướng phía đạo cung phương hướng mau chóng bay đi. Chương 162, tông chủ xuất quan, muốn báo thủ. Chương 162, tông chủ xuất quan, muốn báo thủ. Bích Hà Tiền tông chủ Phong Bích Hà Phong, quanh năm bị linh khí nồng nặc mây mù bao phủ. Đỉnh chủ Phong tụ linh đại trận ngày đêm vận chuyển, màu ngà sữa linh khí như là như suối chảy ở trong núi chảy xuôi, tự dưỡng cả ngọn núi thảm thực vật, ngay cả nham thạch đều lộ ra ôn nhuận quang trạch. Bích Hà Phong phía sau núi linh khí hội tụ chi địa, một chỗ trận pháp vẩn quanh hưu nhàn độc phủ, chính là tông chủ Tiêu Vô Trần nơi bế quan. Độc phủ phía trước, Lao Tất mặc một thân tắm đến trắng bệ cáo bào cho, chính nôn nóng đi qua đi lại. Từ khi thiếu tông chủ Tiêu Thần tiến về Linh Võ Đại Lục sau, hắn còn không có qua mấy ngày không người quản thời gian, kết quả tông môn cất giữ hồn bài chi địa truyền đến tin tức, Tiêu Thần hồn bài nát, hồn bài vỡ vụn, mang ý nghĩa Tiêu Thần đã vỡ lạc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để Lao Tất trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Hắn là Tiêu Thần thiếp thân người hầu, từ Tiêu Thần khi còn bé liền theo bên người, đã sớm đem vận mệnh của mình cùng Tiêu Thần khóa lại. Bây giờ chủ tử vỡ lạc, vận mệnh của hắn không biết sẽ đi về phương nào. Chủ thượng làm sao còn không xuất quan? Lao Tất tự lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt cửa đá. Các tông môn trưởng lão lo lắng Tiêu Vô Trần sau khi xuất quan giận chó đánh mèo đám người, liền đem hắn người lão buộc này an bài ở trước sơn môn chờ lệnh. Lấy tên đẹp trước tiên báo cáo tin tức, kỳ thực là muốn cho hắn trở thành tông chủ Tiêu Vô Trần phát tiết lửa giận dê thế tội. Ngay tại Lao Tất bảng hoàng luôn cũng lúc, đóng chặt cửa đá đột nhiên nổi lên một trận chói mắt linh quang. Trận pháp phù văn tại cửa đá mặt ngoài nhanh chóng lưu chuyển, phát ra ong ong nhẹ vang lên, sau đó cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cỗ bảng bạc uy áp từ trong môn quét sạch mà ra. Tiêu Vô Trần thân ảnh từ trong môn nhanh chân đi ra. Hắn thân mang một thân trường bào màu tím, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt nguyên anh uy áp, ánh mắt sắc bén như lao, khóe môi nhếch lên như có như không ý cười, nhìn tâm tình không tệ. Lao Tất, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Vô Trần nhìn thấy trước cửa Lao Tất, lông mày hơi nhíu, ngựa khí mang theo vài phần uy nghiêm. Lao Tất sớm đã bị hắn ban cho Tiêu Thần, một kẻ người hầu lẽ ra không có tư cách đi vào hắn bế quan địa phương. Bây giờ lại tại chính mình nơi bế quan nhìn thấy hắn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lao Tất nghe được Tiêu Vô Trần thanh âm, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như là bị làm định thân chú. Hắn chậm rãi xoay người, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng bị dạp xuống đất, đầu gắt gao nằm ở trên đất, thanh âm mang theo kịch liệt run rẩy, chủ thượng, thiếu chủ hắn vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vô Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, quanh thân uy áp đống nhiên tăng vọt. Hắn đống nhiên đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Lao Tất xách lên, ánh mắt băng lãnh đến có thể chảy ra nước. Ngươi lặp lại lần nữa, thần nhi thế nào? Lao Tất bị uy áp lật đến thở không nổi, sắc mặt trướng thành màu xanh tím, nhưng như cũ khó khăn lặp lại, thiếu tông chủ hồn bài hơn tháng trước nát, trưởng lao trong môn phái đã xác nhận, thiếu chủ hắn. Vẫn là Tiêu Vô Trần, con ngươi bỗng nhiên co bảo, quanh thân linh khí trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, thần thức giống như nước thủy triều tuôn hướng tông môn cất giữ hồn bài lầu các. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt vằn bện tiêu máu, một cỗ kinh khủng lửa giận từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, a tiếng gầm gừ phẫn nộ dường như sấm sét nổ vang, vang vọng toàn bộ Bích Hà Tiên Tông. Nguyên Anh trung kỳ uy áp như là như thực chất quét sạch ra, Bích Hà Phong chúng quanh mây mù trong nháy mắt bị đánh tan, trên ngọn núi nham thạch bắt đầu tuôn rơi run rẩy, thậm chí ngay cả xa xa những chủ phong khác đều có thể cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này. Tiêu Vô Trần là Nguyên Anh trung kỳ đại tu vi càng cao, sinh dục con cái liền càng khó khăn. Hắn giả mới có con, đối với Tiêu Thần có thể nói chút xuống toàn bộ tâm huyết. Không chỉ có cho hắn tìm tới trời sinh thủy linh thể ngọc linh lung làm đạo lữ, còn vì hắn chuẩn bị các loại pháp bảo cùng bảo mệnh phụ triện, thậm chí không tiếc vận dụng tông môn tài nguyên để hắn đi Linh Võ Đại Lục mạ bảng, vì ngày sau trưởng thành trải đường. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt mình không có chút nào nguy hiểm trốn phạm tục, lại để hắn đã mất đi con độc nhất. Là ai? Là ai dám giết con ta? Tiêu Vô Trần nổi giận đùng đùng, quanh thân linh lực màu tím điên cuồng phun trào. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, mây đen nhanh chóng hội tụ, từng đạo lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây lấp lóe, phản phất muốn đem toàn bộ Bích Hà Tiên Tông bổ ra. Quỳ rạp xuống đất, Lao Tất đứng núi chịu sào, hắn bất quá trúc cơ đỉnh phong, căn bản không chịu nổi uy áp kinh khủng này. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, vị này tại Linh Võ Đại Lục đủ để so sánh siêu nhất phẩm cao thủ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, liền tại Nguyên Anh uy áp bên dưới phanh một tiếng bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tàn hồn đều không thể lưu lại. Bích Hà Tiên Tông bên trong, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Không ít đệ tử cấp thấp thậm chí trực tiếp bị uy áp chân choáng đi qua, nếu không phải trong tông tự động kích phát đại trận hộ sơn kịp thời sáng lên, hình thành các loại lồng ánh sáng bảo vệ toàn bộ tông môn, chỉ sợ hơn phân nửa đệ tử đều sẽ là tiêu thần chôn cùng. Đủ. Đúng lúc này, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Bích Hà Phong trên không vang lên. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, trong nháy mắt chế trụ Tiêu Vô Trần lửa giận. Đầy trời mây đen dần dần tan đi, lôi đỉnh màu tím cũng biến mất theo, trong không khí uy áp kinh khủng chậm rãi thu liễm. Tiêu Vô Trần toàn thân chấn động, trong mắt điên cuồng dần dần rút đi. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía hư không khom mình hành lễ, tham kiến lão tổ. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, một vị thân mang áo bào trắng nam tử trung niên chậm rãi hiện hiện. Hắn khuôn mặt phổ thông, lại tản ra so Tiêu Vô Trần càng cường hoành hơn uy áp. Chính là Bích Hà Tiên Tông Định Hải Thần Trầm, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ Bích Tiêu lão tổ, cũng là linh thần kế hoạch cuối cùng người được lợi lớn nhất. Bích Tiêu lão tổ nhìn xem Tiêu Vô Trần, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi coi như hủy toàn bộ Bích Hà Tiên Tông, Tiêu thần cũng không sống được. Nhưng hắn là ta còn độc nhất. Tiêu Vô Trần nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đến khanh khách rung động. Ta muốn đích thân đi Linh Võ Đại Lục, ta muốn để vùng đại lục kia tất cả mọi người đều bị thần nhi chôn cùng. Ngươi như thế nào đi? Bích Tiêu lão tổ nhàn nhạt mở miệng, một câu liền tới tắt Tiêu Vô Trần lửa giận. Tiêu Vô Trần toàn thân cứng đờ, trên mặt giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lúc này mới nhớ tới, thông hướng Linh Võ Đại Lục không gian thông đạo cực kỳ yếu ớt, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy tên kết đan tu sĩ thông qua, lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên vững chắc thông đạo. Nguyên Anh tu sĩ hình thể cùng linh lực ba độ viễn siêu kết đan tu sĩ, nếu là cưỡng ép tiến vào, tất nhiên sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ, đến lúc đó hắn không chỉ có không đến được Linh Võ Đại Lục, sẽ còn bị cuốn vào không gian loạn lưu, thập tử vô sinh. Vậy chúng ta liền không hề làm gì sao? Tiêu Vô Trần thanh âm mang theo vài phần không cam lòng, thần nhi trên người có các loại pháp bảo cùng hộ thể phụ triện, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ muốn giết hắn cũng có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng ta không có thu đến thần nhi truyền về bất cứ tin tức gì, liền ngay cả Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh tử đến nay cũng không có truyền về bất cứ tin tức gì, Linh Võ Đại Lục nhất định xảy ra biến cố. Linh thần kế hoạch việc quan hệ lão tổ ngài đột phá hóa thần, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Linh thần kế hoạch là Bích Hà Tiên Tông lưu đầu ngàn năm đại kế, thông qua thu hoạch Linh Võ Đại Lục quốc vận, phụ trợ Bích Tiêu lão tổ đột phá hóa thần cảnh. Một khi thành công, Bích Hà Tiên Tông sẽ thành Loạn Tinh Hải đệ nhất tiên tông, thống trị toàn bộ Loạn Tinh Hải. Tiêu thần vẫn lạc không chỉ có là hắn mất con thống khổ, càng có thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tiến lên. Bích Tiêu lão tổ nhìn xem Tiêu Vô Trần dần dần tỉnh táo lại, hắn chậm rãi mở miệng, "Yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng." Hắn đưa tay vung lên, một viên toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắc lấy phù văn phức tạp hòn đá xuất hiện ở trong tay. Hòn đá tản ra nhàn nhạt không gian ba động, dù cho cách mấy trượng khoảng cách, Tiêu Vô Trần cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Đây là Trấn Giới Thạch. Tiêu Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Trấn Giới Thạch là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, không chỉ có thể vững chắc không gian thông đạo, hóa thần đại năng thậm chí có thể thông qua hắn mở ra động tiên phúc địa, giá trị khó nói nên lời. Toàn bộ Bích Hà Tiên Tông bảo khố cộng lại, đều chưa hẳn có thể mua xuống một viên Trấn Giới Thạch, mà lại có tiền mà không mua được, lão tổ vậy mà có thể xuất ra thứ chí bảo này. Bích Tiêu lão tổ đem Trấn Giới Thạch thu hồi, ngữ khí bình thản, vì linh thần kế hoạch, ta bỏ ra đại giới to lớn cầu tới này mai Trấn Giới Thạch. Bây giờ, Thiên Trận Chân Quân chính dẫn đầu Thiên Cơ Phong đệ tử bố trí trận pháp gia cố không gian thông đạo. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, không gian một tháng trận pháp liền có thể thành hình, đến lúc đó đánh vào cái này Trấn Giới Thạch, thông đạo liền có thể vững chắc đến đủ để dung nạp Nguyên Anh tu sĩ thông qua. Bây giờ Linh Võ Đại Lục tựa hồ ra một chút biến cố, việc quan hệ chính mình đột phá hóa thần, Bích Tiêu lão tổ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Linh Võ Đại Lục, trốn không thoát ta không chế. Tiêu Vô Trần nghe nói như thế, giờ mới hiểu được Bích Tiêu lão tổ chỉ sợ so với hắn còn gấp, tại hắn còn bế quan thời điểm, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngươi xuất quan vừa vặn, Thiên Trận Chân Quân bọn hắn bảy trận động tĩnh cũng nhỏ, ngươi tự mình đi vì bọn họ yểm hộ, quyết không thể để Linh Võ Đại Lục sự tình để lộ bất luận cái gì từng rõ. Tiêu Vô Trần trong lòng run lên, vội vàng đáp, Vô Trần minh bạch. Tiêu lão tổ nhẹ gật đầu, thân ảnh dần dần dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Vô Trần không dám thất lễ, nhanh chóng tiến đến thông đạo chi địa. Hắn nhìn qua thông hướng Linh Võ Đại Lục phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tối đa một tháng, mảnh kia phàm tục đại lục chắc chắn cho hắn nhi tử chết bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chương 163 chặn đường, uy hiếp chương 163 chặn đường, uy hiếp đại ngụy hoàng thành Chu Tước đại nhai bên trên, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Từ khi đại ngụy chiếm đoạt đại huyền tin tức truyền ra sau, tòa đô thành này liền càng ồn ào náo động náo nhiệt. Nam Lai Bắc Vạn thương đội núi liền không dứt, đầu đường cuối ngõ bán hàng dòng cao rộng giao hàng, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cô vui vẻ phồn bình khí tức. Ngoài hoàng cung sông hộ thành sóng biết dập dờn, trên tường thành binh sĩ người khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén quét mắt qua lại người đi đường, phòng giữ sâm nghiêm đến như là tường đồng bết sát. Nhưng mà cái này tại Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân trong mắt, lại cùng như vào chỗ không người bình thường. Dọc theo ngoài hoàng cung đây, Thanh Minh Tử cầm trong tay một mặt trận kỳ màu đen, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, trận kỳ vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra nhàn nhạt phù văn màu đen. Thủy Nguyệt chân nhân theo sát phía sau, hướng phía một phương hướng khác, dựa theo Thanh Minh Tử cho trận kỳ bố trí trận pháp. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người tại hoàng cung góc tây bắc một chỗ núi giả sau chạm mặt. Nơi này là hoàng cung nơi vắng vẻ điểm, cũng là Thanh Minh Tử tuyển định trận pháp đầu mối. Người bên kia không có vấn đề đi. Thanh Minh Tử hạ thấp giọng hỏi, đưa tay đem cuối cùng một viên trận kỳ cắm vào mặt đất. Phù văn màu đen cùng chung quanh trận kỳ tương liên, hình thành một đạo bao phủ toàn bộ hoàng cung ẩn nặc trận pháp. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, trên hoàng cung trống không thiên địa linh khí đều trở nên ngưng trệ, ngay cả thần thức dò xét đều có thể ngăn cách. Thủy Nguyệt chân nhân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hết thảy sẵn sàng, cái này ẩn nặc trận pháp năng che lấp kết đan tu sĩ linh lực ba độ. Thanh Minh Tử nhếch miệng lên một vòng ý cười, rất tốt. Đại Ngụy không thể so với Đại Huyền, có Trần Kế Nam cái kia thiên nhân lão già tọa chấn, còn có đạo quân thai hoàng ngầm này, có trận pháp này tại, coi như Trần Kế Nam lão thất phu kia không biết tự lượng sức mình phản kháng, cũng náo không ra động tĩnh gì. mà lại thu hoạch quốc vận, trận pháp này cũng có thể ngăn cách dị tượng, không đến mức dẫn tới cái kia đạo quân quấy nhiễu. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, chỉ cần có thể thu hoạch đại ngụy quốc vận, hai người chúng ta đột phá nguyên anh ở trong tầm tay, đến lúc đó mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình. Thủy Nguyệt chân nhân trọng trọng gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, bên hông phủ truyền tin đột nhiên đồng thời sáng lên, một đạo yếu ớt linh lực ba động truyền đến. Hai người thân hình đồng thời trì trệ, liếc nhau, chăm miệng một lời nói, tông chủ đưa tin. Thanh Minh Tử lông mày cau lại, đầu ngón tay tại phủ truyền tin bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng không có rót vào linh lực. Hắn cười lạnh nói, tất nhiên là hỏi thăm Tiêu Thần nguyên nhân cái chết, cùng linh thần kế hoạch tiến triển. Loại thời điểm này hồi phục, tăng thêm phiền phức. Thủy Nguyệt chân nhân cũng thu hồi phủ truyền tin, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, bây giờ thu hoạch quốc vận, đột phá nguyên anh mới là khẩn yếu nhất sự tình. Chờ chúng ta đột phá nguyên anh, coi như tông chủ vấn trách, cũng không làm gì được chúng ta. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn đưa tin. Đối bọn hắn mà nói, từ khi Tiêu Thần thiếu tông chủ này vẫn lạc, bọn hắn liền triệt để ác tông chủ. Sau khi rời khỏi đây không có gì tốt trái cây ăn, thậm chí càng mất đi tính mạng. Hai người đem tông chủ đưa tin ném sau, hóa thành hai đạo bóng đen, hướng phía hoàng cung chỗ sâu mau chóng bay đi. Nhưng mà mấy hơi thở sau, Thanh Minh Tử sắc mặt khó nhìn lên, trong hoàng cung vậy mà không có phát hiện hoàng đế thân ảnh. Hoàng đế không tại tẩm cung. Thủy Nguyệt chân nhân lông mày cau lại, thả ra thần thức tra xét rõ ràng, nhưng như cũng không có phát hiện Trần Hạo khí tức. Thanh Minh Tử cũng phát giác được không thích hợp, hắn từ trong túi chứa vật móc ra thanh đồng la bàn, rót vào linh lực. La bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng ngoài hoàng cung phương đông, kim đồng hồ bên trên điểm sáng yếu ớt, hiển nhiên Trần Hạo đã rời đi hoàng thành. Không tốt. Thanh Minh Tử sắc mặt đột biến, hoàng đế rời đi hoàng thành. Do xét sau, sắc mặt hắn trở nên càng khó coi, Trần Hạo lên đường gặp gàng, tiến về đạo cung bái kiến đạo cung đưa con đi, đã đi 2 ngày. Đạo cung. Thủy Nguyệt chân nhân toàn thân chấn động, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Thu hoạch quốc vận cần hoàng đế dẫn dắt, nếu là Ngụy hoàng tiến vào đạo cung, người ta còn muốn động thủ coi như phiền toái. Thủy Nguyệt chân nhân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng đội vàng nói, "Nhanh, chúng ta nhất định phải tại hoàng đế đến đạo cung trước, đem hắn chặn lại đến." Thanh Minh Tử không do dự nữa, từ trong túi chứa vật tế ra một chiếc phi chu. "Đi lên." Thanh Minh Tử thả người nhảy vào phi chu, Thủy Nguyệt chân nhân theo sát phía sau. Phi chu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đạo cung phương hướng mau chóng bay đi. Phi chu giáng tầng mây phi hành, tốc độ nhanh như thiểm điện, Thanh Minh Tử thì không ngừng thôi động thanh đồng la bàn, khóa chặt Trần Hạo vị trí, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải đuổi kịp, ngàn vạn không thể để cho hắn tiến vào đạo cung. Trước đây Trần An một kiếm kia, đã sớm tại trong lòng hai người lưu lại ám ảnh. Không có đột phá nguyên anh trước, hai người tuyệt đối không muốn cùng Trần An đối đầu. Đạo cung phương hướng, ngoài trăm dặm trên quan đạo, một chi cỡ nhỏ đội ngũ chính chậm rãi tiến lên. Trong đội ngũ là một chiếc xe ngựa, Tào Chính Hiển tự mình xung làm mã phu, xe ngựa chung quanh thì là mười mấy thượng tam phẩm tông sư cao thủ, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh, chính là hộ tống Trần Hạo tiến về đạo cung đội ngũ. Trong xe ngựa, Trần Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Lại có chưa tới một canh giờ lộ trình, liền có thể đến đạo cung, nhìn thấy vị kia cứu vớt đại ngụy đạo quân. Vậy hạ, phía trước chính là La Thiên Lĩnh, qua lĩnh chính là đạo cung địa giới. Tào Chính Hiển rèm xe vén lên, không người nói ra, mang trên mặt mấy phần cung kính. Trần Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng chờ mong càng sâu, phân phó, tăng thêm tốc độ, tranh thủ giờ ngọ trước đến đạo cung. Là, Tào Chính Hiển đáp ứng, quay người liền muốn truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang màu vàng đột nhiên từ trong tầng mây đáp xuống, phanh một tiếng rơi vào đội ngũ phía trước, kích thích đẩy trời bụi đất. Phi chu thu hồi, Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân thân ảnh xuất hiện tại trong quan đạo ương. Người nào? Bọn hộ vệ nghiêm nghị quát, binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Thanh Minh Tử nét miệng lên một vòng kinh thường, ánh mắt đảo qua chung quanh hộ vệ. Những người này cái gọi là thượng tam phẩm võ giả, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ vô hình linh lực quét sạch mà ra, bọn hộ vệ lập tức nhao nhao bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, đã mất đi sức chiến đấu. Tào Chính Hiển sắc mặt đột biến, hắn thân là nhất phẩm hậu kỳ cao thủ, cảm nhận được Thanh Minh Tử trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn vội vàng ngăn tại trước xe ngựa, hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể điền cuồng bật chuyển, các ngươi là ai? Dám cản bệ hạ xa giá? Chỉ là bằng được trúc cơ võ giả. Thanh Minh Tử cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn chỉ là phóng xuất ra một tia kết đan đỉnh phong uy áp, Tào Chính Hiển liền toàn thân run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể không bị khống chế ngã nhào trên đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cố uy áp này, so với hắn thấy qua bất luận cường giả gì đều muốn khủng bố, thậm chí so trong truyền thuyết tiên nhân lão tổ còn cường hắn hơn. Đại Ngụy hoàng đế, ra đi. Thanh Minh Tử thanh âm xuyên thấu qua xe ngựa màn che, truyền vào Trần Hạo trong tai. Chúng ta là Bích Hà Tiên Tông người. Trần Hạo trong xe ngựa nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Làm đương đại Ngụy hoàng, hắn tại tiếp nhận hoàng đế lúc, từ tiên nhiệm hoàng đế trong miệng đã sớm biết được ngàn năm qua hoàng thất bị thu gặt vận mệnh. Bất quá lúc này vẫn chưa tới 30 năm, hắn không biết đối phương tới vì sao. Nhưng làm hoàng đế, đã sớm có thể làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Hắn sửa sang lại quần áo, sắc mặt như thường đi ra xe ngựa. Các ngươi muốn làm gì? Trần Hạo hừ lạnh hỏi. Không làm gì. Thanh Minh Tử trên mặt lộ ra một vòng giả cười, chỉ là xin mời bệ hạ cùng chúng ta về một chuyến kinh thành, có một số việc cần bệ hạ phối hợp. Ta nếu là không đâu. Thanh Minh Tử trong mắt ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn chỉ trên đất Tào Chính Hiền cùng bọn hộ vệ, ngựa khí mang theo uy hiếp, bệ hạ nếu như không theo, những người này lập tức liền phải chết, đến lúc đó ngươi hay là đến theo ta đi. Chương 164, hiệu quả nhanh chóng. Chương 164, hiệu quả nhanh chóng. Trên quan đạo gió xoáy lên bụi đất, Thanh Minh Tử nhìn xem trên mặt đất dãy rủa bọn hộ vệ, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Hắn tận lực chỉ thương không giết, chính là muốn để những người này trở thành áp chế Trần Hạo thẻ đánh bạc, dù sao thu hoạch quốc vận không thể rời bỏ vị này đại ngụy hoàng đế phối hợp. Vậy hạ, chớ để ý chúng ta. Một đạo giản mua lại thanh âm kiên định vang lên, đội hộ vệ bên trong một vị nhất phẩm cao thủ dãy rủa lấy ngẩng đầu. Năm nào qua lục tuần, trên mặt khắc đầy gió sương, từ Trần Hạo phụ thân tại vị lúc liền thủ hộ hoàng đế, Trần Hạo là hắn bảo vệ vị thứ hai hoàng đế, đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối. Bây giờ bộ ngực hắn bị linh lực chấn thương, máu tươi thẩm thấu áo bào, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Chúng ta thụ hoàng thất tân trọng, lúc này lấy chết hiệu trung bệ hạ không cần phải để ý đến chúng ta. Nói đi, Trương Thành mánh giơ tay, liền muốn hướng phía tâm mạch của mình vỗ tới. Mặt khác hơn 10 người thị vệ cũng nhao nhao bắt trước, đều muốn tự đoạn tâm mạch, không muốn để cho nhóm người mình trở thành hoàng đế gánh vác. Không cần. Những hộ vệ này đều là hắn tuyệt đối tâm phúc, bằng không cũng sẽ không trở thành hắn vi phục tư phóng hộ vệ. Bất quá Trần Hạo bất quá tam phẩm tông sư, đối với những này thấp nhất cũng là tông sư trở lên hộ vệ muốn tự sát, căn bản không kịp ngăn cản. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Thanh Minh Tử hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay linh lực tăng gọn, như là tinh mịn giống mạng nhện quấn lên mỗi một vị thị vệ kinh mạch. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, đừng nói tự vẫn, liên động một ngón tay đều làm không được, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trương Thành trợn tròn trong mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị triệt để khống chế. Trần Hạo gặp một màn này, ngược lại là thở dài một hơi. Bây giờ người là giao đất, ta là thịt cá. Đối với thực lực kinh khủng Thanh Minh Tử, hắn không có lựa chọn nào khác, những này trung thành thị vệ nếu là chết coi như chết vô ích. Đường đường một nước hoàng đế, lại bị người cưỡng ép, hắn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Bệ hạ, chớ có sai lầm, nếu không coi như mất thể diện. Thanh Minh Tử quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, ngữ khí băng lãnh. Nếu không có thu hoạch quốc vận cần Trần Hạo tự nguyện phối hợp, hắn đã sớm trực tiếp chói người. Trần Hạo hít sâu một hơi, thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, chấm đi với các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan, không thể thương tổn người của ta. Chỉ cần bệ hạ ngoan ngoãn phối hợp, những người này tự nhiên sẽ không có việc gì. Trần Hạo nhìn xem trên mặt đất không thể động đậy, đầy mắt lo lắng hộ vệ, lại nhìn một chút Thanh Minh Tử trong mắt sắc ý, rốt cục vô lực rủ xuống bả vai. Hắn không có lựa chọn nào khác. Tốt, chấm cùng ngươi trở lại kinh thành. Trần Hạo thanh âm mang theo mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Minh Tử nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Nói đi, Thanh Minh Tử đối với Thủy Nguyệt Chân Nhân đưa cái ánh mắt. Thủy Nguyệt Chân Nhân hiểu ý, đưa tay đánh ra một đạo linh lực, đem trên mặt đất bọn hộ vệ đều cuốn vào phi chu khoang chứa vật bên trong. Nơi đó sắp đặt giản dị cấm chế, có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, nhưng cũng để bọn hắn không cách nào đào thoát. Trần Hạo đi theo Thanh Minh Tử lên phi chu chậm rãi lên không, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời, chỉ để lại đầy đất bừa bộn vết máu cùng chiếc kia không người hỏi thăm xe ngựa, trong gió lộ ra đặc biệt thê lương. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào Trần An trong tay trên điện tịch, trang sách hiện ra kim quang nhàn nhạt. Trần An bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, chóp mũi quanh quẩn lấy hương trà cùng mạc hương, cả người đều đắm chìm tại loại nhàn nhã này bầu không khí bên trong. Hắn đã đợi Trần Hạo ba ngày, dựa theo hành trình, vị kia hoàng đế đại ca hẳn là tại hôm nay đến đạo cung. Nghĩ đến sắp nhìn thấy Trần Hạo, Trần An nhịn không được bật cười. Hắn tưởng tượng lấy Trần Hạo nhìn thấy đạo quân chính là mình lúc chấn kinh biểu lộ, nói không chừng sẽ còn tưởng rằng nhận lầm người, đến lúc đó tràng diện tất nhiên mười phần thú vị. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra đo lường đến hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu? A, mới một tháng đến. Trần An hai mắt tỏa sáng, để chén trà trong tay xuống cùng điện tịch. Lần trước đánh dấu lấy được đan dược và cực phẩm linh khí, với hắn mà nói đều là bảo vật hiếm có, đối với hắn thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đối với lần này đánh dấu, Trần An trong lòng mang chờ mong thống con ca có thể lại ra sức điểm. Đánh dấu. Trần An ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng Tiên Nguyên đan 200 quả, Phá Trướng đan 50 quả, Tạo Hóa đan 50 quả, Thái Huyền đan 10 quả, Nguyên Linh quả 1 mai. Liên tiếp ban thưởng tên trong đầu vang lên, Trần An trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thiên Nguyên đan cùng Phá Trướng đan, đối với võ đạo thượng tam phẩm tu luyện đột phá thế nhưng là bảo vật hiếm có. Tạo Hóa đan, đối với chữa thương càng là có hiệu quả, cho dù là võ đạo thiên nhân đều hữu hiệu quả. Về phần Thái Huyền đan càng là thiên nhân cảnh tu luyện chí bảo, một viên gia tăng 10 năm công lực, 10 quả vậy coi như là 100 năm công lực. Cái này mấy loại đan dược Trần An đều rất quen thuộc, mà cuối cùng viên kia nguyên linh quả lại là hắn chưa từng nghe qua đồ vật. Trần An trong lòng một trận hiếu kỳ, rút ra nguyên linh quả. Trần An trong lòng hơi động, trong tay trong nháy mắt nhiều một viên toàn thân xanh thẳm trái cây. Trái cây ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài hiện ra bánh nhuận quang trạch, ẩn ẩn có nhàn nhạt linh khí quanh quẩn, xích lại gần vừa nghe, còn có thể nghe đến một cỗ trong veo mùi trái cây. Nguyên linh quả, cực phẩm tu luyện linh quả, ẩn chứa tinh thuần thiên địa quy tắc chi lực, đối với võ đạo thiên nhân cảnh tu luyện có hiệu quả nhanh chóng tăng lên hiệu quả. Hiệu quả nhanh chóng. Trần An nhíu mày, không biết làm sao cái hiệu quả nhanh chóng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Trần An không do dự, trực tiếp đem nguyên linh quả đưa vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, trong veo nước trong nháy mắt phủ kín qua miệng, một cỗ thanh lương năng lượng như là dòng điện giống như từ đầu lưỡi thoát ra, thuận hết hầu trượt vào đan điện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn thân toàn thân. Tê Trần An nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời thoải mái cảm giác từ đỉnh đầu lan tràn đến bàn chân, phảng phất mỗi cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. trong đan điền võ đạo kim đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, quanh thân phong vân xương ba loại quy tắc chi lực giống như nước thủy triều phun trào. Cỗ này thoải mái cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, liền triệt để tiêu tán. Trần An mở người, liền cái này. Có thể một giây sau, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt trong nháy mắt kinh ngạc bị cuồng hỉ thay thế. Trong đan điền võ đạo kim đan đã từ màu vàng chuyển thành thuần kim sắc, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn quy tắc phù văn, tản ra uy áp so trước đó cường thịnh mấy lần. Quanh thân phong vân xương ba loại quy tắc chi lực càng thêm mượt mà, càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của mình đã vững vàng đột phá đến thiên nhân đỉnh phong. Đây là võ đạo tu luyện cuối cùng, là linh võ đại lục từ xưa đến nay cảnh giới tối cao. Hiệu quả nhanh chóng. Tốt một cái hiệu quả nhanh chóng. Trần An nhịn không được đứng người lên, cái này nguyên linh quả mang đến cho hắn chưa bao giờ nghĩ tới kinh hỉ. Ngay tại Trần An đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, tàng thư các cửa đột nhiên bị phanh một tiếng đẩy ra, Ngọc Chân Tử thần sắc lo lắng bập bảo. Đạo quân, việc lớn không tốt. Ngọc Chân Tử thanh âm mang theo run rẩy, người còn chưa tới, vội vàng tiếng gọi ầm ĩ liền trước truyền bảo, "Bệ hạ, bệ hạ xảy ra chuyện." Chương 165 đại ngụy bị thu gặt, chương 165 đại ngụy bị thu gặt, phi chu giống như một đạo tia chớp màu đen, vạch phá đại ngụy hoàng thành chân trời. Thanh Minh Tử thao túng phi chu, tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá nửa cái đã lâu thần, phía dưới liền xuất hiện quen thuộc hoàng thành hình dáng. Màu đỏ thắm thành cung liên miên bất tuyệt, màu vàng ngói lưu ly ở dưới ánh tà dương hiện ra quang trạch, trên đường phố vẫn như cũ tiếng người huyên áo, không ai biết, hoàng đế của bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận sinh tử kiếp nạn. Đến, Thanh Minh Tử hừ lạnh một tiếng, điều khiển phi chu hướng phía hoàng thành chỗ cao nhất bay đi. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa màu xanh đen đại cao, chính là đại ngụy hoàng thất tế tự thiên địa thánh địa, cũng là ngàn năm trước Bích Hà Tiên Tông là thu hoạch quốc vận cố ý kiến tạo thiên tinh đài. Phi chu vững vàng rơi vào thiên tinh đài đỉnh trên thạch đàn, kích thích một trận nhỏ xíu bụi đất. Thanh Minh Tử dẫn đầu nhảy xuống phi chu, ánh mắt đảo qua thạch đàn trùng quanh lít nha lít nhít trận pháp đường vân, đầu ngón tay xẹt qua băng lánh vết đá, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng, trận pháp hoàn hảo, xem ra đại ngụy hoàng thất còn không có lá gan phá hư tiên tông vật lưu lại. Thủy Nguyệt chân nhân theo sát phía sau, ánh mắt rơi vào thiên tinh đài trung ương tế thiên thạch, cùng đại huyền thiên tinh đài không có gì khác biệt. Thanh Minh Tử quay người, đối với trong phi thuyền nói ra, đại ngụy hoàng đế, kinh thành đến, ra đi. Phi chu cửa khoang từ từ mở ra, Trần Hạo thân ảnh đi ra. Hắn bịn cửa khoang, ngẩng đầu nhìn về phía dưới hoàng thành, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hơn nửa canh giờ trước, hắn còn tại ngàn dặm bên ngoài, bây giờ không ngờ trở lại kinh thành, Bích Hà Tiên Tông phi chu tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn, cũng làm cho hắn đối với cái này tu tiên tông môn đáng sợ, nhiều hơn một phần nhận biết. Trần Hạo rơi vào thiên tinh đài bên trên, ngay sau đó, phi chu khoang chữ vật cửa mở ra, Tào Chính Hiền cùng hơn 10 người hộ vệ như là rác rưởi giống như bị ném ra ngoài, ngã tại thiên tinh đài phía dưới. Trần Hạo đứng vững thân hình, ngắm nhìn một phía, khi thấy trên thạch đàn quen thuộc phù văn cùng trên cột đá kim long điêu khắc lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn nhớ tới phụ hoàng trước khi lâm chung bàn giao. Thiên tinh đài chính là Bích Hà Tiên Tông sở kiến, mỗi 30 năm, bọn hắn liền sẽ tới đây thu hoạch quốc vận, ngươi nhớ lấy không nên chống cự, nếu không phụ hoàng lời nói còn tại bên tai tiếng vọng, nhưng hôm nay rõ ràng vẫn chưa tới phụ hoàng nói 30 năm. Trần Hạo thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng, các ngươi muốn sớm thu hoạch quốc vận. Sớm? Thanh Minh Tử cười nhạo một tiếng, đi đến trong thạch đàn đường, quan sát đại ngụy giang sơn. 30 năm, bất quá là ta Bích Hà Tiên Tông yêu cầu ngươi phàm tục hoàng triều tuân thủ quy định, đó là ước thúc các ngươi, mà không phải ước thúc ta Tiên Tông. Bây giờ ta Tiên Tông nói đã đến giờ, đó chính là đến, đại ngụy hoàng đế, động thủ ngưng tụ quốc vận kim long đi. Không được. Trần Hạo đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Khoảng cách lần trước thu hoạch mới đi qua không đến 20 năm, đại ngụy quốc vận chưa khôi phục, các ngươi muốn sớm, chấm sẽ không đáp ứng. Quốc vận bị thu gặt, đại ngụy hội thiên tai liên tiếp phát sinh, nhân tài không tốt, quốc lực suy giảm, hoàng đế càng là sẽ gặp thiên khiển. Hán phụ hoàng chính là nhị phẩm đại tông sư, anh minh thần võ, theo lý thuyết sống 7-80 tuổi không thành vấn đề, lại bởi vì mười mấy năm trước phối hợp Bích Hà Tiên Tông thu hoạch quốc vận, lọt vào thiên đạo phản vệ. Hơn 50 tuổi liền băng hà, tử trạng thế thảm. Có đáp ứng hay không, đại ngụy hoàng đế, ngươi xác định nghị rõ chưa? Thanh Minh Tử đột nhiên đưa tay, quanh thân linh lực tăng vọt. Chỉ mỗi ngày tinh đài bên ngoài hư không đột nhiên bặm mẹo, từng đạo vết nứt đen kịt giống như mạng nhện lan tràn ra, trọn vẹn dọc theo hơn 10 dặm, đem toàn bộ hoàng thành góc đông nam đều bao phủ trong đó. Trong cái khe tản ra kinh khủng không gian loạn lưu khí tức, hạ phương ngai đạo bên trên bách tính hoảng sợ thét lên, nhao nhao chạy tứ phía, lại bị thủy nguyệt sử xuất lực lượng vô hình vây khốn, không cách nào rời đi, vô số người phảng phất là dê đợi làm thịt. Nhìn thấy không? Thanh Minh Tử thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cựu lũ đây chính là chúng ta thực lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho cả kinh thành bị vết nứt hư không thôn vệ. Hôm nay ngươi nếu không phối hợp, không chỉ có ngươi muốn chết, cái này toàn thành mấy triệu bách tính đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Trần Hạo nhìn xem những cái kia tại vết nứt hư không bên dưới run lẩy bẩy bách tính, trong lòng như là bị trọng truy đánh trúng. Hắn là đại ngụy hoàng đế, là bách tính trong miệng thánh quân, làm sao có thể đủ đưa vô số dân chúng không để ý các ngươi? Không có khả năng dạng này. Vì cái gì không có khả năng? Thanh Minh Tử cười lạnh một tiếng, đưa tay đối với thành nam phương hướng vung lên. Một đạo che khuất bầu trời linh lực đại thủ chống rông xuất hiện, bao trùm thành nam trọn vẹn 10 dặm khu vực. Nơi đó là kinh thành phồn hoa khu buôn bán, giờ phút này vẫn như cũ có vô số bách tính bị vây ở vết nứt hư không biên giới, nhìn thấy cái này linh lực đại thủ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kêu khóc cứu mạng. Ta một trường này rơi xuống, thành nam liền sẽ trở thành tử vực, chí ít 100,000 bách tính sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thanh Minh Tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phối hợp chúng ta hội tụ quốc vận, nếu không Trần Hạo ánh mắt đảo qua phía dưới bách tính, bọn hắn có là lão nhân tóc trắng xóa, có là ôm hải tử phụ nhân, có là vừa mới tan học hài đồng. Mắt thấy Thanh Minh Tử trong mắt sát ý càng phát ra lạnh lùng, liền muốn khống chế cự trưởng rơi xuống. Không cần Trần Hạo thanh âm khàn giọng, như là bị rút đi tất cả khí lực, chấm. Chấm phối hợp các ngươi, hội tụ quốc vận. Thanh Minh Tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay tán đi cái kia đạo đại thủ che trời, vết nứt hư không cũng chậm rãi co vào, chỉ để lại mấy đạo dấu vết mờ mờ, phảng phất vừa rồi cảnh tượng khủng bố chưa bao giờ phát sinh qua. Mau động thủ đi, dẫn xuất quốc vận Kim Long. Không cần buộc nghịch bất luận cái gì hoa dạng, nếu không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Trần Hạo cắn môi một cái, trong lòng thống khổ và phẫn. Thế nhưng là, không có cách nào. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, trên thạch đàn phù văn bắt đầu sáng lên, quang mang màu vàng nhạt từ đối diện dâng lên, hội tụ thành một đạo quang trụ xông thẳng lên trời. Từ hoàng cung cung điện đến bách tính trạch viện, từ ngoài thành đồng ruộng đến phương xa quân doanh, vô số nhỏ xíu kim quang như là như suối chảy tụ đến, hướng phía Thiên Tinh Đài phương hướng phi nhanh. Tới. Thủy Nguyệt chân nhân trong mắt bộc phát ra tham lam quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm trên thạch đàn không. Thanh Minh Tử cũng ngừng thở, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem đỉnh đồng trao lấy ra, lơ lửng tại trên thạch đàn phương. Kim quang tại trên thạch đàn không càng tụ càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một đầu to lớn kim long. Thân rồng dài gần trăm trượng, vảy rồng như là hoàng kim rèn đúc, long lánh hào quang chói sáng, râu rồng phiêu động, trong mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra uy nghiêm cùng thần thánh. So trước đó đại huyền quốc vận kim long, không chỉ có hình thể lớn hơn một vòng, khí tức cũng cường thịnh mấy lần. Ha ha ha, thật mạnh quốc vận. Thanh Minh Tử nhịn không được cười ha ha, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Có cố này quốc vận, đột phá nguyên anh ở trong tầm tay. Thủy Nguyệt chân nhân cũng kích động đến toàn thân run rẩy, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, quốc vận kim long tản ra năng lượng, so đại huyền quốc vận tinh thuần mấy lần. Nếu là có thể hấp thu cố năng lượng này, nàng cái này nửa bước nguyên anh cảnh giới sẽ trở thành chân chính nguyên anh chân quân. Quốc vận kim long tại trên thạch đàn cái đĩa xoáy phát ra uy nghiêm long ngâm, bất thiện nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử, phảng phất tại kháng cự bị thu gạt. Có thể quốc vận kim long cũng không có chân chính trí tuệ, cũng không có chống cự kết đan đỉnh phong thực lực. Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt đem toàn thân pháp lực không ngừng quán chú trên đỉnh đồng tàu, miệng đỉnh sinh ra hấp lực cường đại, bắt đầu chậm rãi lôi kéo quốc vận kim long thân thể. Trần Hạo đứng tại trong thạch đàn đường, cảm thụ được thể nội cùng quốc vận tương liên huyết mạch ngay tại nhanh chóng sói mòn, một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu cùng đại họa lâm đầu xông lên đầu. Hắn biết, cái này chỉ sợ sẽ là phụ hoàng trong miệng thiên đạo phản vệ. Nếu là gánh không được cỗ này phản vệ, hắn có khả năng tại chỗ băng hà. Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt nhìn qua trong đỉnh quốc vận càng tụ càng nhiều, khắp khuôn mặt là ngăn không được vui mừng, đột nhiên một đạo sát ý kinh khủng hướng phía hai người đánh tới. Chương 166, trận lên chương 166, trận lên đại ngụy hoàng thành chỗ sâu, võ các là hoàng thất cất giữ võ đạo điện tịch địa phương, nơi này bất luận cái gì một bản công pháp tại ngoại giới đều có thể dẫn phát hoành động. Trọng yếu như vậy chi địa, chỉ có một tên lão giả tóc trắng xóa nhắm mắt lại, nằm tại cửa ra vào trên ghế xích đu phơi nắng. Tên lão giả này không phải người khác, chính là đại ngụy hoàng tộc trấn quốc lão tổ Trần Kế Nam. Hắn thân mang một thân trường bào màu xám, trên mặt che kín nếp nhăn, tóc sớm đã trắng bệch, trong đôi mắt phảng phất trải qua thế gian muôn màu. Làm thiên nhân hậu kỳ võ giả, hắn đã sống hơn 270 năm. Thiên nhân, cực hạn thọ nguyên 300 năm, hắn đã cảm giác không mấy năm bị tốt. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn liền được trao cho trọng yếu sứ mệnh, thủ hộ đại ngụy Giang Sơn. Hơn 200 năm, hắn cũng một mực là làm như vậy. Hắn như thường ngày nằm tại võ các bên trong, có thể trong cõi u minh tựa hồ phát sinh thiên đại sự tình, làm hắn trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Trần Kế Nam bỗng nhiên mở mắt ra, đục ngầu trong con mắt hiện lên một tia sắc bén. Không tốt. Cảm nhận được đại ngụy quốc vận chấn động, Trần Kế Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức phóng lên tận trời. Thật xa hắn liền gặp một đạo quang trụ màu vàng xông thẳng lên trời, trong cột ánh sáng mơ hồ có một đầu kim long tại gào thét, mà thiên tinh đỉnh bẻ bừng, hai bóng người ngay tại thu hoạch đại ngụy quốc vận. Là Bích Hà Tiên Tông người, bọn hắn làm sao dám sớm thu hoạch quốc vận? Trần Kế Nam trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận. Ngàn năm trước, chín đại hoàng triều cùng Bích Hà Tiên Tông hiệp nghị là 30 năm vừa thu lại cắt về khoảng cách lần thu hoạch mới đi qua 18 năm, xa xa không tới thời gian ước định. 30 năm cũng không phải là tùy ý mà định ra số lượng, đây là ngàn năm trước tiền bối nghị sâu tính kỹ cho ra số lượng. Bây giờ mới qua một nửa thời gian, lần trước bị thu gặt cũng còn không có khôi phục, lần nữa bị thu gặt, rất có thể sẽ dẫn phát đại ngụy quốc vận sụp đổ. Quốc vận sụp đổ, đại ngụy chỉ có diệt vong một đường. Làm hoàng đế Trần Hạo đứng tại trong mắt trận, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run không ngừng, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm, hiển nhiên chính thừa nhận quốc vận phản phệ thống khổ. Bích Hà Tiên Tông, khinh người quá đáng. Trần Kế Nam nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, thiên nhân hậu kỳ uy áp giống như nước thủy triều quét sạch ra. Hắn biết mình thọ nguyên không nhiều, khí huyết suy bại, cưỡng ép động thủ sẽ chỉ bất lạc, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự. Vâng. Thiên tinh trên đài, Thanh Minh Tử đang chìm ngâm ở thu hoạch quốc vận trong vui sướng. Đỉnh đồng thau bên trong hào quang màu vàng càng lúc càng nồng nặc, đại ngụy quốc vận kim long mặc dù tại gào thét, nhưng như cũng bị một chút xíu hút vào trong đỉnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong đỉnh năng lượng đang không ngừng gia tăng, nụ cười trên mặt càng phát ra cùng nhiệt, nhanh, nhanh hơn chút nữa, đại ngụy quốc vận đều cho ta tiến đến. Thủy Nguyệt chân nhân đồng dạng đầy mắt lửa nóng, nửa bước nguyên anh pháp lực càng thêm không lưu dư lực trợ lực thu hoạch quốc vận. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ đằng xa đánh tới, một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đem Thiên Tinh Đài bao phủ. Chỉ gặp một đạo bóng người màu xám như là như đạn pháo hướng phía Thiên Tinh Đài bọn tới, quanh thân khí thế tổng cộng đến tiếp cận kết đan đỉnh phong tiêu chuẩn. Là đại ngụy lao tổ Trần Kế Nam. Thanh Minh Tử nhận ra người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này nhanh nên dầu hết đèn tắt lao giả, vậy mà thật không sợ chết, dám toàn lực xuất thủ. Đáng chết. Nàng cùng Thanh Minh Tử phòng ngự pháp bảo đã sớm bị Trần An hủy đi, đối mặt cường đại như thế công kích, căn bản là không có cách không nhìn, chỉ có thể gián đoạn thu hoạch, đồng loạt ra tay đem Trần Kế Nam một quyền này phá vỡ. Trần Kế Nam thoáng qua liền bọn tới Thiên Tinh trên đại phương, nhìn thấy quốc vận Kim Long suy bại sau lửa giận càng tăng lên. Hắn hưu quyền ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, hướng phía Thanh Minh Tử hùng hăng đập tới. Thanh Minh Tử, ngươi tốt gan to, vậy mà vi phạm ngàn năm ước định, thật coi lão phu chết không thành. Thanh Minh Tử phụ trách Linh Võ Đại Lục sự tình đã gần trăm năm, gần nhất hai lần thu hoạch các đại hoàng triều quốc vận càng là hắn tự mình tiến về. Hoàng thất lao tổ cùng Thanh Minh Tử tự nhiên không xa lạ gì. Một quyền này ẩn chứa thiên nhân hậu kỳ toàn bộ lực lượng, thậm chí còn mang theo thiêu đốt tinh huyết gia trì, quyền phong những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên tinh đài phá hủy. Thủy Nguyệt, ngăn lại hắn. Thanh Minh Tử nghiêm nghị hô, đồng thời đã lần nữa đánh ra các loại pháp quyết, chuẩn bị lần nữa ngưng tụ thu hoạch quốc vận bí pháp. Thủy Nguyệt chân nhân không dám thất lễ, trong tay Thủy Nguyệt kiếm trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu trắng. Cứ việc thân kiếm có khe, nhưng như cũng tản ra cực phẩm linh khí uy áp. Nàng thả người bật lên, khống chế phi kiếm đón lấy Trần Kế Nam quyền ấn, băng lãnh kiếm khí cùng quyền phong đụng vào nhau, phàm tục võ giả cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Phanh! Quyền cung kiếm va chạm phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trần Kế Nam chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ năm đấm truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Thủy Nguyệt chân nhân cũng bị quyền phong chấn động đến lui lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, mình đã là nửa bước nguyên anh, một cái phàm tục võ giả vậy mà có thể đón lấy chính mình một kiếm. Đáng chết, không phải là đối thủ của người nọ. Vẹn vẹn chỉ là một lát giao thủ, Trần Kế Nam liền ý thức đến chính mình không phải Thủy Nguyệt đối thủ. Mắt thấy Thanh Minh Tử sắp đem cắt đứt bí pháp lần nữa kích hoạt, Trần Kế Nam hét lớn một tiếng. "Trận, lên!" Ông theo Trần Kế Nam thanh âm rơi xuống, toàn bộ Đại Ngụy Hoàng Thành đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng. Vô số dấu ở lòng đất trận pháp đường vân bị kích hoạt, trên bầu trời hiện ra lít nha lít nhít phù văn nhanh chóng hội tụ, cuối cùng ở trên trời tinh trước sân khấu phương ngưng tụ ra một cái vài trăm trượng cao kim giáp cự nhân. Cự nhân người khoác áo giáp màu vàng nóng, trên áo giáp điêu khắc long văn, trong tay nắm một thanh dài hơn 10 trượng kim đao, quanh thân quấn quanh lấy một đầu kim long, tản ra uy áp vậy mà vượt ra khỏi kết đan đỉnh phong. Đây là Đại Ngụy thủ hộ đại trận. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới, một cái phàm tục hoàng triều lại có cường đại như thế trận pháp. Kỳ thật cũng không kỳ quái, liền ngay cả đạo cung đều có đại trận hộ sơn, Đại Ngụy hoàng cung tự nhiên cũng có đại trận thủ hộ. Tiên lặng mấy trăm năm trận pháp năng lượng bị tỉnh lại, tăng thêm chủ trận chính là thiên nhân hậu kỳ cao thủ, trận pháp uy lực trong nháy mắt vượt qua thiên nhân đỉnh phong phạm chủ, so với Thủy Nguyệt cái này nửa bước nguyên anh cũng chưa không kém chút nào. Kim giáp cự nhân mặt không biểu tình, trong tay kim đao giơ lên cao cao, mang theo phá núi liệt thạch uy thế, hướng phía Thủy Nguyệt chân nhân hung hăng bổ tới. Đao phong những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, ánh đao màu vàng nóng như là thác nước rơi xuống, đem Thủy Nguyệt chân nhân hoàn toàn bao phủ. Thủy Nguyệt chân nhân không dám khinh thường, đội vàng khống chế Thủy Nguyệt kiếm, ngưng tụ ra một đạo màu trắng kiếm mạc, ý đồ ngăn trở kim đao. Có thể nàng đánh giá thấp thủ hộ đại trận uy lực, kim đao cùng kiếm mạc va chạm trong nháy mắt, kiếm mạc bẹn bẹn kiên trì mấy hơi thở liền vỡ vụn, kiếm khí màu trắng bị đánh tan, Thủy Nguyệt chân nhân bị đao phong đánh bay hơn 10 dặm. Thật mạnh đại trận. Thanh Minh Tử sắc mặt đại biến, hắn làm trận pháp đại gia tự nhiên nhìn ra trận pháp uy lực. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, kim giáp cự nhân tại đánh bay Thủy Nguyệt chân nhân sau, cũng không có dừng lại, mà là quay người giơ lên kim đao, hướng phía Thiên Tinh Đài hùng hăng bổ tới. Thiên Tinh Đài thế nhưng là hội tụ quốc vận mấu chốt, nếu là bị kim đao đánh trúng, thu hoạch quốc vận coi như bỏ dở nửa chừng. Chương 167, người đáng chết là ngươi. Chương 167, người đáng chết là ngươi không tốt. Thanh Minh Tử sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng thôi động bắt quái trận, ngăn tại trước người. Giang giác. Kim đao bổ vào bắt quái trận trên bình chướng trong nháy mắt che kín vết dạng vỡ tan. Đằng sau đao quang trực tiếp bổ ra Thanh Minh Tử hộ thể linh quang, thân thể của hắn đập ầm ầm ở trên trời tinh trên đài, trong miệng phun ra máu tươi. Ầm ầm. Thiên Tinh Đài kịch liệt rung động, trung ương trận nhãn xuất hiện một đạo to lớn rạn nứt, không ít phù văn bị chấn nát, thu hoạch quốc vận trận pháp trực tiếp cáo ngừng. Còn tốt Thiên Tinh Đài bảo vệ, bằng không bọn hắn liền không còn cách nào thu hoạch quốc vận. Thủy Nguyệt, ngươi đang làm gì? Vì cái gì không ngăn cản hắn? Thanh Minh Tử giận dữ hét, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Thủy Nguyệt chân nhân đã từ đằng xa bay trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta vừa rồi chủ quan, lao thất phu này, ta lập tức sẽ giết hắn. Thủy Nguyệt hướng phía Trần Kế Nam đánh tới, Thanh Minh Tử thì là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian chữa trị Thiên Tinh Đài bên trên trận văn. Đạo cung tàng thư các bên trong, đột phá thiên nhân đỉnh phong Trần An chính cảm thụ được quanh thân lưu chuyển thiên địa quy tắc. Phong vân xương ba loại lực lượng tùy tâm mà động, đầu ngón tay nhẹ giơ lên liền có thể dẫn động chi nhánh quy tắc, lòng bàn tay ngưng băng bất quá trước mắt. Thiên nhân đỉnh phong, đây là linh võ đại lục võ đạo cuối cùng, là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, có thể phần này vui sướng còn không có tiếp tục một lát, liền bị một trận tiếng bước chân dồn dập triệt để đánh gãy. Đạo quân, việc lớn cũng tốt. Ngọc Chân Tử lão đạo xông vào tàng thư các, khắp khuôn mặt là lo lắng, liền hành lễ đều không để ý tới. Bệ hạ xảy ra chuyện, bây giờ không biết tung tích. Trần An, trong lòng đống nhiên trầm xuống, trưởng giáo, ngươi nói rõ ràng, bệ hạ thế nào? Ngọc Chân Tử không dám trì hoãn, nhanh lên đem sự tình giảng thuật một lần. Trần An nghe xong, thế mới biết Ngọc Chân Tử cả vạn đạo cung người vốn định nên đón hoàng đế Bách Lý, kết quả tại con đường phải đi qua, dự định thời gian cũng không có đợi đến người. Trong lòng của hắn bất an, tự mình tiến đến dò xét, kết quả chỉ ở cạnh quan đạo thấy được hoàng đế cưỡi xe ngựa. Xe ngựa hoàn hảo, lại không có mờ ai, chung quanh còn có vết máu, hiển nhiên là tao ngộ tập kích. Đạo quân, bây giờ nên làm gì? Ngọc Chân Tử nhìn xem Trần An, trên mặt có chút lo sợ bất an. Hoàng đế Trần Hạo thế nhưng là Trần An cái này đạo quân đại ca, bây giờ tại đạo cung địa giới xảy ra sự tình, hắn cái này đạo cung trưởng giáo không thể đổ cho người khác. Gặp tập kích, Trần An cao mày, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Trần Hạo chuyến này mặc dù lên đường gặp gàng, nhưng là hộ vệ bên người lực lượng cũng không yếu, theo lý mà nói sẽ không xảy ra chuyện mới đối. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, người xuất thủ chỉ sợ chí ít cũng phải thiên nhân cảnh giới. Nghĩ đến chỗ này trước tu tiên giả, Trần An tâm trung ẩn ẩn có bất diệu dự cảm. Đi, mang ta đi địa điểm xảy ra chuyện. Trần An không có trì hoãn, quay người liền hướng phía tàng thư các đi ra ngoài. Thiên nhân đỉnh phong tốc độ đã đạt tới linh võ đại lục cực hạn, mang theo Ngọc Chân Tử, Bách Lý khoảng cách đối với hắn mà nói cũng bất quá là vài phút. Địa điểm xảy ra chuyện trên con đạo, một chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi dừng ở bên đường, cửa khoang xe mở rộng ra, bên trong còn lưu lại hoàng thất chuyên dụng chén trà cùng thư quyển. Trung quanh trên mặt đất, vết máu mặc dù đã khô cạn, nhưng như cũ có thể ngửi được mùi máu tươi, hiển nhiên khoảng cách chuyện xảy ra cũng chưa qua đi quá nhiều thời gian. Trần An nhìn xem hiện trường, hai mắt nhắm lại. Thiên nhân đỉnh phong ngũ giác viễn siêu thường nhân, hắn có thể rõ ràng phát giác được trong không khí lưu lại hai cỗ khí tức lạ lẫm, cùng tu tiên giả linh lực ba động. Có tu tiên giả tới qua, là Bích Hà Tiên Tông người. Trần An mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn đứng người lên, đưa tay kết ấn, thôi động kỳ môn thuật bảo khí. Vầng sáng màu vàng nhạt trong mắt hắn lưu chuyển, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng phía Đại Ngụy Kinh Thành phương hướng nhìn lại. Vừa xem xét này, Trần An sắc mặt triệt để thay đổi. Kinh Thành trên không, nguyên bản sáng chói quốc vận kim long giờ phút này ảm đạm vô quang, vảy rồng mảng lớn chốc ra, thân rồng như là bị rút đi cốt tủy giống như khô gắt, nồng đậm quốc vận khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại, phản phất bị thứ gì cưỡng ép cắt đoạn. Dựa theo tốc độ này, không ra thời gian một nén nhang, Đại Ngụy quốc vận liền sẽ triệt để tiêu tán, toàn bộ hoàng triều đều sẽ lâm vào sụp đổ. Đáng chết, bọn hắn muốn diệt vong Đại Ngụy. Trần An thanh âm băng lãnh đến có thể chảy ra nước, quanh thân khí áp chợt hạ xuống, ngay cả một bên Ngọc Chân Tử cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đạo quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngọc Chân Tử vô ý thức hỏi. Nhưng mà, khi hắn dương mắt nhìn hướng Trần An, nhưng trước mắt nơi nào còn có Trần An tung tích. Kinh Thành rõ ràng xảy ra sự tình, Đại Ngụy hoàng triều đều nhanh phải xong đời. Trần An nơi nào còn dám giày vò khốn khổ, trực tiếp triệu hồi ra gió lốc hải. Màu xanh nhạt áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, trên áo giáp phong hệ phù văn sáng lên, khí lưu tại quanh người hắn hình thành một đạo xoay tròn vòng xoáy. Hắn hai chân có chút hỗn loạn, phong thần thối trong nháy mắt thi triển đến cực hạn, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh màu xanh, hướng phía Kinh Thành phương hướng mau chóng bay đi. Thiên nhân đỉnh phong tốc độ phối hợp gió lốc khải tốc độ tăng phúc, Trần An thân ảnh so Thanh Minh Tử phi thuyền còn nhanh hơn mấy phần. Gần nửa canh giờ, Trần An liền xa xa nhìn thấy Kinh Thành hình dáng, hắn lúc này khoảng cách Kinh Thành cũng liền hơn trăm dặm. Có thể càng đến gần Kinh Thành, Trần An lại nhíu mày. Hoàng thất lao tổ chính là võ đạo thiên nhân, dựa theo lẽ thường, thiên nhân cấp bậc chiến đấu ba động, hắn cái này thiên nhân đỉnh phong tại ngàn dặm bên ngoài đều có thể phát giác. Có thể giờ phút này khoảng cách Kinh Thành không hơn trăm dặm, hắn vậy mà không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Thẳng đến Trần An đi vào Kinh Thành trên không không đến 10 dặm, lúc này mới phát giác được bên trong cường hoành năng lượng ba động, bất quá cô năng lượng này bị một tầng nhìn không thấy năng lượng màng mỏng ngăn lại cách, truyền lại suất Kinh Thành sau đã rất yếu ớt. Nếu không có hắn đã đi tới Kinh Thành trước không xa, cho dù hắn là thiên nhân đỉnh phong, chỉ sợ bên trong đánh cái long trời lở đất bên ngoài đều không phát hiện được, Đại Ngụy mất nước hắn khả năng cũng không biết. Cái này chỉ sợ cũng là tu tiên giả thủ đoạn. Trần An trong nháy mắt minh bạch, đây tuyệt đối là một trận có chủ mưu an bài. Khi Trần An xuyên qua Thanh Minh Tử ẩn nặc trận pháp sau, Trần An dương mắt nhìn lên, Thiên Tinh Đài phương hướng cảnh tượng để hắn con người đột nhiên co lại. Thiên Tinh Đài bên trên, Thanh Minh Tử đang điên cuồng thôi động thanh đồng đỉnh, Đại Ngụy quốc vận kim long bị cưỡng ép hút vào trong đỉnh, thân rồng đã trở nên trong suốt. Trần Hạo bị trói buộc tại trận nhãn chỗ, tóc hoa râm, sắc mặt tiểu tụy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Mà ở trên trời tinh đài vài dặm bên ngoài, Trần Kế Nam chính khống chế lấy một tôn cao mấy trăm trượng kim giáp pháp thân cùng Thủy Nguyệt chân nhân cư chiến. Có thể kim giáp pháp thân cánh tay đã vỡ nát hơn phân nửa, mảnh vỡ màu vàng như là lá rụng giống như phiêu tán. Trần Kế Nam bản nhân đứng tại pháp thân dưới chân, tóc trắng lộn xộn, khóe môi nhếch lên vết máu, quanh thân khí huyết như làn nến tàn trong gió, tựa hồ đã sắp không kiên trì được nữa. "Lão thất phu, ngươi không chịu nổi đi." Thủy Nguyệt chân nhân cầm trong tay thủy nguyệt kiếm, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, nàng một kiếm chém ra, kiếm khí màu trắng bổ ra kim giáp pháp thân lồng ngực, pháp thân trong nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa, lộ ra bên trong Trần Kế Nam lung lay sắp đổ thân ảnh. "Bất quá là cái phàm tục võ phu, cũng vọng tưởng làm trái ta Tiên Tông. Hôm nay, ta liền để cho ngươi cùng Đại Ngụy cùng một chỗ hủy diệt." Nói, Thủy Nguyệt chân nhân một thân pháp lực không muốn sống quán thâu tại Thủy Nguyệt kiếm bên trong, Thủy Nguyệt kiếm ngưng tụ ra một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí. Một kiếm này ẩn chứa nàng nửa bước nguyên anh toàn bộ lực lượng, nếu là rơi xuống, Trần Kế Nam hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tổ Trần Kế Nam trên mặt không có chút nào e ngại, nhưng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Cho dù hắn đã buộc phát ra toàn bộ khí huyết cực điểm thăng hoa, thậm chí kích hoạt lên hộ quốc đại trận, vẫn như cũ không làm gì được Thủy Nguyệt cái này nửa bước nguyên anh tu tiên giả. Kỳ thật, thiên nhân hậu kỳ bất kể đại giới thôi động tu vi tăng thêm hộ quốc đại trận cho dù không cách nào chém giết Thủy Nguyệt, chí ít cũng có thể cùng nàng lưỡng bại câu thương. Nhưng cũng tiếc, hắn quá giàn mua, ngày giờ không nhiều hắn không cách nào kiên trì thời gian dài toàn lực xuất thủ. Trước đây hắn khống chế đại trận lực lượng cùng Thủy Nguyệt đại chiến thời gian một nén nhang, siêu phụ tại phát huy đã để tuổi thọ của hắn hao hết. A chẳng lẽ hôm nay Đại Ngụy liền muốn vong quốc sao? Lao tổ bi phẫn bật phần, trong lòng lại gào thét. Vậy mà lúc này hắn, ngay cả đưa tay khí lực đều không có, đã không cách nào lại chống cự Thủy Nguyệt sát chiêu. Lao thất phu, đi chết đi cho ta. Gặp Lao tổ tựa hồ đã mất đi sức phản kháng, Thủy Nguyệt sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đã thấy Lao tổ chết tại dưới kiếm của nàng tràn diện. Người đáng chết, là ngươi. Trần An thanh âm băng lãnh băng lên. Cái gì? Đang muốn diệt trừ Lao tổ chướng ngại vật này, Trần An Na lời nói lạnh như băng lại là truyền vào Thủy Nguyệt trong tai, làm nàng như rớt vào hầm băng. Chương 168 tái chiến Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử chương 168 tái chiến Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử gió lốc áo giáp phong hệ phù văn dưới ánh mặt trời bộc phát ra chướng mắt thanh quang, Trần An thân ảnh như là như thuấn di lướt qua hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thủy Nguyệt sau lưng. Lúc này Thủy Nguyệt chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sắp chết Trần Kế Nam, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Trên đỉnh đầu Thủy Nguyệt kiếm ngưng tụ kiếm khí màu trắng đã đến cực hạn, chỉ cần rơi xuống dù là lão tổ có võ đạo kim thân hộ thể, cũng tất nhiên sẽ hại cốt không còn. Khả Trần An vậy không có tình cảm lạnh nhạt thanh âm bên tai bờ vang lên, biến cố bất thình lình làm nàng vong hồn đại bạo. Không tốt. Trong nội tâm nàng sinh ra nồng đậm nguy cơ, vô ý thức muốn tránh né. Nhưng mà, Trần An tốc độ so với nàng phải nhanh hơn rất nhiều. Bài Vân Trưởng Trần An tay phải mang theo gió chi quy tắc chi lực, trùng điệp đập vào Thủy Nguyệt hậu tâm. Cái này Bài Vân Trưởng ngưng tụ thiên nhân đỉnh phong toàn bộ lực lượng, trưởng kình xuyên thấu Thủy Nguyệt hộ thể linh quang, càng là trực tiếp đánh nổ nàng một kiện tiếp thân nội giáp. Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy đập trúng, một cô nóng rực cảm giác đau từ sau tâm lan tràn đến toàn thân, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Thân thể của nàng như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ầm ầm một tiếng đâm vào thiên tinh đài trung ương trên cột đá. Mấy trượng thu cột đá ứng thanh đứt gãy, đá vụn bể ra, toàn bộ thiên tinh đài tại lực trùng kích này bên dưới kịch liệt rung động, trước đó bị lao tổ công kích đánh ra tới dạng nước trong nháy mắt mở rộng, lít nha lít nhít vết dạng giống như mạng nhện lan tràn, cuối cùng rầm rầm một tiếng triệt để sụp đổ. Thiên tinh đài phía trên, Thanh Minh Tử vừa chữa trị tốt trước đây bị lao tổ hủy hoại thu hoạch trận pháp, lần nữa thu hoạch quốc vận còn không có vài phút. Lúc này thiên tinh đài sụp đổ, thu hoạch quốc vận trận pháp trong nháy mắt triệt để tổn hại. Phù văn màu vàng nhạt quang mang đống nhiên dập tắt, đỉnh đồng thau mất đi trận pháp trèo trống, hấp lực trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản đã trở nên trong suốt hư ảo quốc vận kim long, bắt lấy cái này nghìn cần treo sợi tóc cơ hội, phát ra một tiếng yếu ớt long ngâm, hóa thành vô số kim quang đi tứ tán, hoàn toàn biến mất tại trên bầu trời của hoàng thành. Không Thanh Minh Tử muốn rách cả mí mắt, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà bật mèo. Hắn vọt tới đỉnh đồng thau bên cạnh, cảm thụ trong đỉnh quốc vận chỉ có dự tính 2/3, hai tay gắt gao nắm chặt hai đỉnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Còn kém một chút, lại cho ta trăm cái hô hấp, ta liền có thể triệt để thu hoạch đại ngụy quốc vận. Đáng chết, hiện tại hết thể đều trễ. Hắn vì một ngày này, nuốt riêng đại huyền quốc vận, bước lên sau đó bị tông môn trừng phạt phong hiểm, thậm chí không tiếp cùng Thủy Nguyệt liên thủ, có thể mắt thấy là phải triệt để thành công, lại bị Trần An lần nữa đánh gãy. Phần này phẫn nộ, khó mà nói nên lời. Trong đống đá vụn, Trần An thả người bật lên, vững vàng tiếp được từ trận nhãn chỗ rơi xuống Trần Hạo. Trần Hạo tóc đã hoàn toàn hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, nguyên bản thẳng tắp thân thể còn xuống đến như là nến tàn trong gió, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm đạo thương khí tức, sinh mệnh ba độ yếu ớt. Đại ca, Trần An tâm trung siết chặt, tranh thủ thời gian cho hắn ăn một viên tạo hóa đan, sau đó chân nguyên rót vào Trần Hạo thể nội giúp hắn luyện hóa dược lực. Trần Hạo chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt rơi vào Trần An trên mặt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ gạt ra hai chữ, cựu đệ thoại âm rơi xuống, hắn liền mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Bệ hạ, Tào Chính Hiển dãy rủa lấy từ trong đống đá vụn đứng lên, liều mạng bên trên thương thế, lảo đảo lao đến. Trần An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật lửa giận. Đầu ngón tay hắn chân nguyên vẩy một cái, đem Thủy Nguyệt thi triển tại Tào Chính Hiển trên thân đến linh lực trói buộc giải trừ, đem Trần Hạo nhẹ nhàng giao cho Tào Chính Hiển, mang bệ hạ rời đi nơi này, lập tức tìm thần ý trị liệu. Tào Chính Hiển đối với Trần An hiện 10 phần ngoài ý muốn, bất quá Trần Hạo đến thanh khoáng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng tiếp nhận Trần Hạo, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực hướng về phương xa mà đi. Trần An chậm rãi quay người, ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, rơi vào từ trong đống đá vụn phi thân mà trở ra Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử trên thân. Thủy Nguyệt che ngực, khóe miệng còn mang theo vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cố gắt gao nhìn chằm chằm Trần An, trong mắt tràn đầy oán độc, đạo cung đạo quân, lại là ngươi. Thanh Minh Tử cũng thu liễm phẫn nộ, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, lần trước ngươi gan to bằng trời chém giết thiếu tông chủ, lần này lại hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi cái này phàm tục võ phu, thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Phàm tục võ phu. Trần An nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thiên nhân đỉnh phong uy áp giống như nước thủy triều quét sạch ra, tầng mây tại quanh người hắn quay cuồng. Xem ra các ngươi tốt vết sẹo quên đau, quên lần trước bị ta sau khi trọng thương bỏ mạng mà chạy chật vật. Lần trước hai người các ngươi chạy nhanh, để cho các ngươi chạy trốn một mạng. Các ngươi lại còn dám ở ta đại ngụy làm sàng làm bậy, nhất định phải muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử liếc nhau, bây giờ mặc dù không có thể đem đại ngụy quốc vận thu sạch, nhưng đã thu hoạch cũng so đại huyền quốc vận phải nhiều hơn gần nữa, chất lượng cũng tại đại huyền phía trên, nói không chừng cũng đầy đủ làm cho hai người đột phá nguyên anh. Mà lại Trần An bây giờ khí tức so với lần trước mạnh mấy lần, hiển nhiên tu vi lại có đột phá, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì kết đan đỉnh phong. Tăng thêm Trần An trước đó có thể chém giết Tiêu Thần át chủ bài, hai người suy nghĩ một lát hay là trong lòng có kiên kỵ. Hai người trong chớp mắt liền làm ra quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến đột phá nguyên anh ở thế giới này triệt để vô địch lại nói. Đi. Bởi vì quốc vận đều tại Thanh Minh Tử trên tay, Thủy Nguyệt đúng vậy yên tâm phân tán mà đi, cho nên hai người hóa thành lưu quang hướng về một phương hướng nhanh chóng thoát đi. Nhưng bọn hắn muốn rời đi, cũng muốn hỏi một chút Trần An có đáp ứng hay không. Gió lốc áo giáp phong hệ quy tắc quanh quẩn tại Trần An quanh thân, tăng thêm phong thần tối, Trần An tốc độ tại phía xa hai người phía trên, vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp Trần An liền ngăn chặn hai người chạy trốn con đường. Không giải quyết hắn, xem ra hôm nay là không thể tốt. Thủy Nguyệt nói ra. Thanh Minh Tử nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, nói hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, cho dù là nửa bước nguyên anh đều có thể giết, ta cũng không tin giết không chết một cái phàm tục võ phu. Thủy Nguyệt yếu khắp khuôn mặt là hàn sương, cắn răng, từ trong túi chứa vật móc ra một cái bình ngọc, đổ ra ba viên màu đỏ thắm đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, thương thế của nàng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, khí tức rất nhanh kéo lên đến trạng thái đỉnh phong nửa bước nguyên anh cảnh giới. Cái này cũng chưa tính, nàng đống nhiên một ngụm tinh huyết phun tại Thủy Nguyệt kiếm bên trên, thân kiếm khe vị trí bầm sáng lên hồng quang, Thủy Nguyệt kiếm chui này cực phẩm linh khí bộc phát ra so trước đây uy lực gấp mấy lần. Hôm nay, liền để cho ngươi cái này phàm tục võ phu, mở mang kiến thức một chút chúng ta kiếm tu thực lực chân chính. Mắt thấy Thủy Nguyệt liều mạng, Thanh Minh Tử cũng không còn bảo lưu, hắn há mồm phun một cái, một đóa hỏa diễm màu xanh nhạt từ trong miệng bay ra. Hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra nhiệt độ kinh khủng, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến bặm mẹo, mặt đất đá vụn thậm chí bắt đầu hòa tan. Đây là hắn ngẫu nhiên lấy được dị hỏa, bị hắn luyện hóa thành bản mệnh linh hỏa, một khi vận dụng, liền đồng đẳng tại liều mạng, linh hỏa bị hao tổn, hắn tự thân cũng sẽ bị trọng thương. Tiếp ta Thanh Minh linh hỏa. Thanh Minh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, một cái uy lực vô địch bắt quái trận bên trong quấn quanh lấy dài chừng 10 trượng hỏa long, hướng phía Trần An đánh tới. Trần An trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng không có mảy may e ngại. Không nói bản thân hắn thực lực không kém, hắn nhưng là có cực phẩm linh khí gió lốc áo giáp hộ thể, hoàn toàn không sợ hai người liều chết công kích. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân phong vân xương ba loại quy tắc chi lực đồng thời bộc phát, màu xanh nhạt sức gió, trắng muốt xương khí cùng mông lung vân khí xen lẫn, đem hắn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Đến hay lắm. Chương 169 dùng võ phạt tiên, chương 169 dùng võ phạt tiên đột phá thiên nhân đỉnh phong, đứng ở thế giới này võ đạo đỉnh phong, chỉ là tu sĩ kết đan Trần An không sợ hãi. Hắn thả người bật lên, thân ảnh giống như quỷ mị tránh đi hỏa long công kích, tay phải ngưng tụ thiên xương quyền, một quyền đánh tới hướng Thủy Nguyệt kiếm khí. Keng, quyền kình cùng kiếm khí va chạm, xương khí trong nháy mắt đông kết kiếm khí một bộ phận, lại bị Thủy Nguyệt cưỡng ép chấn vỡ. Trần An dựa thế lui lại, chân trái ở trong hư không đập mạnh, phong thần thối thi triển đến cực hạn, mấy đạo phong nhận hướng phía Thanh Minh Tử chém tới. Thanh Minh Tử điều khiển bát quái trận áp chế Trần An công kích cùng linh hoạt, đồng thời khống chế linh hỏa, ngăn lại phong nhận. Thủy Nguyệt thì cầm trong tay Thủy Nguyệt kiếm, giống như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Trần An sơ hở đâm tới. Hai người một công một thủ, phối hợp ăn ý, đúng là đem Trần An tạm thời áp chế. Trên tầng mây, ba người chiến đấu triệt để bùng phát. Trần An bài vân trưởng nhấc lên đẩy trời sóng mây, phong thần thối mang theo gào thét phong nhận, thiên xương quyền đồng kết hư không. Thủy Nguyệt kiếm khí giăng khắp nơi, mỗi một kiếm đều mang xé rách không gian uy lực. Thanh Minh Tử Thanh Minh linh hỏa không ngừng biến ảo hình thái, khi thì hóa thành hỏa long, khi thì hóa thành hỏa võng, tăng thêm bắt quái trận âm dương lưu chuyển trận ép, đem Trần An phạm vi hoạt động không ngừng áp xúc. Trên bầu trời của hoàng thành tầng mây bị nhuộm thành xanh, trắng, đỏ ba màu, vô số vết nứt không gian đang chiến đấu trong dư âm hiện hiện. Vết nứt màu đen giống như mạng nhện lan tràn, thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Trước đó Thanh Minh Tử bố dưới ẩn nặc trận pháp, tại loại chiến đấu cấp bậc này ba động bên dưới, sớm đã chống đỡ không nổi, phanh một tiếng triệt để bạo liệt, chiến đấu khí tức dường như sấm sét truyền khắp toàn bộ linh võ đại lục. Thiên nhân đỉnh phong đã là thế giới này văn minh đỉnh phong, lực lượng bực này giao thủ, giữa thiên địa dị tượng xuất hiện, dẫn tới vô số người các loại suy đoán. Tại phía xa mấy ngàn dặm thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm, vài đôi giản mua con ngươi gần như đồng thời nhìn về phía đại ngụy phương hướng. Đây là thiên nhân chiến đấu. Không, nguồn lực lượng này vượt qua thiên nhân đi. Một lao quái vật cảm nhận được cái tia cỗ tim đập nhanh khí cơ, không khỏi chấn kinh hô to. Ba người thân ảnh tại trong tầng mây nhanh chóng xuyên thẳng qua, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trần An phong thần thối nhanh như thiểm điện, mỗi một lần đá kích đều mang xé rách không khí rồi vang. Bài vân trưởng cương manh bá đạo, trưởng kinh như núi, ép tới hai người thở không nổi. Thiên xương quyền thì quỷ dị xảo trá, hàng khí bức người, thỉnh thoảng tập kích hai người sơ hở. Thủy Nguyệt chân nhân Thủy Nguyệt kiếm thì giống như gián độc, mỗi một lần chạm kích đều trực chỉ Trần An yếu hại, hàn quang như tuyết kiếm khí tại trong tầng mây lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thanh Minh Tử Thanh Minh linh hỏa thì hóa thành các loại hình thái, khi thì là roi, khi thì làm tuẫn, khi thì làm tiễn, phối hợp bắt quái trận, đem Trần An một mực vây ở trong trận. Trong tầng mây, Trần An cùng hai người kịch chiến mấy trăm hội hợp, nhưng như cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thủy Nguyệt kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, Thanh Minh Tử Thanh Minh linh hỏa cũng càng ngày càng kinh khủng, hai người lần này xem như dùng hết hết thảy, thế tất yếu giết chết Trần An. Tiếp tục như vậy nữa, đánh lên mấy ngày chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Trầm thi sinh biến, Trần An cũng không muốn ra lại ngoài ý muốn, mà lại mặc kệ là Trần Hạo hay là lão tổ, cũng còn ở vào sinh tử khó liệu cảnh ngộ, nhất định phải sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này. Trần An tâm trung suy nghĩ lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong vân xương ba loại quy tắc chi lực tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một viên ba màu quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng không ngừng xoay tròn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, không gian chung quanh đều bị bóp méo, đúng là hắn đắc ý sát chiêu, Tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí, cho ta đi. Trần An trực tiếp đem hai người khóa chặt, Tam phân quy nguyên khí mang theo quét ngang hết thể lực lượng hướng phía Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử mà đi. Không tốt. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt đột biến, nàng có thể cảm nhận được quả cầu năng lượng này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, so trước đó bất luận cái gì một chiêu đều mạnh hơn. Đồng loạt ra tay, ngăn trở nó. Thanh Minh Tử cũng phát giác được không thích hợp, liền tranh thủ Thanh Minh linh hỏa toàn bộ rót vào bát quái trận, đồng thời Thủy Nguyệt chân nhân cũng đem toàn thân linh lực rót vào Thủy Nguyệt kiếm, hai người hợp lực, đánh ra một đạo kiếm khí khổng lồ tường lửa, hướng phía Tam phân quy nguyên khí đánh tới. Quanh ba màu quả cầu năng lượng cùng kiếm khí tường lửa va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất đều yên lặng xuống tới. Sau đó, một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, tầng mây bị đánh tan, vết nứt không gian lần nữa mở rộng, phía dưới hoàng thành vô số nóc nhà bị tung bay. Khói bụi tan đi, thanh minh linh hỏa cùng thủy nguyệt kiếm kiếm khí xen lẫn, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, mặc dù trên bình chướng che kín vết rạn tựa hồ dễ dàng sụp đổ, nhưng tam phân quy nguyên khí lực lượng đã hao hết. Trần An tam phân quy nguyên khí lại bị hai người hợp lực cản lại. Ha ha ha, đạo quân, không gì hơn cái này. Thanh minh tử thấy thế, nhịn không được cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý, không có cái kia huyền thiên kiếm khí, ngươi cái này người phàm tục sao lại là chúng ta đối thủ. Thủy Nguyệt chân nhân nhìn xem Trần An ha ha cười ha hả, kêu gào nói, thanh minh tử, đến phiên chúng ta, giết hắn. Trần An nhìn xem hai người phách lối bộ dáng, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại câu lên một vòng cười lạnh, các ngươi cao hứng quá sớm. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân phong vân hai loại quy tắc chi lực lần nữa bộc phát, so trước đó càng cường hoành hơn năng lượng ba độ quét sạch ra. Màu xanh nhạt sức gió cùng mông lung vân khí điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng viễn siêu tam phân quy nguyên khí. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Trần An thanh âm dường như sấm sét nổ vang, đưa tay đối với hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Chết tại dưới thần thông của ta, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo mấy trăm trượng rộng khủng bố phong bạo, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh tử quét sạch mà đi. Gió trợ vân thế, mây mượn sức gió, hai loại quy tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, hình thành lực phá hoại viễn siêu một cộng một, mà là mấy chục lần nhập ra, đáng sợ uy lực ngay cả không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị phong bạo hấp lực một mực khóa chặt, căn bản là không có cách đào tẩu. Bọn hắn muốn cản, lại phát hiện linh lực của mình tại phong bạo trước mặt, như là sâu kiến lay cây. Không hai người sắc mặt hoảng sợ, không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng rất sắp bị phong bạo thôn vệ. Hai người thân thể tại năng lượng kinh khủng trùng kích vào, trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Phong bạo dần dần biến yếu, Trần An chạm tại trong tầng mây, có chút thở dốc. Gió lốc trên áo giáp hiện đầy thật nhỏ vết thương, một thân chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng. Rốt cục xử lý hai cái này tu tiên giả, Trần An thở dốc một hơi, lúc này mới trầm tĩnh lại. Võ đạo thần thông vẫn là trước sau như một ra sức, cho dù là tu tiên giả cũng khó thoát vẫn lạc. Hết thể đều kết thúc, Trần An chuẩn bị đi thăm dò nhìn lão tổ cùng Trần Hạo tình huống, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác gáp bách bao phủ toàn thân. Cả phiến tiên địa phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, tầng mây không còn lưu động, vết nứt không gian không còn mở rộng, ngay cả trong không khí năng lượng đều đình chỉ ba động. Chương 170, Nguyên Anh lão quái chương 170, Nguyên Anh lão quái cuối cùng kết thúc, Trần An giãn nhẹ một hơi, đang muốn xoay người đi xem xét Trần Hạo cùng Trần Kế Nam tương thế, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm giác đè nén từ đỉnh đầu bao phủ mà đến. Giữa thiên địa gió đông nhiên đình chỉ, tầng mây không còn lưu động, ngay cả không trùng trôi nổi đá vụn đều dừng lại tại nguyên chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới bị nhấn xuống nút tạm dừng. Ấn một cỗ siêu việt thiên nhân cảnh, siêu việt tu sĩ kết đan uy áp kinh khủng, như là núi cao vạn trượng giống như nện ở Trần An tâm đầu, để hắn hô hấp trì trệ, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tại cái kia ma ha vô lượng tàn phá bừa bãi trung tâm, mặc dù thần thông lực lượng đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cho dù là võ đạo thiên nhân định phong cũng không dám xâm nhập trong đó. Nhưng lúc này, ngay tại trung tâm vòng xoáy kia vị trí, một đạo khó có thể tưởng tượng thân ảnh vĩ ngạn chính chậm rãi ngưng tụ. Đạo thân ảnh này sơ hiện lúc chỉ là một đoàn mơ hồ quang ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành một cái thân mặc trường bào màu tím nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, rõ ràng chỉ là một sợi thần hồn ngưng tụ hư ảnh, lại tản mát ra so trước đó thủy nguyệt, thanh minh tử cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần uy áp, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại khí tức của hắn bên dưới run rẩy. Đây là Trần An con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Mà ngàn dặm bên ngoài, bởi vì Trần An cùng Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử kinh thiên động địa chiến đấu mà hấp dẫn tới mấy vị tiên nhân lão giả, giờ phút này tất cả đều cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tưởng tượng thế gian này làm sao lại xuất hiện tồn tại khủng bố như thế. Bọn hắn bực này võ đạo tiên nhân diện đối với tồn tại bực này, phản phất võ đạo cửu phẩm nhìn lên võ đạo tiên nhân cấp độ kia nhỏ bé. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn thần hồn câu diệt. Thân ảnh màu tím chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt cùng Tiêu Thần có 5 phần tương tự, quanh thân quanh quẩn lấy uy áp kinh khủng, ánh mắt sắc bén như đao, phản phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Tiêu Vô Trần ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện phương viên mấy trăm dặm đều là một chút sâu kiến, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần An trên thân, ngựa khí băng lãnh không có một tia nhiệt độ. Xem ra, chính là ngươi giết Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử, thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để không gian xung quanh cũng hơi rung động. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, thư lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc vô tình, hai cái phế vật ngay cả bảo hộ thần nhi đều làm không được, còn làm trễ nải linh thần kế hoạch, chết không có gì đáng tiếc. Thần nhi, Trần An tâm trung, chẳng lẽ là Tiêu Thần? Người này là muốn đến cũng là Bích Hà Tiên Tông người. Trần An hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi là Bích Hà Tiên Tông người? Bích Hà Tiên Tông tông chủ, Tiêu Vô Trần. Tiêu Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có chút nào che giấu ngạo mạn. Thanh Minh Tử tên phế vật này, thành sự không có bại sự có dư. Cũng may trăm năm trước ta tự mình cho hắn gieo xuống thần hồn cấm chế thời điểm âm thầm lưu lại một sợi thần hồn, để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới, lại còn thật dùng tới. Một sợi thần hồn. Trần An tâm trung nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Ma ha vô lượng trung tâm năng lượng kinh khủng bực nào, liền xem như tu sĩ kết đan cũng sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát, mà Tiêu Vô Trần một sợi thần hồn không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể ngưng tụ ra thực thể. Nguyên Anh, tuyệt đối là Nguyên Anh lão quái. Tiêu Vô Trần tựa hồ xem thấu Trần An tâm tư, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, làm sao?
Sợ?
Ngươi một cái phàm tục võ phu, có thể chém giết tu sĩ kết đan, quả thật có chút bản sự. Đáng tiếc, tại bổn tông chủ trước mặt, ngươi chút thực lực ấy, cùng sâu kiến không khác. Linh thần kế hoạch đến giai đoạn kết thúc, xem ra thiên đạo là cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới có ngươi biến cố này. Bất quá phàm tục sâu kiến chính là sâu kiến, vọng tưởng kháng thiên, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi biến cố này. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nổi lên một tia lôi quang màu tím. Bất quá là không có ý nghĩa một sợi lôi quang, lại làm cho không gian chung quanh kịch liệt vặn bẹo phá toái. Trần An tâm thần điên cuồng cảnh báo, hắn không chút do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem thể nội phong vân xương ba loại quy tắc chi lực đều điều động. Tam nguyên ấn huyền quy hộ thể. Ha ha ha. Tiêu Vô Trần đột nhiên cười ha hả, trong mắt tràn đầy trào phúng. Phí công dãy rủa. Một cái thổ dân võ giả, ngươi có biết, ta cùng ngươi chính là khác nhau một trời một vực. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vô Trần hai tay nhanh chóng kết ấn. Quanh người hắn bừng sáng màu tím bỗng nhiên tăng gọn, bầu trời đột nhiên bị xé nứt một đạo khe nứt to lớn, trong cái khe, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím trong nháy mắt ngưng tụ, tản mát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Không tốt. Trần An tâm trung còi báo động đại tác, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo lôi đỉnh này uy lực tuyệt đối đạt đến thiên nhân phía trên. Hắn không dám có chút do dự, thể nội phong vân xương ba loại quy tắc chi lực điên cuồng hội tụ, hai tay kết xuất một đạo phức tạp tấn quyết. Đây là hắn đem chân võ trong ấn huyền quy hộ thể tinh túy dung nhập tự thân tam phân quy nguyên khí sáng tạo ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Ông ba màu năng lượng tại Trần An trước người ngưng tụ, hóa thành một tôn mấy trượng lớn nhỏ huyền quy hư ảnh. Huyền quy trên mai rùa che kín quy tắc phù văn, quang mang màu vàng nhạt lưu chuyển, tản ra thật sự võ ấn cường hoành gấp trăm lần lực phòng ngự. Quanh lôi đỉnh màu tím như là như cự long từ trong cái khe đắp xuống, đập ầm ầm tại huyền quy hư ảnh bên trên. Huyền quy hư ảnh phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, trên mai rùa phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm, bất quá trong khi hô hấp, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Cái gì? Trần An con ngươi đột nhiên co lại, cho dù là thiên nhân đỉnh phong đều khó mà dùng chuyện phòng ngự, lúc này vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thôi động trên người gió lốc áo giáp, đem phòng ngự kích phát đến cực hạn. Phốc phốc, lôi đỉnh màu tím dư thế không giảm, đập ầm ầm tại gió lốc trên áo giáp. Cực phẩm linh khí áo giáp phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang, mặt ngoài phong hệ phù văn trong nháy mắt dập tắt, áo giáp bị xé nứt ra mấy chục đạo lỗ to lớn, mảnh vỡ vỡ ra. Trần An bị lực trùng kích to lớn chấn động đến bay rất ra ngoài, ngực truyền đến đau đớn một hồi. Võ đạo kim thân cũng bị lôi đình bạch ra ba đạo máu me đầm địa vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Khu cụ Trần An bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nhìn xem ngực vết thương sâu tới xương cùng đất bên trên đã thành sắt vụn gió lốc áo giáp mảnh vỡ, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải có cực phẩm phòng ngự áo giáp hộ thể, hắn sợ rằng sẽ giống lúc trước bị Huyền Thiên kiếm khí miểu sát tiêu thần một dạng, bị Tiêu Vô Trần cái này kích lôi đình trực tiếp miểu sát. Tiêu Vô Trần trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lại có cực phẩm phòng ngự linh khí hộ thể, chắc không được có thể tiếp được ta một kích. Hắn cái này sợi thần hồn mặc dù chỉ có thể phát huy bản thể không đến một thành thực lực, nhưng cũng tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía trên, miểu sát kết đan lẽ ra hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiêu Vô Trần thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, hiển nhiên cái này sợi thần hồn năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Ta nhớ kỹ ngươi, sau một tháng đợi bản tọa giáng lâm, tất tự mình lấy ngươi mạng chó, hỏa hoạn trong sự sợ hãi đi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vô Trần thần hồn triệt để tiêu tán, trên bầu trời vết nứt cũng chậm rãi khép lại. Giữa thiên địa vô hình khống chế bị giải trừ, gió một lần nữa lưu động, đá vụn rơi xuống. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi khủng bố một màn chỉ là ảo giác. Trần An che ngực vết thương, hít sâu một hơi. Đây chính là Nguyên Anh lão quái thực lực. Nguyên Anh tu sĩ thực lực, xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vẹn vẹn một sợi thần hồn một kích, thiếu chút nữa để hắn thân tử đạo tiêu, nếu là Tiêu Vô Trần tự mình giáng lâm, hắn căn bản không có phần thắng. Một tháng Trần An tự lẩm bẩm, trong lòng phủ một tầng bóng ma. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều vô ích, hắn hiện tại lo lắng nhất là Trần Hạo cùng Trần Kế Nam thương thế. Hoàng cung trong tập cung, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lão tổ Trần Kế Nam nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân âm u đầy tử khí, trừng to mắt nhìn xem một bên Trần Hạo, hao hết thọ nguyên hắn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi treo. Trần Hạo thì nằm tại khác một bên trên giường, tuổi quá trẻ hắn vậy mà cùng lão tổ một dạng tóc trắng xóa, sắc mặt xanh đen, thể nội che kín đạo thương, vô luận ngự ý như thế nào thi châm dùng thuốc, đều không thể tỉnh lại hắn. Bệ hạ sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua, vị lão tổ này thể nội cũng sinh cơ hoàn toàn không có. Lão thần bất lực a, một vị tóc trắng xóa ngự ý quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà các ngựa y cũng nhao nhao lắc đầu thở dài, khắp khuôn mặt là vô lực. Tào Chính Hiền đứng ở một bên, hai mắt đỏ bừng, lại chỉ có thể bất lực mà nhìn xem hai người trên giường. Chương 171, lão tổ không thể chết. Chương 171, lão tổ không thể chết. Đại Ngụy hoàng cung trong tập cung, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Gỗ tử đàn long sàng bên cạnh, mấy bị tóc trắng xóa thái y quỳ trên mặt đất, vùi đầu đến trầm thấp, toàn thân run rẩy. Bọn hắn vừa mới vì Trần Hạo xem bệnh xong mạch, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hoàng đế thể nội tồn tại khó có thể lý giải được lực lượng phản vệ tình huống, dẫn đến sinh cơ của hắn như làn nến tàn trong gió. Bọn hắn không biết, đây là quốc vận bị thu gặt sau thiên đạo phản vệ, tuyệt không phải nhân lực có khả năng trị liệu. Lý Thái Y Nhi, bệ hạ. Bệ hạ hắn thật không cứu nổi sao? Hoàng hậu hốc mắt sưng đỏ, ôm tuổi nhỏ hoàng tử Trần Húc, thanh âm mang theo run rẩy. Nàng mới từ hậu cung chạy đến, nghe được thái y chẩn bệnh, cả người như là bị rút đi tất cả khí lực, nếu không có ôm nhi tử, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuổi nhỏ Trần Húc không hiểu là tình huống như thế nào, chỉ thấy phụ hoàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mẫu hậu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng đi theo xẹp lên miệng nhỏ, duỗi ra tay nhỏ dắt lấy Trần Hạo ống tay áo, ngại thanh mại khí kêu khóc, "Phụ hoàng, ngươi tỉnh." Húc Nhi phải nghe ngươi kể chuyện xưa non nớt tiếng khóc như là kim đâm vào ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Tào Chính Hiền đứng ở một bên, nước mắt tuôn đầy mặt, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn hầu hạ hai đời đế vương, Trần Hạo cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Có thể hai vị đế vương rơi vào cùng một cái kết quả bi thảm, hắn lại bất lực. Cách đó không xa Trần Kế Nam tựa ở trên gối đầu bên trên, khí tức yếu ớt đến như đồng du tia. Tào Chính Hiền vừa rồi cho hắn cho ăn một viên tạo hóa đan, cho hắn thể nội tụt một cỗ sinh cơ. Nhưng hắn chính mình rõ ràng, hắn vấn đề không phải thụ thường, mà là thọ nguyên hao hết. Sống hơn 270 năm, cũng nên thọ hết chết già. Lão tổ, lại phục mấy quả tạo hóa đan đi gặp lão tổ không có chuyển biến tốt đẹp, Tào Chính Hiền nói ra, lại bị Trần Kế Nam đưa tay đánh gãy. Không cần. Trần Kế Nam khoát tay áo, thanh âm khàn khàn. Một viên dược lực là đủ rồi, nhiều cũng là lãng phí. Lão phu thân thể, lão phu chính mình rõ ràng, dầu hết đèn tắt, hết cách xoay chuyển. Ánh mắt của hắn đảo qua trên giường rồng Trần Hạo, trong mắt tràn đầy bi thương. Bây giờ quốc vận bị cưỡng ép thu hoạch, đương đại hoàng đế sắp vỡ lạc, mà hắn cái chấn này quốc lao tổ cũng sắp chết giả, đại ngụy về sau nên đi nơi nào? Lý Thái Y chính là đại ngụy y thuật cao minh nhất, đối mặt hoàng hậu hỏi ý, lại là bất đắc dĩ thở dài. Hoàng hậu đương đương, thân y thuật không tình, bây giờ không có biện pháp. Không, không có khả năng. Hoàng hậu đống nhiên xoay người, quỳ rạp xuống Trần Kế Nam trước mặt, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất. Lao tổ, ngài là đại ngụy thủ hộ thần, vô địch võ đạo thiên nhân, ngài nhất định có biện pháp cứu bệ hạ đúng hay không? Lao tổ, van xin ngài, chỉ cần có thể cứu bệ hạ, ta nguyện ý dùng của ta mệnh đổi. Hoàng hậu cái chán đập đến đỏ bừng, máu tươi theo gương mặt trượt xuống, lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kế Nam, trong mắt tràn đầy cầu thần. Trần Kế Nam nhìn xem nàng, trong lòng nổi lên một trận đắng chát, cười một cái tự dễ ước, vô địch thiên nhân. Tại chính thức cường giả trước mặt, lão phu chỗ này vị thiên nhân, bất quá là trò cười thôi. Cho dù là Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt, hắn đều xa xa không phải là đối thủ, nói thế nào vô địch. Bệ hạ bị trời chỗ vứt bỏ, thiên ý khó vi phạm. Lão phu cuối cùng này một hơi, nhiều nhất chỉ có thể dùng bí pháp để hắn thanh tỉnh một canh giờ, bàn giao hậu sự. Hậu sự? Đại ca thế nào? Đúng lúc này, siêu một tiếng vang nhỏ, trong tẩm cung không khí đột nhiên ba động, một bóng người như là như thuấn di xuất hiện tại long sàng bên cạnh. Người tới quần áo tả tơi, màu xanh ngoại bảo bên trên dính đầy vết máu, chính là mới từ trên bầu trời của hoàng thành chạy tới Trần An. Hắn vừa kinh lịch cùng Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử đại chiến, lại bị Tiêu Vô Trần một sợi thần hồn gây thương tích, quần áo trên người bởi vì đại chiến tàn phá không chịu nổi. Người nào dám xông vào tẩm cung, canh giữ ở hoàng đế thị vệ bên người kịp phản ứng, rút ra bên hông trường đao, liền muốn hướng phía Trần An chém tới. Dừng tay. Tào Chính Hiền vội vàng xông lên trước ngăn lại thị vệ, thanh âm cũng thay đổi điều. Làm càn, đây là Tiêu Diêu Vương điện hạ, mau lui xuống. Bọn thị vệ sững sờ, Tiêu Diêu Vương. Trần An không để ý đến thị vệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường rồng Trần Hạo. Hắn bước nhanh về phía trước, một sợi màu vàng nhạt lực lượng thần hồn chậm rãi rót vào Trần Hạo thể nội. Thiên nhân đỉnh phong thần hồn cảm giác lực viễn siêu thường nhân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền thăm dò Trần Hạo tình huống. Trần Hạo mặt ngoài nhìn như chỉ là hôn mê, kỳ thực thể nội sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Loại thương này còn không phải vật lý công kích tạo thành, mà là nguồn gốc từ thiên địa quy tắc trừng phạt, bình thường thủ đoạn căn bản vô giải. Trần An cho mày, sắc mặt rất là khó coi. Trần Kế Nam nguyên bản con mắt đục ngầu đột nhiên phát sáng lên. Hắn vừa rồi cảm nhận được rõ ràng, Trần An rót vào dò xét Trần Hạo thể nội lực lượng thần hồn, đây tuyệt đối là thiên nhân khí tức. Hắn lo lắng nhất chính là mình sau khi chết, đại ngụy mất đi thiên nhân cấp bậc thủ hộ giả. Mà Trần An xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần An cái này Tiêu Diêu Vương, thế nhưng là người của hoàng thất. Ha ha ha, trời không tuyệt ta đại ngụy, trời không tuyệt ta đại ngụy a. Trần Kế Nam đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười mang theo thoải mái, cũng mang theo kích động. Tốt, hảo tiểu tử, không nghĩ tới hoàng thất lại còn có người thiên tài như vậy. Về sau thủ hộ đại ngụy trách nhiệm liền giao cho ngươi. Lão phu chết cũng nhắm mắt, có thể xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông. Thoại âm rơi xuống, Trần Kế Nam khí tức đột nhiên một yếu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại thật muốn tắt thở rồi. Trong lòng của hắn chấp niệm đã xong, cũng nhịn không được nữa dầu hết đèn tắt thân thể. Trần đã, lão tổ ngươi không thể chết. Trần An sắc mặt đột biến, vội vàng xông lên trước. Nói đùa, hắn đang còn muốn đạo cung tàng thư các lặng yên đánh dấu mạnh lên, cũng không muốn đón lấy thủ hộ đại ngụy cục diện rối rắm này. Lão gia hỏa này nếu là chết, hoàng hậu cùng cả triều văn võ còn không phải đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Trần An thanh âm dường như sấm sét nổ vang, ẩn chứa một tia lực lượng thần hồn, trong nháy mắt kinh hai Trần Kế Nam sắp tiêu tán ý thức. Trần Kế Nam chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mở mịt, lão phu thọ nguyên hao hết, há có thể không chết. Thọ nguyên hao hết, vậy liền diệt thọ. Trần An ngữ khí kiên định, vừa nói, một bên nhanh chóng từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái bình ngọc. Hắn vặn ra nắp bình, một viên toàn thân màu vàng nhạt, tản ra ôn nhuận quang mang đan dược lăn xuống tại lòng bàn tay. Chính là trước đây đánh dấu lấy được diệt thọ đan có thể gia tăng 30 năm tuổi thọ, hắn còn trẻ trước đó không dùng được, bây giờ vừa vặn cho Trần Kế Nam dùng tới. Há mồm. Trần An không nói lời gì, nắm Trần Kế Nam cái cằm, đem diên thọ đan nhét vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận năng lượng trong nháy mắt quét sạch Trần Kế Nam toàn thân, như là mưa xuân thoải mái khô cạn thổ địa. Nguyên bản khô kiệt kinh mạch bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, tiêu tán khí huyết chậm rãi chạy trở về, ngay cả hắn sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Trần Kế Nam mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiên nhân hậu kỳ lực lượng cũng tại một chút xíu trở về, không còn có trước đây thọ nguyên gần cảm giác. Cái này, đây là Trần Kế Nam bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, hoạt động một chút tay chân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ta lại còn sống. Lực lượng của ta trở về. Tiểu tử, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Một viên có thể diên thọ 30 năm đan dược thôi. Trần An hời hợt nói ra. Diên thọ 30 năm. Thế gian lại có như thế thần dược. Hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Sinh Long Hoạt Hổ lão tổ Trần Kế Nam, trong mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hy vọng. Lão tổ vốn đã thọ nguyên hao hết, lại bị Trần An một viên đan dược cứu được trở về, cái kia bệ hạ có phải hay không cũng có thể cứu. Chương 172, không giả, ta ngả bài chương 172, không giả, ta ngả bài. Hoàng hậu ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ ước ao, nhìn xem Trần An nói ra, hoàng đệ, cầu ngài mau cứu bệ hạ, chỉ cần có thể cứu bệ hạ, ta nguyện ý làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Nói hoàng hậu liền muốn cho Trần An quỳ xuống, là một cái hoàng hậu nàng như vậy không để ý mặt mũi, hiển nhiên ngày bình thường cùng Trần Hạo tình cảm thâm hậu, vì cứu Trần Hạo cái gì đều mặc kệ. Trần Húc cũng học mẫu hậu dáng vẻ, thân thể nho nhỏ quỳ trên mặt đất, ngài thanh mại khi nói, vương thúc, cầu ngài mau cứu phụ hoàng. Bọn thị vệ cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói ra, cầu điện hạ mau cứu bệ hạ. Tào Chính Hiền nước mắt tuôn đầy mặt, điện hạ, cầu ngài mau cứu bệ hạ đi. Bệ hạ là khó được minh quân, đại ngụy không thể không có bệ hạ a. Trần An tranh thủ thời gian dừng lại, đỡ dậy muốn quỳ xuống hoàng hậu, nói hoàng tẩu mau mời lên, làm sao đến mức này. Trần Kế Nam nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thở dài. Hoàng hậu cùng chư vị không cần khó xử Tiêu Giao Vương. Lao tổ nhìn xem Trần Hạo, trong mắt không hề bận tâm. Hắn sống hơn 200 năm, chứng kiến đại ngụy hơn 10 đế vương bởi vì khí vận phản vệ tráng niên mất sớm. Bây giờ cũng bất quá lại thêm một cái Trần Hạo, loại trang diện này hắn có thể nói thường thấy. Bệ hạ thương cùng lão phu khác biệt, lão phu là thọ nguyên hao hết, đan dược có thể bổ. Nhưng bệ hạ là thiên khiển đạo thương, chính là mất khí vận tụ bị thiên địa quy tắc phản vệ bố trí. Diên thọ đan bực này lịch thiên đan dược, thế gian chỉ sợ khó tìm viên thứ hai. Liền xem như còn có diên thọ đan, cũng chỉ có thể diên thọ, không cách nào hóa giải đạo thương. Ngàn năm qua, đại ngụy ra đời hơn 10 vị thiên nhân, mấy chục đời đế vương bên trong cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đối mặt quốc vận bị thu gặt sau khí vận phản vệ, không có chỗ nào mà không phải là thúc thủ vô sách. Thậm chí, toàn bộ linh võ đại lục, ngàn năm qua vô số tiền bối cao thủ đều không thể giải quyết. Chỉ có thể nhìn tự thân khí số, mệnh cách có cứng hay không, cứng rắn liền có thể nhiều chống đỡ mấy năm, vài chục năm, tỉ như tiên hoàng Trần Tận, liền chống vài chục năm mới băng hạ. Diên thọ phương pháp, trên đời còn có nhớ có thể tra. Nhưng là giải quyết khí vận phản vệ đạo thương, ngàn năm qua chưa từng nghe nói qua. Hắn như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng mọi người hy vọng. Hoàng hậu thân thể lung lay, trong mắt quang mang lần nữa ảm đạm đi, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Trần An lại chậm rãi mở miệng, lão tổ nói đúng, diên thọ đan sắc thực chỉ có một viên, ta cũng không có viên thứ hai, mà lại diên thọ đan đối với đại ca cũng vô dụng. Lòng của mọi người trầm xuống, trong mắt hy vọng trong nháy mắt ảm đạm đi, hoàng hậu càng là thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bệ hạ thật không cứu nổi sao? Thiên đạo lưu lại thường, làm sao có thể trị? Thiên ý khó vi phạm a, lão tổ nhìn xem đám người thở dài nói, thiên ý. Trần An nhếch miệng lên một vòng ý cười, hắn từ hệ thống trong không gian lần nữa lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này toàn thân xích hồng, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hào quang, chính là lần trước đánh dấu lấy được nghịch mệnh đan. Lão tổ, ngươi nói đại ca thương là thiên ý, vậy ta liền nghịch thiên cải mệnh. Trong tay hắn đan dược chính là trước đây đánh dấu lấy được nghịch mệnh đan. Đặc thù phụ trợ đan dược, sau khi phục dụng nhưng tại thời khắc nguy cấp thay đổi tự thân khí vận, lần tránh một lần hắn phải chết nguy cơ. Trần Hạo thiên khiển đạo thương, trên bản chất là khí vận suy bại đưa đến tình thế chắc chắn phải chết, nghịch mệnh đan vừa vặn có thể hóa giải. Trần Kế Nam nhìn xem viên kia xích hồng đan dược, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này, đây cũng là đan dược gì? Trần An không có giải thích, chỉ là đi đến long sàng bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ dậy Trần Hạo, đem lịch mệnh đan đưa tới bên miệng hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thần kỳ năng lượng trong nháy mắt tràn vào Trần Hạo thể nội, thuận kinh mạch của hắn lưu chuyển, chậm rãi bao trùm thể nội lít nha lít nhít màu đen tiên khiển đạo thương. Đám người ngừng thở, chăm chú nhìn Trần Hạo, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hạo sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản mặt mũi giàn mua cũng dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Đám người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, trong tầm cung tính đến chỉ có thể nghe được lòng của mọi người nhảy âm thanh. Đột nhiên, Trần Hạo ngón tay có chút đống lúc đích. Ngay sau đó, hắn hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại mang theo một tia thanh minh. Hắn nhìn xem vây quanh ở bên giường đám người, thanh âm khàn khàn nói, "Nước, cho chấm nước bệ hạ tỉnh." Tào Chính Hiền dẫn đầu kịp phản ứng, kích động quát to lên. Hoàng hậu vui đến phát khóc, vội vàng tự mình rót một chén nước ấm, cẩn thận từng ly từng tí đút cho Trần Hạo. Trần Húc bổ nhào vào bên giường, nắm chặt Trần Hạo tay, nghẹn ngào nói, phụ hoàng Trần Kế Nam nhìn xem tỉnh lại Trần Hạo, lại nhìn một chút Trần An bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn sống hơn 200 năm, chưa từng nghe nói có thể hóa giải thiên khiển đạo thương đan dược. Trần An vị này Tiêu Giao Vương, tuổi còn trẻ không chỉ có là thiên nhân cao thủ, còn có diên thọ đan, nghịch mệnh đan bực này chưa bao giờ nghe đan dược, hắn đối với Trần An tràn ngập tò mò. Không gì hơn cái này nhiều người phức tạp, hắn cũng không có lập tức hỏi thăm. Trần An nhìn xem tỉnh lại Trần Hạo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trần Hạo uống nước xong sau, nhìn xem vây quanh ở bên giường đám người, thanh âm khàn khàn, chấm đây là ở đâu? Chẳng cũng phải, đã chết rồi sao? Bệ hạ hoàng hậu kích động bổ nhào vào bên giường, cầm thật chặt Trần Hạo tay, nước mắt lần nữa lăn xuống, lại là nước mắt vui sướng. Ngài không chết, là cửu đệ cứu được ngài. Trần Hạo ánh mắt dạo qua một vòng, lúc này mới nhìn thấy một bên Trần An. Nghĩ đến trước khi hôn mê tựa hồ gặp được Trần An, không nghĩ tới vậy mà thật là Trần An. Cửu đệ, thật là ngươi, đa tạ ngươi. Trần An cười cười, nói ra, đại ca, ngươi là đại ngụy hoàng đế, cũng không thể tùy tiện chết, bằng không chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn. Trần Kế Nam nhìn trước mắt một màn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đại ngụy nan quan, mặc dù còn không có đi qua, nhưng có hắn tại, có Trần An tại, đại ngụy liền còn có hy vọng. Trần Hạo tựa ở trên nệm êm, còn có chút suy yếu, nhưng đã khôi phục ngày xưa hoàng đế cơ trí. Hắn phất phất tay, ra hiệu vây quanh ở bên giường thái y cùng thị vệ lui ra, trong tẩm cung rất nhanh chỉ còn lại có hoàng hậu, Tào Chính Hiển, Trần Kế Nam cùng Trần An bốn người. Lao tổ, bây giờ quốc vận thế nào? Trần Kế Nam thở dài, ngữ khí trầm trọng, đại ngụy quốc vận tổn thất vượt qua 2/3, quốc vận Kim Long suýt nữa vỡ nát. Nếu không có thời khắc sống còn phá hủy tiên tinh đài, phá hủy trận pháp, chỉ sợ đại ngụy giờ phút này đã xã tắc sụp đổ. Vượt qua 2/3, Trần Hạo trầm mặc một lát lập tức chậm rãi nói ra, có thể bảo trụ quốc vận không băng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là cái kia Bích Hà Tiên Tông, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chấm bị bọn hắn bắt đi, dùng mãn thành bách tính tính mệnh uy hiếp, bức chấm hội tụ quốc vận. Thú này không đội trời chung, Bích Hà Tiên Tông người, bây giờ ở đâu? Trần Kế Nam nhìn về phía Trần An, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, hoàng đế ngươi muốn hỏi Bích Hà Tiên Tông hạ lạc, liền phải hỏi cái này tiểu tử. Chỉ Trần An, lão tổ nói ra, lão phu trước đây thọ nguyên hao hết, sắp chết tại cái kia Bích Hà Tiên Tông người rồi kiếm, là hắn đột nhiên xuất hiện cứu lão phu, về sau cũng là hắn cùng cái kia Tiên Tông người đại chiến một trận, bây giờ chúng ta mới có thể an nhiên ở nơi này. Cựu đệ đại chiến Bích Hà Tiên Tông người. Trần Hạo con mắt đột nhiên trừng lớn, phản phất nghe được không thể tưởng tượng nổi lời nói. Lão tổ chính là thiên nhân cao thủ, đồng thời thôi động kinh thành thủ hộ đại trận đều không phải là cái kia Bích Hà Tiên Tông người đối thủ, Trần An một cái không có khả năng người tu luyện như thế nào tới đại chiến. Trần An nhìn xem mấy người chấn kinh vừa nghi ngờ ánh mắt, nhịn cười không được cười, phủi bụi trên người một cái, tốt, không, giả, ta ngả bài. Chương 173 đạo quân là ta, thiên nhân vô địch cũng là ta. Chương 173 đạo quân là ta, thiên nhân vô địch cũng là ta. Lão tổ, ngài là nói, cựu đệ hắn, cùng Bích Hà Tiên Tông tu tiên giả giao thủ qua. Trần Hạo thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đối với Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh tử khủng bố, hắn là tận mắt nhìn thấy, lão tổ thôi động thủ hộ đại trận đều khó mà chống lại, Trần An cái này cựu đệ làm sao có thể đủ cùng cường giả loại này giao thủ cứu lão tổ. Tào Chính Hiền cũng lấy lại tinh thần đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiêu Giao Vương điện hạ, lão tổ lời nói là thật sao? Ngài thật cùng hai vị kia tiên môn người giao thủ qua? Ngài không phải trời sinh không có khả năng tu luyện sao? Bởi vì hệ thống nguyên nhân, nếu không có chủ động bại lộ, ngoại nhân xem ra Trần An chính là một cái không có khả năng tu luyện người bình thường. Tào Chính Hiền cái này nhất phẩm hậu kỳ, trước đây ngay cả thủy nguyệt khí tức đều không chịu nổi, thế nhưng là tự mình trải nghiệm đối phương khủng bố. Trần An nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, nhịn cười không được cười. Lúc trước hắn một mực giấu giếm thực lực, là vì điệu thấp đánh dấu tu luyện. Như hôm nay người đỉnh phong đã đạt tới thế giới này võ đạo cuối cùng, việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Cho nên Trần An trực tiếp lựa chọn ngả bài. Ta cũng không phải là trời sinh không có khả năng tu luyện, tương phản, ta không chỉ có thể tu luyện, bây giờ đã là thiên nhân đỉnh phong. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí tức bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì hệ thống che đậy thiên nhân đỉnh phong uy áp chậm rãi phong thích, màu xanh nhạt sức gió cùng mông lung vân khí tại quanh người hắn quanh quẩn, một cỗ vượt qua lão tổ Trần Kế Nam cường giả khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầm cung. Thiên nhân đỉnh phong. Câu nói này dường như sấm sét tại trong tẩm cung nổ vang. Trần Kế Nam hai mắt tỏa ánh sáng, thiên nhân đỉnh phong, đây chính là linh võ đại lục võ đạo cực hạn. Toàn bộ đại ngụy đã mấy trăm năm qua cũng không từng xuất hiện thiên nhân đỉnh phong cường giả, cái trước thiên nhân cường giả tối đỉnh, hay là hơn 300 năm trước đạo cùng thái hư con. Hào tiểu tử, ngươi thật sự là thiên cổ kỳ tài. Cho dù là hắn, khổ tu hơn 270 trở, cũng bất quá thiên nhân hậu kỳ. Trần An mới bao nhiêu tuổi, không đến 30 tuổi, vậy mà đã ở trên hắn. Trần Hạo cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Trần An quanh thân linh quang, lại nghĩ tới trước đó Trần An cứu mình lúc dùng lịch mệnh đan, cứu lao tổ lúc dùng duyên thọ đan, nghi ngờ trong lòng rốt cục giải khai, cửu đệ, ngươi những năm này, một mực tại ẩn giấu thực lực. Xem như thế đi. Trần Hạo tâm tình lúc này khó mà hình dung, nguyên bản người bình thường cửu đệ, vậy mà đột nhiên biến thành võ đạo đỉnh phong cao thủ. Cửu đệ, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng a. Nếu là sớm biết chính mình cửu đệ lợi hại như vậy, hắn trước đây đâu còn sẽ thụ nhiều như vậy tội. Trần An không có dừng lại, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, trong miệng các ngươi đạo cung đạo quân, cũng là ta. Nếu lựa chọn là bài, Trần An hôm nay cũng liền duy nhất một lần nói rõ ngọn ngành chút. Đạo cung đạo quân. Trần Hạo miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn trước đây cùng đạo cung lui tới mất tiết, nhiều lần muốn bái kiến đạo quân, thậm chí lần này tiến về đạo cung, chính là vì ở trước mặt cảm tạ vị này cứu vớt đại ngụy cao nhân tiền bối. Tại trong tưởng tượng của hắn, đạo quân hẳn là tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lao tiền bối, thế nào lại là chính mình cựu đệ Trần An? Cựu đệ, ngươi đừng nói giỡn. Trần Hạo nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo run rẩy. Đạo quân tiền bối chính là trong đạo cung lão tiền bối, ngươi cũng không phải đạo cung người, làm sao có thể là hắn đạo quân tiền bối? Mà lại đạo quân tại đạo cung chờ ta, cũng sẽ không tại trong kinh thành này ta tại đạo cung chờ đợi vượt qua 10 năm, làm sao không tính đạo cung người? Lại nói ai quy định ta không có khả năng ở kinh thành cùng đạo cung ở giữa vừa đi vừa về? Trần An lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói: "Ta vốn là tại đạo cung tiềm tu, Ngọc Chân Tử cáo chi ta ngươi muốn đến đây bái tạ, ta liền tại đạo cung chờ đợi. Thật không nghĩ đến, ngươi tại khoảng cách đạo cung ngoài trăm dặm địa phương bị cưỡng ép, Ngọc Chân Tử phát hiện xe ngựa của ngươi sau, trước tiên thông chi ta, ta mới bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến kinh thành. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Hạo, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, đại ca, ngươi nếu là thuận lợi đến đạo cung, nhìn thấy ta cái này đạo quân, sợ rằng sẽ so hiện tại kinh ngạc hơn đi. Trần Hạo ngơ ngác nhìn Trần An, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng đạo cung lui tới chi tiết. Ngươi, ngươi thật là đạo cung đạo quân. Trần Hạo thanh âm vẫn như cũ mang theo không dám tin, lại nhiều hơn mấy phần dao động. Thiên chân vạn sát, thú hồ bằng vào thực lực của ta các ngươi cảm thấy ta sẽ giả mạo người khác sao? Trần Hạo lúc này mới triệt để tin tưởng, hắn nhìn xem Trần An, trong mắt tràn đầy phức tạp, có chấn kinh, có cảm kích, còn có một tia khó nói nên lời kính sợ. Trần Kế Nam nhìn xem Trần An, trong mắt tràn đầy kích động, ha ha cười nói, tốt, 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 có ngươi tại, ta đại ngụy rốt cuộc không cần sợ Bích Hà Tiên Tông. Cái kia hai cái tu tiên giả mặc dù không kém gì thiên nhân đỉnh phòng, hôm nay bị ngươi đánh lui, ngày sau coi như lại đến, hai người chúng ta liên thủ cũng không sợ. Thủy Nguyệt khủng bố, tại lao tổ xem ra còn mạnh hơn qua bình thường thiên nhân đỉnh phong. Trần An cho dù là thiên nhân đỉnh phong, cũng nhiều lắm là đánh lui đối phương. Tiềm thức coi là Trần An đem Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử đánh lui, nhưng lại không biết hai người đã sớm bị chém giết. Trần An nghe vậy, cười lắc đầu, lao tổ, ngài hiểu lầm. Ta không phải đem bọn hắn đánh lui, mà là đã đem bọn hắn chém giết. Cái gì? Trần Kế Nam tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, ngươi chém giết cái kia hai cái tù tiên giả, bọn hắn mỗi cái đều không xuống thiên nhân đỉnh phong, ngươi làm sao có thể thì tính sao? Trần An ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Ta bây giờ đã là thiên nhân đỉnh phong, một thân thực lực đã là thiên nhân vô địch. Cái kia Bích Hà Tiên Tung hai người mặc dù không kém, nhưng vẫn như cũ còn tại thiên nhân phạm chủ, còn không phải đối thủ của ta. Thiên nhân vô địch Trần Kế Nam tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng cung hỉ. Cảnh giới này, ngàn năm trước võ đế đạt tới qua, che đậy thiên hạ. Bây giờ lại ra người như vậy, hơn nữa còn là hắn người của hoàng thất. Trong tập cung, Trần Hạo, hoàng hậu cùng Tào Chính Hiển vây quanh Trần An, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng khó có thể tin. Trần An bị đám người thấy có chút bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng làm dịu bầu không khí, lông mày lại đột nhiên hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía tầm cung bên ngoài. Một lát sau, Trần Kế Nam cũng thu hồi dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra có lao bằng hữu tới. Hắn quay người đối với Trần Hạo nói ra, "Vậy hạ, người trước an tâm tu dưỡng, ta cùng tiểu tử này đi gặp một cái lão giả." Trần Hạo trong lòng hơi động, có thể làm cho lão tổ trịnh trọng như vậy đối đãi, kêu lên Trần An cùng một chỗ gặp người, tất nhiên là thiên nhân cấp bậc cường giả. Trần Hạo mấy người lúc này mới buông tha Trần An. Trần An cùng Trần Kế Nam sánh vai đi ra tầm cung, vừa bước vào hoàng cung hành lang, liền đồng thời phóng xuất ra tự thân khí tức. Hai đạo cường giả khí tức như là tín hiệu giống như khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Một đạo đồng dạng cường hành khí tức từ hoàng thành bên ngoài truyền đến, tốc độ cực nhanh, bất quá một lát liền đến trên hoàng cung không. Ha ha ha. Trần lão đầu, ngươi lão giả này lại còn sống. Một đạo cười mở tiếng cười vang lên, một vị tóc trắng xóa lại hạc phát đồng nhan lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần An cùng Trần Kế Nam trước mặt. Lão giả thân mang đạo bào màu trắng, cầm trong tay một cây phất trần, ánh mắt sáng tỏ, hạc phát đồng nhan chính là phái Tiêu Giao lão tổ, Lạc Trần Tử. Trần Kế Nam nhìn xem Lạc Trần Tử, cười mắng, Lạc Trần Tử, ngươi lão bất tử này sống nhanh 300 năm, đều không có gặp Diêm Vương gia thu ngươi, ta dựa vào cái gì chết trước? Nếu bàn về tuổi tác, ngươi nhưng so sánh còn lớn hơn 10 tuổi. Hai người quen biết mấy trăm năm, từng cùng nhau chống cự qua từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn, quan hệ sớm đã siêu việt bình thường đối địch, càng giống là cũng địch cũng bạn lão hữu. Lạc Trần Tử cười lắc đầu, ánh mắt lại rơi tại Trần An trên thân, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Trần An trên người tán phát ra khí tức, không ngờ đạt tới thiên nhân đỉnh phong. Chương 174 thế giới này đều không bình thường, chương 174 thế giới này đều không bình thường. Trần Kế Nam cùng Lạc Trần Tử nhận biết hơn 200 năm, lẫn nhau rất là quen thuộc. Cùng Lạc Trần Tử lẫn nhau đùa giỡn mấy câu nói sau, lão tổ đối với Trần An giới thiệu, "Tiểu tử, vị này là phái Tiêu Giao lão tổ Lạc Trần Tử, một cái sống hơn 280 tuổi lão gia hỏa." Phái Tiêu Giao lão tổ, Trần An trong lòng kinh ngạc. Phái Tiêu Giao hắn cũng không lạ lắm, đại ngụy thập đại tông môn một trong, luôn luôn ở trên núi Tiêu Giao tự tại, cùng đạo cung cùng thuộc đạo môn thế lực, luôn luôn cùng đạo cung giao hảo. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói phái Tiêu Giao thực lực rất mạnh. Trần An là thật không nghĩ tới, trước đây không để ý qua phái Tiêu Giao, lại còn có trước mắt vị này thiên nhân hậu kỳ lão tổ. Thực lực này, so với hắn đại ngụy lão tổ Trần Kế Nam cũng không kém chút nào. Vị này là, bởi vì Trần An cố ý phóng xuất ra thiên nhân đỉnh phong khí tức, Tiêu Diêu Tử đối với Trần An vị này xa lạ cao thủ mười phần ngoài ý muốn. Tiểu tử này là đạo cung đạo quân. Đạo cung đạo quân. Lạc Trần Tử bừng tỉnh đại ngộ. Võ đạo thiên nhân đều là có truyền thừa, bất kỳ cao thủ nào đều có dấu vết để lần theo, không có khả năng chống giống toát ra một cao thủ, càng đừng đề cập là thiên nhân đỉnh phong. Nhưng đạo cung ngày xưa là thiên hạ đệ nhất tông môn, hắn trước đây đã từng nghe nói đạo cung ra một vị khó lường đạo quân, trước đó vài ngày còn chém giết đại huyền lão tổ Ngọc Điều hành động thiên hạ. Đạo cung đạo quân cũng liền có thể thuyết phục. Có thể tuổi tác không khỏi quá trẻ tuổi. Thiên hạ thiên nhân cảnh cao thủ hắn đều biết, đều là sống hơn 200 năm lão gia hỏa. Trần An khẽ mút cằm, ngữ khí bình thản vừa cười vừa nói, "Lạc Trần Tử tiền bối, kính đã lâu." Lạc Trần Tử thu hồi kinh ngạc, chắp tay đáp lễ, "Đạo quân khách khí, lão phu cũng là kính đã lâu đạo quân đại danh, hôm nay mới tính được là gặp chân dung. Về phần tiền bối nói ra quân về sau nhưng chớ có nhắc lại, lão đạo không dám nhận." Hắn bất quá thiên nhân hậu kỳ, đời này trên cơ bản đều vô duyên thiên nhân đỉnh phong, Trần An còn trẻ như vậy chính là thiên nhân đỉnh phong, hai người chênh lệch liếc qua thấy ngay, cũng không dám tự đại lấy tiền bối tự cho mình là. Ba người đi vào góc cát, Hàn Huyên sau một lúc, bên ngoài kinh thành liền truyền đến sáu đạo cường hành khí tức, như là sáu đầu như cự long của tới. Trần Kế Nam đặt chén trà xuống, cười nói, xem ra mặt khác lão gia hỏa cũng đến ngược lại là bất đi lão phu từng cái đi mời. Cũng không lâu lắm, bảy đạo thân ảnh tuần tự bước vào đình viện, đều là lão giả râu tóc bạc trắng, lại đều có các khí phái. Trước hết nhất một người xám xanh áo vải, bên hông cài lấy đoàn đao, quanh thân quanh quẩn lấy sơn lâm gia khí, giống như một vị tiểu phu. Theo sát phía sau là hai vị khí tức hung ác nham hiểm lão giả, bên trái một người mặc huyền hắc trường bào, và áo thêu lên huyết sắc khô lâu, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, chính là Ma Di Tông lão tổ Di Thiên Cửu. Hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như là rắn độc, nhìn người lúc luôn mang theo một cỗ sát ý, bên phải một người thì mặc tím sẫm kinh trang, bên hông vác lấy một thanh quỷ đầu đao, khí tức so Di Thiên Cửu càng lộ vẻ năng ngược, là Thái Thí Môn lão tổ Lâm Thái Nhất. Ma Di Tông cùng Thái Thí Môn đều là Mang Sơn Tà Đạo Tông môn, là Mang Sơn Lý Bá Chủ thực sự. Cuối cùng bốn người bên trái vị thứ nhất thì mặc cẩm bào, giữ lại ba sợi râu dài, là Đại Càn Hoàng Triều lão tổ Càn Nguyên. Vị thứ hai dáng người khôi ngô, lưng dài vai rộng, là Đại Yến Hoàng Triều lão tổ Yến Hương, trước kia là Sa Trường tướng quân, khí tức giữa mang theo thiết huyết sát khí. Vị thứ ba khuôn mặt nho nhã, cầm trong tay quạt xếp, là Đại Ngu Hoàng Triều lão tổ Ngu Thanh Huyền. Vị thứ tư thì mặc long văn cẩm bào, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt cố chấp, chính là Đại Chu Hoàng Triều lão tổ Chu Chiến Điên. Khá lắm, hôm nay ngược lại là đủ, không chỉ có Mang Sơn hai cái lao quái vật, liền ngay cả Ngư Tiểu Sơn ngươi thiên hạ đệ nhất cao thủ này đều rời núi. Lạc Trần Tử nhìn xem đám người, cười trêu ghẹo. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại càng nhiều dừng lại tại cái thứ nhất đến xám xanh áo vải tiểu phu trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Người này tên Ngư Tiểu Sơn, mặc kệ là người bộ dáng hay là danh tự đều rất phổ thông, nhưng mà người này một giáp trước chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Di Tiên Cửu hừ lạnh một tiếng, ngựa khí băng lãnh, Lạc Trần Tử, đừng giả bộ mô hình làm dạng. Người phái Tiêu Giao cách Đại Ngụy kinh thành gần nhất, nhất định là trước hết nhất phát giác chiến đấu ba động. Bớt nói nhiều lời, vừa rồi cái kia cỗ siêu việt thiên nhân cảnh uy áp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia xé rách không gian lôi đỉnh, là ai tại động thủ? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Trước đây Trần An cùng Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử đại chiến, cùng Tiêu Vô Trần tàn hồn lôi đình một kích, động tĩnh thực sự quá lớn, toàn bộ linh võ đại lục thiên nhân đều đã bị kinh động. Loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi thiên nhân đỉnh phong phạm chủ, không phải do bọn hắn không thần trương. Lạc Trần Tử giang tay ra, chỉ vào Trần Kế Nam cùng Trần An, ngươi đây có thể hỏi nhiều người, việc này phải hỏi Trần Lao Đầu cùng Đạo Cung Đạo Quân. Vừa rồi cái kia hai trận đại chiến đều là hai người bọn hắn làm ra. Đạo Cung Đạo Quân. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần An trên thân, trong mắt trong nháy mắt nổi lên tinh quang. Bọn hắn gần nhất cũng nghe qua Đạo Cung Đạo Quân tên tuổi, không nghĩ tới đúng là trẻ tuổi như vậy bộ dáng. Bất quá Trần An trên thân thiên nhân đỉnh phong khí tức không giả được, đám người không có sĩ diện, cho dù là Ngư Tiểu Sơn cũng đối với Trần An gật đầu ra hiệu. Chư vị ở xa tới là khách, mời ngồi đi. Trần Kế Nam để đám người sau khi ngồi xuống, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hôm nay chư vị có thể đến, vừa vặn lão phu có chuyện muốn cùng mọi người nói. Việc này không chỉ có liên quan đến Đại Ngụy, càng liên quan đến toàn bộ linh võ đại lục sinh tử tồn vong. Mọi người sắc mặt bình tĩnh, yên lặng không nói. Chắc hẳn mọi người đều biết, ngàn năm trước Bích Hà Tiên Tông đánh bại chúng ta sau, định ra 30 năm một luân hồi thu hoạch quốc vận ước định. Trần Kế Nam chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo nặng nề. Nhưng lại tại hôm nay, Bích Hà Tiên Tông Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt vi phạm ước định, cưỡng ép thu hoạch Đại Ngụy quốc vận, còn bắt ta Đại Ngụy hoàng đế, nếu không phải đạo quân kịp thời đổ tới, Đại Ngụy sớm đã vong quốc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, ngàn năm qua, Bích Hà Tiên Tông một mực nước gấm nấu hết xanh, để cho chúng ta coi là chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, liền có thể sống tạm. Nhưng hôm nay bọn hắn xé bỏ ước định, hiển nhiên là muốn đối với linh võ đại lục độc thủ, làm người nghe kinh sợ. Chu Chiến Thiên đông nhiên đập bàn, ngựa khí mang theo khinh thường, Trần Kế Nam, sợ không phải các ngươi Đại Ngụy đắc tội Bích Hà Tiên Tông mới dẫn tới tai họa. Hắn lại đưa tới đang ngồi mấy người gật đầu. Ngàn năm trước vẫn lạc hơn 10 vị thiên nhân đều đánh không lại Bích Hà Tiên Tông, bị ép đồng ý 30 năm bị thu gặt một lần quốc vận. Ngàn năm sau, bọn hắn đối với Bích Hà Tiên Tông vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không muốn cùng Bích Hà Tiên Tông đối nghịch. Vu Thanh Huyền cũng cau mày, nói khẽ, Chu Minh nói rất có đạo lý, Bích Hà Tiên Tông ngàn năm qua chưa bao giờ trái với điều ước, nên sẽ không như vậy. Trần Kế Nam nhìn xem đám người trốn tránh bộ dáng, đột nhiên cười lạnh, lừa mình dối người. Các ngươi coi là dạng này mới có thể sống sót. Hắn đông nhiên đứng người lên, chỉ vào Chu Chiến Thiên, thanh âm đột nhiên cất cao, Chu Lao Thất Phù, ngươi dám nói các ngươi Đại Chu không có vấn đề. Các ngươi hoàng thất hoàng đế gần 50 ngay cả một cái có thể sống đến thành niên hoàng tử đều không có, ngươi cho rằng đây là trùng hợp. Chu Chiến Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, bờ môi giật giật, lại nói không ra nói đến. Trần Kế Nam lại chuyển hướng những người khác, ngựa khí mang theo đau lòng, còn có các ngươi. Đại Càn Thái tử 3 năm trước đây đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bây giờ các ngươi hoàng thất ngay cả cái thành viên dòng chính đều tìm không ra. Đại Yến mấy vị hoàng tử trời sinh tàn tật, Đại Ngu Tôn thất tử đệ ngay cả võ đạo nhất phẩm cũng không ra được một cái, Ma Di Tông cùng Thái Thí Môn tuổi trẻ đệ tử, 10 năm gần đây có thể đột phá nhất phẩm một cái không có. Còn có ngươi Ngư Tiểu Sơn, ngươi là cao quý thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể ngươi ở trên đời này có thể có một người thân, có thể từng tìm tới một cái hài lòng truyền nhân y bát. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, toàn thân chấn động. Những sự tình này bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, trước đó hoặc là tập mãi thành thói quen, hoặc là tận lực né tránh. Bây giờ bị Trần Kế Nam bạch ra đến, trong lòng mọi người lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Những này nhìn như cô lập sự kiện, sâu chồi đứng lên, càng như thế khủng bố. Thế giới này đều không bình thường. Chương 175 đối sách, chương 175 đối sách, xem ra các ngươi cũng biết. Lao tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Các ngươi coi là đây là vì cái gì? Là quốc vận bị không ngừng thu hoạch, dẫn đến linh võ đại lục thiên địa khí vận suy bại. Ngàn năm trước, chúng ta linh võ đại lục võ đạo cơ nào hưng thịnh. Thiên nhân cảnh cao thủ không có 100 cũng có 80, mỗi cái hoàng triều, tông môn thiên nhân đều có thể kiếm ra một bàn tay, võ đạo nhất phẩm càng là mấy chục trên trăm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ thiên hạ, thiên nhân cảnh hẳn là cũng ngay tại tòa. Về phần võ đạo nhất phẩm, khắp thiên hạ cộng lại, còn không bằng ngàn năm trước một cái hoàng triều nhiều. Hắn nhìn chung quanh đám người, trong mắt tràn đầy bi thương, chúng ta thế hệ này còn có thể sống tạm, có thể chờ chúng ta chết, đời sau đâu? Võ đạo truyền thừa gây mất, tông môn sẽ bị tiêu diệt, hoàng triều sẽ sụp đổ, đến lúc đó không cần Bích Hà Tiên Tông độc thủ, chính chúng ta liền sẽ đi hướng diệt vong. Võ các bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ có đàn hương hơi khói đang chậm rãi phiêu tán. Đám người cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, còn có một tia bị điểm sau khi tỉnh lại nặng nề. Võ các bên trong bầu không khí vừa bởi vì Trần Kế Nam lời nói ngưng trọng lên, Chu Chiến Thiên lại đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không phục, "Trần Kế Nam, lời của ngươi nói mặc dù có mấy phần đạo lý, nhưng ta các loại cựu quốc cùng tồn tại ngàn năm, từ trước đến nay bình an vô sự. Ngươi đại ngụy trước đây ngang nhiên diệt đại huyền, cần biết đại huyền công chúa Ngọc Linh Lung từng bái nhập Bích Hà Tiên Tông, nói không chừng chính là ngươi đại ngụy diệt huyền, mới đưa tới Tiên Tông trả thù." Lời này như là một cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt phá vỡ trước đó nguy cơ không khí. Mấy người nhíu mày, nhìn về phía Trần Kế Nam ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Đại huyền cùng Bích Hà Tiên Tông quan hệ, đang ngồi không ai không biết, nếu thật là đại ngụy chủ động gây sự, vậy cái này trận nguy cơ chính là đại ngụy tự tìm, bọn hắn không đáng là lớn ngụy cho cùng. Trần Kế Nam thấy thế, tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào Chu Chiến Thiên cái mũi cười lạnh, "Chu Chiến Thiên, ngươi lão thất phu này, có thể hay không thêm chút đầu óc? Đại huyền nếu là quốc vận cường thịnh, ta đại ngụy cho dù có mấy trăm vạn đại quân, lại há có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm đoạt đại huyền?" Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, thanh âm đột nhiên đề cao, "Nói thật cho các ngươi biết, tại ta đại ngụy quân đội đánh vào đại huyền kinh thành trước, đại huyền quốc vận liền bị Bích Hà Tiên Tông người triệt để thu hồi được. Quốc vận băng diệt, thiên đạo chỗ vứt bỏ, thiên hạ đều là phản, đại huyền mới có thể một đêm sụp đổ. Chân chính diệt đại huyền là Bích Hà Tiên Tông, không phải ta đại ngụy." "Nói bậy nói bạn." Chu Chiến Tiên cứng cổ phản bác, đáy mắt lại hiện lên một tia dao động. Hắn sở dĩ như vậy cùng Trần Kế Nam cuối cùng, chính là bởi vì luận quốc lực cùng cương thổ diện tích lớn, ngụy ti không kém chút nào Đại Chu. Mà Đại Chu, một mực lấy thiên hạ đệ nhất đại quốc tự cho mình là. Trước đây đại ngụy chiếm đoạt đại huyền, quốc thổ diện tích trực tiếp vượt xa Đại Chu, để hắn cái này Đại Chu lão tổ trong lòng không thoải mái. Khả Trần Kế Nam lời nói, lại để cho hắn không thể không hoài nghi. Đại huyền diệt vong tốc độ, xác thực nhanh đến mức khác thường. Mấy người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với Trần Kế Nam lời nói bán tín bán nghi. Lạc Trần Tử thấy thế, ho nhẹ một tiếng, "Trần lão đầu, nói mà không có bằng chứng, ngươi đến xuất ra chứng cứ." Trần Kế Nam đã sớm chuẩn bị, ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc Ngư Tiểu Sơn, cười nói, "Ta nói chuyện các ngươi không tin, Ngư Tiểu Sơn lời nói, các ngươi dù sao cũng nên tin đi." Hắn tinh thông thiên cơ thôi diễn, đại huyền diệt quốc chân chính nguyên nhân, chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại Ngư Tiểu Sơn trên thân. Ngư Tiểu Sơn là linh võ đại lục công nhận đệ nhất cao thủ, không chỉ có thực lực một kỵ tuyệt trần, thuật thôi diễn đồng dạng có 102 thiên hạ. Ngư Tiểu Sơn chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm ổn, "Đại huyền sát thực không phải đại ngụy tiêu diệt. Mấy tháng trước, ta thôi diễn thiên cơ lúc, từng thấy đại huyền trên không quốc vận cổ sáng đống nhiên vỡ nát, khí vận kim long tiêu tán, đó là bị Bích Hà Tiền Tông cưỡng ép cắt đoạn, cùng đại ngụy không quan hệ." "Cái gì?" Chu Chiến Tiên sắc mặt đột biến, Ngư Tiểu Sơn lời nói như là kinh lôi, nổ hắn tâm thần không yên. "Nói như vậy, Bích Hà Tiên Tông là cố ý trước diệt đại huyền, lại đối với đại ngụy ra tay, bước kế tiếp chính là chúng ta còn lại vài quốc gia. Nếu không muốn như nào?" Trần Kế Nam cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn ngàn năm qua nước gấm nấu hết xanh, bây giờ chân tướng phơi bày, dư diêu mổ gà lấy trứng, ai cũng trốn không thoát." Lạc Trần Tử khe khẽ thở dài, "Trần lão đầu nói đúng, chúng ta không có khả năng lại lừa mình dối người. Không dối gạt các vị, ta phái Tiêu Giao bây giờ cũng liền chỉ còn trưởng môn một cái nhất phẩm, nói không chừng sẽ còn chết tại lao đạo phía trước. Từ khi lao đạo 200 năm trước đột phá thiên nhân, nhiều đời hậu bối càng phát ra không chịu nổi, ta phái Tiêu Giao ngàn năm truyền thừa hoặc đem hủy diệt tại lao đạo trên tay. Đây cũng là thiên địa khí vận suy bại kết quả, ai cũng trốn không thoát." Đám người trong lúc nhất thời cảm động lây, liền ngay cả Trần An đều như có điều suy nghĩ. Khó trách danh xưng chính đạo khôi thủ đạo cung không chịu được như thế, nhìn thế lực khác cũng không khá hơn chút nào. Chỉ bất quá đạo cung thảm hại hơn, có lẽ lại thêm huyết ma chi loạn nguyên nhân. Ngư Tiểu Sơn lẻ loi một mình, phía sau không có thế lực, không quá quan tâm truyền thừa, hắn nhìn về phía Trần An, hỏi, "Đạo quân, trước đây trên bầu trời của hoàng thành chiến đấu ba động, có phải hay không Bích Hà Tiên Tông người làm ra? Bây giờ bọn hắn người đâu?" Trần An chậm rãi mở miệng, "Không sai, trước đây chính là ta cùng cái kia Bích Hà Tiên Tông Thủy Nguyệt, Thanh Minh Tử giao thủ, hai người kia đã bị ta chém giết." "Cái gì?" Đám người trong nháy mắt sôi trào. Chu Chiến Thiên đông nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi nói ngươi chém giết bọn hắn? Cái kia hai cái tu tiên giả có thể dẫn động siêu việt thiên nhân đỉnh phong lực lượng, ngươi có thể chém giết bọn hắn?" Ngư Tiểu Sơn con mắt có chút nheo lại, dưới ngón tay ý thức đập bên hông đao bổ củi. Trước đây đại chiến ba động rõ ràng đạt đến thiên nhân mức tận cùng, hoàn toàn không kém gì hắn. Thậm chí cuối cùng cái kia cố lực lượng lôi đình ba động, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Nhưng Trần An bây giờ lông tóc không hư hại, thế mà còn chém giết Bích Hà Tiên Tông người, đến cùng làm được bằng cách nào? Trần An không có quá nhiều giải thích, chỉ là từ tôi nói, bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ là, Bích Hà Tiên Tông sẽ không từ bỏ thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, tại chém giết Thanh Minh từ lúc, trong thức hải của hắn cất giấu một sợi thần hồn, đó là Bích Hà Tiên Tông tông chủ Tiêu Vô Trần tàn hồn. Người này là nguyên anh tu sĩ, thuộc về thiên nhân phía trên cường giả. Hắn từng buông lời, sau một tháng sẽ đích thân giáng lâm Linh Võ Đại Lục, hủy diệt Linh Võ Đại Lục. Thiên nhân phía trên. Chu Chiến Tiên lên tiếng kinh hô, trước đó Tiêu Vô Trần tàn hồn tản ra uy áp, cách mấy ngàn dặm vẫn như cũ để tâm hắn kinh run rẩy, vậy còn chỉ là một sợi tàn hồn, nếu là bản tôn giáng lâm, bọn hắn chẳng phải là ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Vẹn vẹn một sợi tàn hồn, liền có như thế uy thế, bản tôn tới, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Mà lại chỉ có một tháng thời gian, chúng ta lại có thể làm cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Một tháng thời gian quá ngắn. Trong lúc nhất thời, võ các bên trong tràn đầy hốt hoảng thanh âm. Trần An nhìn xem đám người hốt hoảng bộ dáng, trầm giọng mở miệng, "Chư vị, bối rối vô dụng. Bây giờ chúng ta tề tụ một đường, chính là muốn thương lượng cách đối phó. Tiêu Vô Trần sau một tháng giáng lâm, chúng ta nhất định phải tại trong một tháng này chuẩn bị sẵn sàng. Không biết các vị có thể có biện pháp gì, có thể trì hoãn hắn giáng lâm thời gian, hoặc là có át chủ bài gì, có thể đối kháng Nguyên Anh tu sĩ. Đối kháng Nguyên Anh cũng chính là thiên nhân phía trên át chủ bài, nói đùa cái gì?" Đám người nghe vậy, thật muốn đối với Trần An mắt trợn trắng. Bọn hắn Linh Võ Đại Lục từ trước tới nay, người mạnh nhất cũng chính là thiên nhân cảnh giới, chưa bao giờ có thiên nhân phía trên lực lượng. Đối với thiên nhân phía trên lực lượng không chút nào biết, dưới loại tình huống này, làm sao có thể có được vượt qua thiên nhân át chủ bài. Ngư Tiểu Sơn hít sâu một hơi, nói ra, "Chỉ hoãn giáng lâm, có lẽ có thể từ không gian thông đạo vào tay. Bích Hà Tiên Tông cũng không phải là chúng ta thế giới này thế lực, muốn vượt qua không gian mà đến, tất nhiên cần ổn định thông đạo, nếu là chúng ta có thể tìm tới thông đạo vị trí, có lẽ có thể phá hư thông đạo, kéo dài thời gian. Có thể đi cái nào tìm thông đạo?" Ngàn năm qua, kỳ thật các đại thế lực một mực không hề từ bỏ tìm Bích Hà Tiên Tông chỗ thế giới tin tức, đặc biệt là liên thông lượng giới thông đạo. Nhưng cũng tiếc, một mực không có tin tức gì. Chương 176 phách lối huyết thần chương 176 phách lối huyết thần võ các bên trong, đám người quay trùng quanh lượng giới thông đạo chủ để triển khai bàn tán sôi nổi, bầu không khí ngưng trọng bên trong mang theo vài phần nội vàng. Trần Kế Nam trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ngàn năm qua, ta Đại Ngụy Hoàng thất chưa bao giờ từ bỏ tìm thông đạo tung tích, thông đạo kia như tại lục địa, chúng ta sớm nên phát giác, cái kia Bích Hà Tiên Tông tất nhiên đến từ Hải Dương. Có thể ngàn năm qua, phái đi ra đội tàu tại Vô Tấn Hải tìm tòi mấy trăm lần, ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không phát hiện. Các ngươi các thế lực có thể có manh mối?" Lạc Trần Tử cầm trong tay phất trần, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiêu Giao phái tại Vô Tấn Hải bên ngoài có 3 tòa hòn đảo, quanh năm phái đệ tử tuần tra, có thể trừ phong bạo cùng hải thú, cái gì đều không có tìm tới. Bích Hà Tiên Tông ẩn nấp thủ đoạn quá mức quỷ dị, nếu không phải bọn hắn chủ động phái người đến thu hoạch quốc vận, chúng ta thậm chí cũng không biết có tu tiên giới tồn tại." Chu Chiến Tiên sắc mặt khó coi, tiếp lời nói, "Đại Chu đội tàu từng xâm nhập Vô Tấn Hải 10 vạn dặm, nhìn thấy chỉ có vô biên vô tận nước biển, ngay cả tọa tượng dạng hòn đảo đều không có. Ai, Vô Tấn Hải so toàn bộ Linh Võ Đại Lục còn muốn lớn hơn mười mấy lần, muốn tại bên trong tìm bị che giấu thông đạo, cùng mò kim đáy biển không có khác nhau." Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt Bích Hà Tiên Tông uy hiếp, các đại thế lực đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngàn năm qua, các đại thế lực đầu nhập vô số nhân lực vật lực, lại ngay cả thông đạo bóng dáng đều không có sở đến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ngư Tiểu Sơn trên thân. Hắn là Linh Võ Đại Lục công nhận đệ nhất cao thủ, đồng thời còn tinh thông thiên cơ thôi diễn, có lẽ có thể từ trong cõi u minh thấy được một tia manh mối. Ngư Tiểu Sơn cảm nhận được đám người chờ mong, chậm rãi mở miệng, "Chư vị đánh giá cao ta. Bích Hà Tiên Tông dùng thiên nhân phía trên thủ đoạn che lấp thiên cơ, ta từng nhiều lần thôi diễn, đều bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào đạt được chính xác vị trí." Trên mặt mọi người vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt, Chu Chiến Tiên nhịn không được thở dài, "Ngay cả ngươi cũng thôi diễn không ra, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết? Cũng không phải không có chút nào thu hoạch." Ngư Tiểu Sơn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn. "Tuy vô pháp xác định vị trí cụ thể, nhưng ta có thể kết luận, thông đạo ngay tại Vô Tấn Hải Đông Nam Hải vực. Nơi đó thiên cơ ba động nhất là hỗn loạn, ẩn ẩn có không gian xé rách vết tích." "Đông Nam Hải vực?" Chu Chiến Tiên khỏe miệng co giật, liếc mắt. "Vùng hải vực kia phương biên 10 vạn dặm, cái này cũng biết tại Vô Tấn Hải bên trong khác nhau ở chỗ nào?" Lạc Trần Tử lại bước dâu cười nói, "Chí ít rút nhỏ phạm vi, dù sao cũng so trước đó chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tốt. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chư vị sau khi trở về, lập tức triệu tập dưới trướng tinh nhuệ, tổ kiến đội tàu tiến về Đông Nam Hải vực, hy vọng có thể đem thông đạo tìm ra." Đám người mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Sau đó, đám người lại thương nghị một lát cách đối phó, liền riêng phần mình cáo tử, đội vã trở về thế lực chủ bị đội tàu. Võ các bên trong chỉ còn lại có Trần An, Trần Kế Nam. Bích Hà Tiên Tông nếu là quy mô xâm phạm, kỳ tông bên trong có thiên nhân phía trên nguyên anh cảnh cao thủ, trừ phi ta Linh Võ Đại Lục có người đột phá thiên nhân phía trên, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ. "Tiểu tử, bây giờ ngươi có tính toán gì? Đột phá thiên nhân phía trên sao?" Trần An trong lòng thì thào, nhớ tới trước đây đột phá thiên nhân đỉnh phong sau điều ra qua bảng cá nhân xem xét kết quả, trong lòng không khỏi một trận thở dài. Đột phá thiên nhân đỉnh phong sau, bảng hệ thống bên trong tam phân quy nguyên khí liền không cách nào tiếp tục thêm điểm tăng lên. Nói cách khác, hắn lâm vào bình cảnh, liền như là trước đây kẹt tại nhất phẩm tấn cấp võ đạo thiên nhân một dạng. Nếu là tìm không thấy đột phá thiên nhân phía trên bí quyết, cho dù là tu luyện điểm cũng vô pháp thêm. "Thống con ca, ngươi có chút không quá ra sức a, đột phá còn phải chính mình ngộ. Trong lòng mặc dù đậu đen rau muống, nhưng là Trần An cũng biết thống con ca căn bản sẽ không để ý đến hắn. Bởi vì, hắn đã sớm đậu đen rau muống qua rất nhiều lần. Một tháng, người ta Nguyên Anh tông chủ liền muốn đánh tới, Trần An trong lòng cũng không chắc chắn. Dự định, không bên ngoài là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không còn cách nào khác. Trần An từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Trần Kế Nam, lao tổ, trong này là Thái Huyền Đan, một viên có thể gia tăng tiên nhân 10 năm công lực. Ta bây giờ đã tiên nhân đỉnh phòng, thực lực không cách nào tăng lên. Có viên thuốc này tương trợ có lẽ có thể để người đột phá tiên nhân đỉnh phòng, bây giờ thế cục nguy cấp, nhiều một phần thực lực liền nhiều một tia hy vọng. Trần Kế Nam không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận Trần An đưa tới đan dược, sau đó cười nói, lại có như thế thần đan, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi. Vốn cho là đời này vô vọng tiên nhân đỉnh phòng, bây giờ có cái này Thái Huyền Đan, đột phá tiên nhân đỉnh phòng cũng là không phải làm ngộng, người lao tổ kia ta cũng sẽ không khách khí. Lao tổ không cần khách khí, ngài mau chóng bế quan đi, ta đi đại ca một chuyến kia. Trần An cười cười, đại ca, trong này là tiên nguyên đan cùng phá chứng đan, có thể nhanh chóng tăng lên thượng tam phẩm thực lực, ngươi cầm lấy đi tăng lên đại ngụy chiến lực. Những đan dược này đều là hệ thống đánh dấu đoạt được, đối với Trần An tới nói đã vô dụng. Trần Hạo tiếp nhận bình ngọc, trong mắt tràn đầy cảm kích, cửu đệ, đại ngụy có thể có ngươi, thật sự là thiên đại phúc khí. Trước đây Trần An liền lưu cho hắn hơn mấy chục khỏa thiên nguyên đan làm hắn dưới trướng thực lực tăng nhiều, bây giờ Trần An cho càng nhiều, Trần Hạo đã có thể tưởng tượng hắn đại ngụy hoàng triều thời gian ngắn sẽ hiện ra một nhóm lớn thượng tam phẩm cường giả. Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách khí. Ta về trước đạo cung, có việc có thể tùy thời liên hệ ta. Nói xong, không đợi Trần Hạo nhiều lời, Trần An thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu đệ, ngươi đạo cung tàng thư các bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào trên bàn trà, trên bàn để đó đồ uống trà. Trần An vừa tọa hạ, đang chuẩn bị đốt ấm nước nóng pha trà, trên cổ tay càn khôn chạc đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội. Ân. Trần An lông mày nhíu lại, cái này càn khôn chạc là hắn đánh dấu đoạt được pháp bảo chứa đồ, trước đó đem huyết thần huyết quan ném ở bên trong. Gần nhất sự tình quá nhiều, đều bắt hắn cho quên, không nghĩ tới an tĩnh lâu như vậy huyết thần, lúc này vậy mà liền có động tĩnh. Hắn thần thức dò vào càn khôn chạc, chỉ gặp nguyên bản an tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh huyết quan nắp quan tài đã mở ra, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính lơ lửng giữa không trung, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm huyết vụ, chính là trước đó bị hắn trọng thương huyết thần. Huyết thần lúc này khí tức so trước đó cường thịnh rất nhiều, đã miễn cưỡng đạt tới kết đan đỉnh phong, hiển nhiên thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Hắn mới từ huyết quan bên trong đi ra, chính một mặt cảnh giác đánh giá không gian xung quanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nơi này là nơi nào? Ta làm sao lại đến địa phương xa lạ này? Hắn thử nghiệm điều động huyết vụ, muốn xông ra chỗ không gian này, lại phát hiện không gian xung quanh hàng rào dị thường kiên cố, hắn dốc hết toàn lực mới xé mở một đạo không gian, nhưng mà vô tận hư không không có chút nào sinh cơ cùng phương hướng, để cho người ta lại mà dừng lại. Đáng giận, đây rốt cuộc là địa phương nào? Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết vụ tăng vọt, hóa thành từng đạo huyết sắc lưỡi dao, điên cuồng muốn phá hủy càn khôn trạc hàng rào. Có thể càn khôn trạc là hệ thống ban thưởng linh bảo cấp pháp bảo chứa đồ, phòng ngự viễn siêu bình thường chứa vật khí cụ, huyết sắc lưỡi dao rơi vào trên hàng rào, ngay cả một tia vết tích đều không để lại. Trần An thần thức ở một bên lặng lặng quan sát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Huyết thần trước đó bị hắn dùng ma ha vô lượng trọng thương, trốn ở huyết quan bên trong khôi phục, bây giờ thương thế vừa càng, liền muốn đi ra gây sóng gió, lại không nghĩ rằng bị vây ở càn khôn trạc bên trong. Lúc này làm ở Mỹ, thật đúng là muốn chết. Trần An thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn đã là thiên nhân đỉnh phong, ngay cả thanh minh tử, thủy nguyệt dạng này tu sĩ đều có thể chém giết, tự nhiên không còn đem huyết thần để vào mắt. Vòng tay bên trong huyết thần còn đang kêu gào, thanh âm xuyên thấu qua thần thức truyền đến, là ai đem bản thần nuốt ở chỗ này? Mau thả bản thần ra ngoài, không phải vậy các loại bản thần thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chương 177, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Chương 177, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Đạo cùng tàng thư các bên trong, hương trà lượn lờ. Trần An bưng chén trà bằng sứ xanh, đầu ngón tay vuốt ve mép chén, nghe càn khôn trạc bên trong truyền đến trận trận gầm thét, trên mặt không thấy mảy may gợn sóng. Hắn rõ ràng huyết thần ý bảo, cô kia huyết sắc quan tài chính là cực phẩm linh khí, thậm chí còn không phải bình thường cực phẩm linh khí pháp bảo. Năm đó huyết thần có thể tại linh võ đại lục hành hành, toàn bộ nhờ huyết quan phòng ngự ngạnh kháng thiên nhân cường giả công kích. Nhưng hôm nay, hắn đã là thiên nhân đỉnh phong, ma ha vô lượng uy lực đủ để miểu sát nửa bước nguyên anh phòng ngự. Huyết quan trong mắt hắn, sớm đã không phải không cách nào công phá hàng rào. Ồn ào. Trần An khẽ nhấp một cái trà nóng, đem càn khôn trạc cảm giác tạm thời che đậy. Huyết thần kêu gào như là mũi bẩn, nhiều không được hắn nửa phần tâm thần. Hắn chậm rãi sửa sang lại trên bàn thư tịch, nhìn xem ấm nước bên trong nước dần dần sôi trào, xương trắng lượn lờ dâng lên, một phái thanh thản. Mà càn khôn trạc bên trong không gian, huyết thần sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Hắn lơ lửng ở trong hư không, trường bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, quanh thân huyết vụ quẩn quẩn không ngừng. Hắn thử qua rất nhiều lần, ngưng tụ toàn thân linh lực anh kích càn khôn trạc không gian bích lũy, có thể hàng rào kia như là đúc bằng sắt giống như không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia vết rạn cũng không từng xuất hiện. Hắn biết, đừng nói hắn hiện tại chỉ là khôi phục tám thành tu vi, dù là coi như đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ không gian quỷ dị này. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì không gian pháp bảo, lại có như thế mạnh lực phòng ngự. Huyết thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn cho rằng lần này thương thế khôi phục tám thành, lấy hắn kết đan đỉnh phong tu vi có thể đại sát bát phương, sử dụng mấy triệu linh võ đại lục nhân tộc loại này huyết thực. Lại không nghĩ rằng, ra huyết quan sau lại bị vây ở một tấc vuông này, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Về phần trốn vào vô tận hư không, đó là ngay cả hóa thần đại năng cũng không dám tùy tiện nếm thử hiểm địa, hắn một cái kết đan đỉnh phong tu sĩ đi vào, sẽ chỉ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần An một bầu trà nóng uống cạn, lại đứng dậy tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ màu trắng trường bào, ngay cả tóc đều trải bớt đến chỉnh chỉnh tề tề. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được thiên nhân đỉnh phong khí huyết tại thể nội lao nhanh, lúc này mới một lần nữa đem ý thức chìm vào càn khôn trạng. Chơi cái trò chơi như thế nào? Trần An thanh âm tại hư không vang lên, mang theo vài phần hứng hở. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là phối hợp, ta liền thả ngươi đi ra, nếu là không phối hợp hắn không có tiếp tục nói hết, có thể cái kia ngự khí băng lãnh, lại làm cho huyết thần toàn thân phát lạnh. Nghe được Trần An thanh âm, huyết thần con mắt màu đỏ tươi liếc nhìn một phía, phẫn nộ quát, là ngươi, ngươi vậy mà nói được nửa câu. Huyết thần nắm chặt nắm đấm, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy hung băng, nhưng lại không thể không đè xuống lửa giận. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Bích Hà Tiên Tông, ngươi biết không? Trần An thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Huyết thần sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, Bích Hà Tiên Tông, Loạn Tinh Hải ngũ đại thế lực một trong, ta như thế nào không biết? Ngươi cái này luyện võ thổ dân, vẫn còn biết Bích Hà Tiên Tông, Loạn Tinh Hải ngũ đại thế lực một trong. Trần An hai mắt tỏa sáng, trong lòng suy đoán được chứng thực. Huyết thần quả nhiên cùng Bích Hà Tiên Tông đến từ cùng một nơi. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp tục hỏi, ngươi từ Loạn Tinh Hải đi vào Linh Võ Đại Lục, tất nhiên là thông qua lượng giới thông đạo. Thông đạo kia vị trí, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Cái kia Tiêu Vô Trần nói sau một tháng giáng lâm, chỉ dựa vào Linh Võ Đại Lục lực lượng căn bản là không có cách chống lại, hy vọng duy nhất chính là tìm tới cũng phá hủy không gian thông đạo, kéo dài đối phương bước chân. Ngàn năm qua các đại thế lực tìm biến Vô Tấn Hải đều không có đầu mối, bây giờ huyết thần đưa tới cửa, quả thực là liêu ám hoa minh. Nhưng mà, huyết thần lại không chút do dự lắc đầu, không biết. Ngươi nói cái gì? Trần An thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngươi có thể từ Loạn Tinh Hải đi vào Linh Võ Đại Lục, làm sao có thể không biết thông đạo vị trí? Ngươi đang đùa ta? Bản thân nói không biết là không biết. Huyết thần cứng cổ, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Năm đó bản tọa là bị cửu gia truy sát, hoảng hốt chạy bừa xâm nhập một chỗ vết nứt không gian, khi tỉnh lại đã đến Linh Võ Đại Lục, ngay cả mình làm sao tới đều không rõ ràng, nào biết được cái gì thông đạo vị trí. Trần An cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm huyết thần thân ảnh. Loại lời này ngươi cho rằng ta sẽ tin? Trần An thanh âm mang theo một tia sát ý, bản thân đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không nên thả bản tọa đi ra? Huyết thần thấy thế, ngược lại có khí phách đứng lên, hắn chắc chắn Trần An không dám giết hắn. Dù sao Trần An còn cần từ trong miệng hắn bộ thủ tín hơi thở. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần An hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng vô tình. Đã ngươi nghĩ ra được muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trần An thân ảnh lóe lên, như là như thuấn di rời đi đạo cung. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp hướng phía rời xa thành thị hoang dã bay đi. Đạo cung 500 dặm bên ngoài một chỗ hoang trong cốc, loạn thạch gầy trơ xương, cỏ dại rậm rạp. Trần An rơi vào một khối bằng phẳng trên đá lớn, đưa tay bung lên, càn khôn trạc quang mang lóe lên, huyết thần thân ảnh xuất hiện ở trong cốc. Ha ha ha, bản thần cuối cùng từ địa phương quỷ quái nào đi ra. Huyết thần cảm nhận được ngoại giới không khí, nhịn không được cất tiếng cười to, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy cuồng hỉ. Thế giới này, bản thần chính là vô địch. Vô tận huyết thực đều đang đợi lấy ta, hơn 300 năm, bản thần đã không kịp chờ đợi muốn huyết tẩy thiên hạ. Hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình còn không có 2 giây, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng khóa chặt chính mình. Đó là thiên nhân đỉnh phong khí tức, đồng thời còn mang cho một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy hiểm, so với hắn trong trí nhớ bất luận một vị nào linh võ đại lục tiên nhân cường giả đều muốn khủng bố. Ngươi cười quá sớm. Trần An thanh âm như là hàn băng từ phía sau lưng truyền đến. Đã ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Huyết thần sắc mặt đột biến, đột nhiên quay người, đưa tay tế ra huyết quan. Huyết sắc quan tài lơ lửng tại trước người hắn, tản mát ra nồng đậm huyết vụ, trên thân quan tài phủ văn sáng lên, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Đạo cung đạo quân, ngươi đừng quá mức. Bản thân bây giờ đã khôi phục lại kết đan đỉnh phong tu vi, tăng thêm cái này huyết quan, ngươi không làm gì được ta mảy may. Kết đan đỉnh phong. Trần An nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quanh thân phong vân quy tắc chi lực chậm rãi phun trào, màu xanh nhạt sức gió cùng mông lung vân khí tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Ở trước mặt ta, kết đan đỉnh phong còn chưa đáng kể. Hắn không nói nhảm, đưa tay chính là một cái bài vân trưởng. Bàng bạc vân khí giống như nước thủy triều tuôn ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía huyết quan đánh tới. Phanh! Vân khí cùng huyết quan phòng ngự bình chướng va chạm, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Huyết vụ ba động kịch liệt, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua huyết quan, huyết thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Một trường này uy lực, lại so với hắn trong trí nhớ hơn 300 năm trước thiên nhân đỉnh phong thái hư tử một kích toàn lực còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Huyết thần la thất thanh. Chương 178, thần thông ra, pháp bảo nát. Chương 178, thần thông ra, pháp bảo nát. Làm sao có thể? Huyết thần một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trần An bài vân trưởng lôi cuốn lấy bàng bạc vân khí ầm vang rơi xuống, huyết thần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trực tiếp đánh bay huyết quan. Cái này cũng chưa tính, dư uy thuận cánh tay lan tràn, ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy đánh trúng, thân thể không bị khống chế lui lại mấy bước, dưới chân nham thạch bị chấn động đến vỡ nát. Cái này giật mình. Trần An đứng chắc tay, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Cho hay còn tại phía sau đâu. Huyết thần trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác không ổn, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, Trần An thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh. Phong thần thối vận chuyển tới cực hạn, tốc độ nhanh như thuấn di, cơ hồ thấy không rõ quy tích. Bài vân trưởng cương mãnh, thiên xương quyền băng hàn, phong thần tối biến hóa khó lường cùng lăng lệ giao thế thi triển, như là giống như mưa to gió lớn hướng phía huyết thần chút xuống. Phanh, 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 quyền cước rơi vào trên thịt trầm đục bên thai không dứt, huyết thần căn bản không kịp chống đỡ, chỉ có thể chật vật đưa tay che chở diện mạo. Có thể Trần An công kích quá mức tấn mãnh, hắn vừa ngăn trở một cái bài vân trưởng, gương mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một cái thiên xương quyền, băng lãnh hàn khí thuận làn da rót vào vân da, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đánh người không đánh mặt. Ngươi huyết thần tức giận gào thét, còn chưa dứt lời bên dưới, Trần An phong thần thối đã mang theo tàn ảnh đã đến, rơi ầm ầm trên mặt của hắn. Răng rác một tiếng vang nhỏ, huyết thần mũi trong nháy mắt sụp đổ, răng hòa với máu tươi vẩy ra mà ra. Mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, nguyên bản mặt mũi dữ tợn giờ phút này trở nên cồng kềnh không chịu nổi, rất giống cái bị đánh xương đầu heo. Bây giờ muốn lên lưỡng giới thông đạo ở đâu sao? Trần An dừng lại công kích, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí băng lãnh. Nếu không nói lời nói thật, ta liền đá nát đầu của ngươi. Hô trưởng, ngươi chọc giận ta. Huyết thần hai mắt xích hồng, thể nội yêu khí không bị khống chế bạo phát đi ra. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa sói gào, sóng âm như là như thực chất quyết tán ra đến, trong vòng phương viên trăm dặm chim thú bị đánh chết vô số, cả mặt đất đều tại ngăn không được rung động. Theo sói gào âm thanh, huyết thần thân hình nhanh chóng bành trướng, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngắn ngủi một lát liền hóa thành một đầu mấy chục cao mấy trượng huyết lang. Hình thể của nó cường tráng như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm hiện ra ánh kim loại lông tóc. Răng nanh sắc bén chạy xuống tanh hôi nước bọt, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, độc thuộc về yêu tộc huyết tinh sát khí tràn ngập toàn bộ sân gốc, làm cho người không rét mà run. Nhân tộc đáng chết, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành trò, hóa thành của ta huyết thực. Huyết lang gầm hét, bốn vó đạp đất, như là như mũi tên rời cùng hướng phía Trần An đánh tới. Hiện ra chân thân huyết thần, thực lực chống dông tăng vọt 3 phần, kết đan đỉnh phong yêu khí càng là giống như nước thủy triều nghiền ép mà đến. Hơn 300 năm trước, nó chính là dựa vào cái này huyết lang chân thân, tại linh võ đại lục hành hành không sợ, cuối cùng vẫn đạo cùng hoàng thất ma đạo liên thủ. Xuất động bốn vị thiên nhân cường giả mới đưa nó chấn áp. Bây giờ nó dù chưa khôi phục 100% thực lực, nhưng cũng tự tin dựa vào huyết lang chân thân cùng huyết quan, đủ để ứng đối bất luận cái gì thiên nhân cảnh võ giả. Có thể Trần An đối mặt đánh tới huyết lang, trên mặt lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, bất quá là biến lớn một chút, kết cục y nguyên một dạng. Thoại âm rơi xuống, Trần An quanh thân khí tức bỗng nhiên tăng gọn, thiên nhân đỉnh phong uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ xuống, trong nháy mắt đem huyết thần yêu khí áp chế trở về. Hắn không lùi mà tiến tới, thân ảnh lóe lên liền tránh đi huyết lang tấn công, đồng thời đưa tay ngưng tụ thiên xương quyền, cực hàn năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ, đối với huyết lang lưng hung hăng đập tới. Giang giác, băng hàn quyền kình rơi vào huyết lang trên thận, vô số huyết sắc lông sói trong nháy mắt vỡ vụn, hàn khí thuận vết thương rót vào thể nội, đông kết eo của nó con. Huyết lang phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể không bị khống chế té ngã trên đất, thân thể cao lớn ném ra một cái hố sâu. Trần An không cho nó cơ hội thở dốc, thân ảnh giống như quỷ mị vây quanh huyết lang mặt bên, bài vân trưởng ẩm vàng đánh ra, vàng bạc vân khí hóa thành to lớn trưởng ảnh, rơi ầm ầm huyết lang bên hông. Phanh. Huyết lang xương sống lưng phát ra rõ ràng đứt gãy âm thanh, nó đau đến toàn thân run rẩy, huyết dịch màu đỏ sẫm từ vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân nham thạch. Không đợi nó đứng lên, Trần An phong thần thối đã mang theo lăng lệ phong kình đạp đến, một cước tiếp một cước rơi vào nó mặt sói bên trên, như là đá bóng giống như đưa nó đầu bị đá tả hữu lắc lư. Ngao huyết lang phát ra thống khổ kêu rên, trong mắt ngang ngược dần dần bị sợ hãi thay thế. Nó không nghĩ tới, máu của mình sói chân thân tại Trần An trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích, đối phương mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải nó có thể tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, huyết lang chỉ có thể cưỡng ép co vào thân hình, một lần nữa hóa thành hình người. Hắn bưng bít lấy mặt xương cùng đứt gãy lưng, lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, không dám có bất kỳ do dự, hắn tranh thủ thời gian triệu hoán huyết quan hộ thể, huyết quan mặt ngoài khắc đầy dữ tợn phù văn, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Có huyết quan hộ thể, ngươi mơ tưởng tổn thương ta một sợi lông. Huyết thần trốn ở huyết quan phía sau, trên mặt lộ ra một tia phách lối dáng tươi cười. Hơn 300 năm trước, bốn vị thấp nhất thiên nhân hậu kỳ cao thủ liên thủ đều không thể đánh vỡ huyết quan phòng ngự, hắn không tin Trần An một cái thiên nhân đỉnh phong có thể so sánh năm đó bốn vị thiên nhân liên thủ còn mạnh hơn. Có đúng không? Trần An cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội phong vân xương ba loại quy tắc chi lực điên cuồng hội tụ, tại giữa song trưởng ngưng tụ thành một viên ba màu quả cầu năng lượng, chính là tam phân quy nguyên khí. Đi. Đối mặt Trần An đại chiêu, huyết thần cười lạnh nói, chút tài mọn có thể loại ta gì? Huyết thần nói xong, thân hình hắn lóe lên, chui vào huyết quan bên trong. Nắp quan tài ầm vang khép kín, đem hắn triệt để bảo hộ ở bên trong. Vâng. Tam phân quy nguyên khí mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đập ầm ầm tại huyết quan bên trên. Va chạm kịch liệt tiếng biết thai nhức óc, huyết quan bị đánh đến kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn lấp loé không yên, phát ra lốt bốt tiếng vang. Trốn ở huyết quan bên trong huyết thần, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua vách quan tài truyền đến, ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy lập đi lặp lại va chạm, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Nhưng hắn cũng không bối rối, huyết quan quả nhiên đứng vững công kích. Cùng hơn 300 năm trước một dạng, dù là đối phương mạnh hơn hắn cũng không có chứng dụng. Hắn cười lên ha ha, thanh âm xuyên thấu qua huyết quan truyền ra, mang theo nồng đậm trào phúng. Tiểu tử, trợn tròn mắt đi. Điểm ấy khí lực còn chưa đủ cho ta gãi ngứa, có bản lĩnh dùng lại điểm kình. Hắn là kết đan đỉnh phong yêu tộc, lục thân sức khôi phục cực mạnh, điểm ấy nội thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần huyết quan không phá, là hắn có thể một mực dung dài, đợi đến Trần An hao không nổi, hắn liền thắng. Trần An nhìn xem chấn động huyết quan, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nếu tam phân quy nguyên khí không làm gì được ngươi, cái kia lại nếm thử ta một chiêu này. Phong vân hợp bích, ma ha vô lượng. Trần An thanh âm dường như sấm sét nổ vang, thể nội phong vân quy tắc chi lực triệt để bộc phát, màu xanh nhạt phong kình cùng mông lung vân khí không còn khắc chế lẫn nhau, ngược lại nước sữa hòa nhau, hóa thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, năng lượng ba động khủng bố giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, toàn bộ sơn cốc đều đang rung động kịch liệt. Huyết quan bên trong huyết thần, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo này vòng xoáy năng lượng bên trong ẩn chứa lực lượng, viễn siêu trước đó tam phân quy nguyên khí, thậm chí so với hắn thời kỳ đỉnh phong thấy qua bất luận cái gì kết đan tu sĩ công kích đều muốn khủng bố. Đây là chiêu thức gì? Huyết thần trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, hắn điên cuồng thôi động linh lực, gia cố huyết quan phòng ngự. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể phát ra khủng bố như vậy công kích? Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt lên. Huyết quan mặt ngoài xuất hiện một đạo vết dạn nhỏ xíu, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn. Không, không cần. Huyết thần hoảng sợ hét dầm lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết quan, vậy mà thật muốn bị phá bỡ. Vòng xoáy năng lượng như là thôn vệ hết thể cự thú, đem huyết quan triệt để bá khỏa. Vết nước càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết quan ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống sắt vụn rơi lả tả trên đất. Huyết thần thân ảnh từ trong phế tích bay ra, máu me khắp người, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hắn nửa người đã bị năng lượng xé nát, chỉ còn lại có một hơi treo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không phải bức ta động thủ, vậy liền để ta từ trong đầu góc ngươi tìm đáp án đi. Trần An thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ngữ khí băng lãnh. Huyết thần há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại bị Trần An một thanh đè xuống đầu lâu. Một cỗ tinh thuần lực lượng thần hồn thuận đầu ngón tay tràn vào huyết thần thức hải, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Chương 179, huyết thần chết, phá hủy thông đạo. Chương 179, huyết thần chết, phá hủy thông đạo. Trần An đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi kinh khí, huyết thần thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán tại hoang trong cốc. Hắn cau mày, sắc mặt âm tình bất định. Nửa canh giờ siêu hồn cũng không như mong muốn giống như thu hoạch thông đạo sát thực tọa độ, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia thất lạc. Căn cứ huyết thần mảnh vỡ ký ức, đầu này huyết lang tộc tộc trưởng 300 năm trước thật là từ loạn tinh hải thông qua không gian thông đạo xâm nhập linh võ đại lục. Nhưng hắn vừa bước ra thông đạo, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện công kích đánh vào ngẫu nhiên truyền tống trận, trực tiếp ném đến tận mấy ngàn dặm bên ngoài hải vực. Về sau huyết thần mặc dù tốn hao không ít thời gian tìm kiếm, cũng chỉ có thể xác định đại khái phạm vi ngàn dặm phạm vi, nhưng đoán chừng là trận pháp duyên cớ huyết thần không thể tìm tới thông đạo tung tích, không muốn tốn nhiều thời gian hắn cũng liền từ bỏ. Cũng may cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Trần An trong lòng hơi định. Huyết thần trong trí nhớ minh xác đề cập, thông đạo cửa vào ở vào vô tận hải đông nam hải vực, cùng ngư tiểu sơn thôi diễn hoàn toàn ăn cướp, lại có thể đem phạm vi thu nhỏ đến ngàn dặm bên trong. Cái này so trước đó 10 vạn dặm khu vực mơ hồ, đã là cách biệt một trời. Hắn không dám trì hoãn, thân ảnh hóa thành lưu quang màu xanh, hướng phía kinh thành mau chóng bay đi. Bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có mau chóng tập kết tất cả thiên nhân cường giả, mới có thể tại Tiêu Vô Trần giáng lâm trước phá hủy thông đạo. Trần An không biết, mà liền tại huyết thần thân tử hồn diệt sau, tu tiên giới loạn tinh hải huyết lang trong núi, trông coi huyết lang tộc hồn bài trưởng lão phát hiện tiền nhiệm tộc trưởng hồn bài phá toái. Lập tức giật nảy cả mình. Lão tộc trưởng vậy mà vẫn lạc, mấy trăm năm qua tộc trưởng đại nhân một mực tại truy tra lão tộc trưởng hạ lạc, ta phải tranh thủ thời gian hướng tộc trưởng bẩm báo. Sau 7 ngày, vô tận hải đông nam trên không hải vực, 9 bóng người đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay, quanh thân thiên nhân khí tức không có chút nào che lấp quyết tán ra đến, dẫn tới phía dưới nước biển cuộn cuộn, sóng lớn ngập trời. Trần An lơ lửng tại phía trước nhất, ánh mắt đảo qua phía dưới sóng cả lăn tăn mặt biển, cùng huyết thần trong trí nhớ hình dạng mặt đất so sánh không sai, trầm giọng nói, chính là chỗ này, thông đạo ngay tại vùng biển này ngàn dặm bên trong. Trần Kế Nam ngữ khí ngưng trọng, chư vị, Bích Hà Tiên Tông tựa như treo tại đỉnh đầu chúng ta lưới dao, nếu không thể phá hủy thông đạo, sau một tháng bọn hắn giáng lâm, chúng ta thậm chí toàn bộ linh võ đại lục đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có phá thông đạo, chúng ta mới có thể thu được cơ hội thở dốc. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chu Chiến Tiên liếc mắt, tức giận nói, người nào không biết đạo lý này? Tranh thủ thời gian động thủ đi, chậm thì sinh biến. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết rõ việc này liên quan đến Đại Chu tồn vong, không dám có chút lười biếng. Lạc Trần Tử nhẹ phẩy bụi bặm, cười nói, Chu Minh ngược lại là nóng nổi, đã như vậy. Chư vị chúng ta triển khai kéo lưới thức tìm kiếm, khí tức tương liên, nếu là có dị thường cũng có thể lập tức phát hiện. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức riêng phần mình tản ra, hóa thành 9 đạo lưu quang, hướng phía dự định khu vực bay đi. 9 vị thiên nhân cường giả, yếu nhất cũng là thiên nhân trung kỳ, mạnh nhất như Trần An, Ngư Tiểu Sơn đã là thiên nhân đỉnh phong, đội hình như vậy, có thể xưng linh võ đại lục ngàn năm qua mạnh nhất tập kết. Bọn hắn không chút nào keo kiệt chân nguyên, từng đạo kinh khủng công kích như là như mưa to hướng phía mặt biển, đáy biển hành kích mà đi. Trường kình, kiếm khí, ma công, trận pháp chi lực đan vào một chỗ, hình thành một mảnh tính hủy diệt năng lượng lĩnh vực. Nước biển bị bốc hơi đến xương trắng tràn ngập, đáy biển đá ngầm bị vênh thành một biển, cho dù là dấu ở dưới biển sâu cự thú, cũng tại cô uy áp này bên dưới run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra. Veng, veng, veng. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên tai không dứt, không gian bị lần lượt xé rách, lại đang thiên địa quy tắc tác dụng dưới nhanh chóng khép lại. Bọn hắn cách làm như vậy nhìn như thô bạo, lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thông đạo bị Bích Hà Tiên Tông dùng sức mạnh lực trận pháp che lấp, bình thường dò xét căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có lấy vượt xa trận pháp cực hạn chịu được lực lượng oanh kích, mới có thể đem nó bức lộ ra nguyên hình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tìm kiếm phạm vi không ngừng thu nhỏ. Có thể thẳng đến ngày thứ 3 hoàng hôn, dự định ngàn dặm khu vực đã tìm tòi 89 phần 10, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Chu Chiến Tiên dẫn đầu kìm nén không được, bay đến Trần An bên người, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn: "Đạo quân, ngươi tin tức này đến cùng có đúng hay không xác thực? Chúng ta đều nhanh đem vùng biển này lật lại, ngay cả cái thông đạo bóng dáng đều không có nhìn thấy." Mấy người còn lại cũng nhao nhao tụ lại tới, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang lo nghĩ. Liên tục 3 ngày cường độ cao đánh kích, đám người chân nguyên đều tiêu hao không nhỏ, như lại không thu hoạch, chỉ sợ thật muốn không công mà lui. Trần An hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng, trầm giọng nói: "Chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta không có đường lui. Huyết thần ký ức không có sai, thông đạo tất nhiên ngay tại mảnh khu vực này. Còn lại cuối cùng một khối khu vực, chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm một lần, như còn chưa phát hiện, lại khác làm dự định." Ngư Tiểu Sơn nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Đạo quân nói đúng, lệ một ly, đi 1000 dặm. Cuối cùng một khối khu vực, chúng ta hợp lực dò xét, chớ bỏ sót bất luận cái gì nơi hẻo lánh." Đám người thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý bọn hắn một lần nữa điều chỉnh trận hình, 9 người đứng sóng vai, đem còn thừa khu vực bao phủ. Sau nửa canh giờ, Trần An đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, nơi đó có vấn đề. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh nhìn như phổ thông mặt biển, khi bọn hắn chân nguyên oanh kích tới lúc, lại không có như thường ngày giống như xé rách không gian, mà là lặng yên không một tiếng động biến mất. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lạc Trần Tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chúng ta 9 vị thiên nhân cường giả công kích, đủ để xé rách linh võ đại lục bất kỳ địa phương nào hư không, nơi này lại có thể bình yên vô sự, nhất định là Bích Hà Tiền Tông ẩn nặc trận pháp. Trần An không do dự nữa, thể nội phong vân xương 3 loại quy tắc chi lực điên cuồng hội tụ, tam phân quy nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên 3 màu quả cầu năng lượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía khu vực này hùng hăng đập tới. Tam phân quy nguyên khí, đi! Quả cầu năng lượng ầm vang nổ tung, tam sắc quang mang trong nháy mắt đem khu vực này bao phủ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trong hư không nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, một đạo bình chướng vô hình bị vênh ra một lỗ hổng. Lỗ hổng mới vừa xuất hiện, liền có từng tia từng sợi không gian năng lượng tràn ra, đồng thời bình chướng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Động thủ, không thể để cho nó phục hồi như cũ. Trần Kế Nam hét lớn một tiếng, từng đạo quyền kình như là hạt mưa hướng phía trước công kích. Những người khác cũng không chần chờ nữa, cũng nhao nhao thi triển bản lĩnh giữ nhà, các loại cường đại công kích giống như nước thủy triều tuôn hướng ẩn nặc trận pháp. Phanh 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 liên tục không ngừng tiếng va đập đinh tai nhức óc, ẩn nặc trận pháp bình chướng tại 9 vị thiên nhân cường giả hợp lực công kích đến hoàn toàn bảy biện ra đến. Trên bình chướng vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, nguyên bản năng lượng đồng đậm khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Mười mấy cái hô hấp sau, theo một tiếng vang kinh thiên động địa, ẩn nặc trận pháp triệt để sụp đổ, hóa thành điểm linh quang tiêu tán ở trong không khí. Trận pháp biến mất sau, một cái đường kính mấy chục trượng thông đạo đen kịt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong thông đạo không gian loạn lưu quay cuồng, tản ra kinh khủng sức cắn nuốt, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Đây chính là lưỡng giới thông đạo. Lạc Trần Tử cười lên ha ha, trong mắt tràn đầy kích động, rốt cuộc tìm được. Trần An nhìn trước mắt thông đạo, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Chỉ cần phá hủy thông đạo này, Tiêu Vô Trần cấp độ kia nguyên anh lão quái liền không cách nào giáng lâm linh võ đại lục nguy cơ liền có thể tạm thời giải trừ. Chư vị, toàn lực xuất thủ, phá hủy thông đạo. Trần An hét lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ lại tam phân quy nguyên khí năng lượng. Mấy người còn lại cũng nhao nhao hưởng, đem thể nội còn lại chân nguyên toàn bộ bạo phát đi ra, chín đạo kinh khủng công kích đồng thời rơi vào lối đi tối thui bên trên. Âm ầm thông đạo kịch liệt rung động, không gian màu đen vách tường không ngừng mà mèo loãng. Trong thông đạo không gian loạn lưu trở nên càng thêm cuồng bạo, phát ra chói hai tiếng rít. Đám người không có ngừng, một đợt công kích qua đi, lập tức ngưng tụ đợt công kích thứ hai, liên tục không ngừng hướng lấy thông đạo hành kích mà đi. Không biết qua bao lâu, khi mọi người chân nguyên cơ hồ hao hết lúc, thông đạo rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vỡ nát ra.